Chương 212, Trương Tam Phong, ngươi hẳn là sẽ chúc phúc ta cùng Quách Tướng a. Chương 212, Trương Tam Phong, ngươi hẳn là sẽ chúc phúc ta cùng Quách Tướng a. Trong gian phòng A Thanh mở to mơ hồ con mắt theo dõi hắn, cái này không hiểu thấu đem nàng ôm lên giường nam nhân. Mộ Dung Nôn cũng là tại tu luyện thời điểm mới nhớ tới, còn có cái địa tiên cấp bậc muội tử có thể đánh dấu đâu. Đánh dấu mới là chính mình chính xác trở nên mạnh mẽ phương thức đi. Hơn nữa A Thanh thế nhưng là địa tiên, chắc có không tệ ban thưởng mới đúng. Mộ Dung Nôn nhìn xem mơ hồ A Thanh, nhẹ nhàng hôn tới. A Thanh con mắt trợn lão đại, đây là nàng chưa từng lãnh hội cảm giác. Mộ Dung, ngươi làm gì hôn ta? Tình chi sở trí, một cách tự nhiên, ngươi cũng là tu hành tự nhiên chi đạo a. Tới, để chúng ta cùng một chỗ tu hành. Đây là cái gì tự nhiên chi đạo? Nam nữ tự nhiên chi đạo. Ngươi có phải hay không làm ta khở? Nàng ngốc hay không ngốc Mộ Dung Nôn không biết, nhưng nàng rất mạnh. Điểm này tiểu long nữ có thể làm chứng. Không biết như thế nào người thấy bị, tiểu long nữ đột nhiên leo cửa sổ nhảy vào, tiến hành chiến trường quan sát. Đồng thời cho A Thanh đánh ra ngũ tinh cường giả. Mộ Dung Nôn nằm ở trên giường, thầm nghĩ, đánh dấu. Đánh dấu A Thanh thành công, thu được A kiếm pháp tự nhiên, A kiếm pháp tự nhiên thuộc tính kiếm đạo ngộ tính 30. Tự nhiên kiếm đạo tổn thương 30. Tự nhiên kiếm đạo tiêu hao 20. Nhìn rõ 30. Rất tốt. Đánh dấu quả nhiên so có tu luyện hiệu quả nhanh chóng. Mộ Dung Nôn hài lòng ôm A Thanh hôn một cái. A Thanh xoa xoa con mắt, quay đầu liền ngủ. Muốn hỏi A Thanh làm mùi vị gì, Mộ Dung Nôn sẽ trả lời, là chút diệp thanh hương vị. Nàng có chút rượu cồn chìm ngon miệng. Chấm bên trên, một nhóm người tại hậu viện làm đồ nướng ăn. Đại ma thần cũng tại, hắn rất thủ tín, ngày thứ hai liền đến. Mộ Dung Nôn người tiên thủ phía dưới thêm một, hơn nữa còn là đỉnh cấp nhân tiên. Lao Hứa cùng hắn rất có tiếng nói chung, bởi vì hai người cũng là thâm niên nông phu. Đại ma 213 thần hôn tiên tứ tuyệt là lấy nhật nguyệt làm mối, có thể hấp thu trong tiên nhiên rộng lớn gió lôi hỏa vũ tứ đại sức mạnh căn cứ cho mình dùng. Đêm khuya tự nhiên công lực tràn đầy, nhưng mà bắt nguồn từ hôn tiên tứ tuyệt đặc thù, ba ngày đại ma thần công lực tiết ra ngoài, hóa thân thành một cái phổ thông nông phu, trên thân chỉ có 6 tầng nội lực. Nhưng làm việc nhà nông làm lâu, hắn cũng có chút thích đơn giản như vậy sinh hoạt. Cũng bắt đầu không tự chủ được chủ động đi tìm hiểu cây nông nghiệp tập tính, thổ địa khác nhau, mùa màng biến hóa, nhiệt độ ảnh hưởng. Cùng câu cá lao giống nhau như lúc, có thể hay không trọng địa, một hai câu liền có thể biết. Cho nên Lao Hứa tùy ý nói chuyện vài câu, hai người lập tức liền đối mặt sóng điện, yêu chồng chọn, là người một nhà. Đại ma thần cũng rất khiếp sợ, một điệu tiên lại là nông phu, hơn nữa so với mình còn có thể chồng chọn. Lao Hứa tại không muốn người biết thời điểm vụ trộm đột phá. Thế là hai người cứ như vậy hàn huyên, không có đàm luận võ công, thuần đàm luận mùa này cây nông nghiệp, trò chuyện vui vẻ. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn hai người ở đó đào đất, Lao Hứa ở đó dạy hắn như thế nào nếm bùn đất cảm giác tự nhiên. Cảm giác rất thần kỳ, cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, ai không có điểm nghề phụ cùng yêu thích đâu. Cao thủ tuyệt thế cũng là người, cũng sẽ có chính mình ham muốn nhỏ. Thì như Lui Tổ, nàng bây giờ chơi mặt trược đánh cũng rất khoái hoạt. Đối với nàng tới nói, đây là loại mới lạ trò chơi. Mộ Dung Nôn bén nhạy phát giác được Lui Tổ đối với chính mình có ác ý, nàng muốn đánh chính mình. Xem ra cần phải cố gắng lên tu luyện, bằng không thì tranh tài có thể sẽ bị nàng đánh cho như tử. Sau mười mấy ngày thứ 20 vòng đấu mở ra. Lần này là 16/8. Mọi người tại riêng phần mình quan chiến thất nhìn trên màn ảnh đối chiến thư lâm vào trầm mặc. Bởi vì thật nhiều đối với đều là người mình chiến đấu. Đối chiến thư, Mộ Dung Nôn, Nhân Tiên, VSC Trường Tam Phong, Nhân Tiên. Lui Tổ, Địa Tiên, VSC Cười Tam Thiếu, Địa Tiên. Lần lại, Địa Tiên, VSC Hoàng Triệt, Địa Tiên. Mộ Dung Long Thành, Nhân Tiên, VSC Đại Kiếm Sư, Địa Tiên. Phu Hảo, Địa Tiên, VSC Lý Thương Hải, Nhân Tiên. A Thanh, Địa Tiên, VSC Độc Cô Kiếm, Nhân Tiên. Bạch Khởi, Địa Tiên, VSC Lý Mục, Nhân Tiên. Đạt Ma, Địa Tiên, VSC Quan Bảy, Nhân Tiên. Trên màn đạn thảo luận sôi nổi lên. Ngoại trừ Hán Hoàng cái kia một tổ, cái khác Nhân Tiên toàn bộ toàn quân bị diệt. Không có cách nào, Địa Tiên thực sự quá mạnh mẽ, không có may mắn. Hán Hoàng đánh Trương Lao Đạo, Hán Hoàng tất thắng. Chưa chắc. Dám nói chưa chắc, cơ bản cũng là Đại Minh Võ đang phái Trương Tam Phong đồ tử đồ tôn, ngươi nói hắn có thể thắng lý do. Chỉ cần một cái. Ta thái sư phụ tu luyện hơn 200 năm. So với năm tuổi. Cắp 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 cắp. Cái này xác định không phải tới hát thế bài sao. Đây là Võ đang phái cái nào trí trướng lên tiếng. Chắc chắn là Tống Thanh Thư. Hán trí thông minh không cao. Ngươi nói bậy. Tốt, là hắn. Chính là hắn. Hơn nữa hắn biểu hiện ra tương đương bắn nổ trí thông minh. Thanh Thư ngậm miệng. Trên lầu cái này chắc chắn là Tống Viết Điều, Võ đang bảy yếu tử đứng đầu. Rõ ràng có thể trong phòng nói thẳng, hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này nói, nhìn như nghiêm khắc, kỳ thực cũng là thiểu năng trí tuệ, có con hắn tất có cha hắn à. Nói có lý, không cách nào phản bác. Ai, sư phụ là nhân tiên, bảy cái đồ đệ thậm chí ngay cả tuyệt đỉnh đều không phải là tuyệt đỉnh. Ngươi đang mở trò đùa sao? Bọn hắn liền đại tông sư đều không phải là. Bảy cái tông sư. Cáp 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 cáp. Cái này thật sự rất mất mặt. Kỳ thực cũng vẫn được rồi, muốn nhìn Nhân Linh. Diệp Cô Thành, 35 tuổi tuyệt đỉnh, Tây Môn Suy Tuyết, 28 tuổi đại tông sư đỉnh phong, Hán Hoàng, 20 tuổi nhân tiên đỉnh phong. Tống Viết Điểu, 56 tuổi tông sư có đôi khi người với người chênh lệch, thật sự so với người cùng cậu đều lớn. Ngươi nói ai là cậu đâu? Trên lầu là Tống Thanh Thư chó chết bầm này, quá tốt đoán. Võ đang Nga Mi quan chiến thất Tống Viễn Điểu sắc mặt khó coi, nhưng không dám quay đầu, bởi vì hắn phát giác sau lưng vô số ánh mắt. Phái Nga Mi đông đảo nữ đệ tử nhịn không được nhìn về phía Võ Đang Thất Tử, ánh mắt thật không có rất làm cản, chẳng qua là nhịn không được nhìn vài lần. Nhân chi thường tình. Trương Tam Phong mặt không thay đổi yên tĩnh chờ đợi tranh tài, hắn không có trách cứ đệ tử, nhưng cũng không cách nào an ủi, bây giờ an ủi sẽ để cho bọn hắn càng khó chịu hơn, chỉ có thể trầm mặc. Quách Tương quay đầu trừng mắt nhìn phái Nga Mi mấy cái ánh mắt càn rỡ đệ tử. Kỳ thực Võ Đang Thất Tử nhân phẩm cũng không tệ lắm, có nhậm hiệp chi phong, chính là thiên phú võ học không cao. Thứ này trời sinh, ai cũng không có cách nào. May mắn thời gian tranh tài đến, phá vỡ lúng túng trầm mặc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Nhìn thấy Trương Tam Phong đối diện hắc bào nam tử, tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù sư phụ rất cường đại, nhưng nam nhân đối diện thế nhưng là nổi danh mạnh. Trương Tam Phong sắc mặt cũng rất nghiêm túc, đây là hắn cho đến tận này gặp phải tối cường đối thủ, nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, đánh giá Trương Tam Phong. Hắn kỳ thực không lao tóc mặc dù trắng sau, nhưng càng giống là cố ý, da của hắn tươi non giống như là hài tử, một đầu nếp nhăn cũng không có. Có cỗ tiên phong đạo cốt phong phạm, cùng linh đạo kỳ tượng. Nhìn xem Trương lão đạo một bộ dáng vẻ khẩn trương, Mộ Dung Nôn tâm tình vui vẻ. Có thể để cho Trương lão đạo cũng khó khăn cực kỳ khẩn trương, thực sự là kiện chuyện thú vị. Trương Tam Phong chỉnh đốn xuống tâm tình, đưa tay ôm quyền, hôm nay có thể cùng hắn hoàng phân cao thấp, thực sự là hy vọng. Xin chỉ giáo. Mộ Dung Nôn đáp lễ lại, đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi ưa thích phái Nga Mi tổ sư Quách Tương. Phúc. Vừa mới nhấp một ngụm trà Quách Tương tại chỗ phun nước, sắc mặt đỏ lên, đáng giận. Cái này không đứng đắn hắn hoàng. Võ Đang đệ tử sắc mặt lúng túng, Nga Mi đệ tử thì cùng nhau nhìn về phía tổ sư. Trương Tam Phong một cái lảo đảo, đội vàng khoát tay giảng giải, hắn hoàng hiểu lầm. Ngươi hiểu lầm. Chúng ta chỉ là hảo bằng hữu mà thôi. Tất cả người xem cười ha ha. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, cho nên ngươi yêu thích là Diệt Tuyệt. Trương Tam Phong ngẩn ngơ, lắc đầu, đó là lời đồn, lời nói vô căn cứ. Võ Đang quan chiến thất Diệt Tuyệt sư thái khuôn mặt đỏ bừng lên, muốn mắng người, nhưng lại không dám mắng hắn hoàng, chỉ có thể ở trong lòng nhỏ giọng bước bước. Người chung quanh ánh mắt mang theo đủ loại trêu chọc. Trên chiến trường, Mộ Dung Nôn vây tay một cái, Xích Yêu, Thuần Quân, Thần Nông bay ra tinh thần hải, tự giác nhất thiên nhất địa một người, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Địa ngục hoàn cảnh chỉ làm tốt. Trương Tam Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hóa thành nước biển mặt đất, thiêu đốt bầu trời, từ trong biển mọc ra vô tận đại thụ. Mặc dù trong video gặp qua một hai lần, nhưng xem như kinh nghiệm bản thân giả, cảm giác kia là hoàn toàn không giống nhau. Đối mặt thiên tai kinh khủng, không có đích thân thể nghiệm qua người căn bản không cách nào hình dung. Trương Tam Phong một mực rất buồn mực, loại này quy mô tự nhiên hóa vật, nội lực chịu nổi sao? Người bình thường đó là đương nhiên là không chịu nổi, nhưng Mộ Dung luôn khác biệt, hắn có mấy cái dòng cũng là giảm tiêu hao. SS cấp phong bạo chi thần, thủy, một hệ tiêu hao 60. A thiên không chi thần, năm hệ tiêu hao 20. Vở cấp đạo pháp tự nhiên chi đạo tiêu hao 10. A kiếm pháp tự nhiên kiếm đạo tiêu hao 20. Mặc dù giảm đối tượng có bất đồng riêng, nhưng cũng ác hung ác giảm đi Mộ Dung luôn nội lực tiêu hao. Tăng thêm chính hắn bây giờ nội lực bằng bạc, sức hồi phục cực nhanh. Trên thực tế hắn chỉ phí tổn một phần nhỏ nội lực, dẫn động thiên địa nguyên khí hỗ trợ. Một bộ phận lớn là thiên địa nguyên khí tại thu phát lúc này mới có thể để cho hắn lấy lực lượng một người điều khiển thiên địa đồng dạng, tạo thành kinh khủng thiên thai công kích. Kỳ diệu tình huống xuất hiện, Mộ Dung Nôn bay trên không trung, cũng không tới gần. Nhưng trên trời ngoại trừ hỏa vân, thế mà xuất hiện hỏa diễm lôi đỉnh. Liên Mộ Dung Nôn đều cảm giác ngoài ý muốn, hỏa diễm thế mà hợp thành lôi đỉnh. Có thể là lần trước bốn hệ dung hợp một quyền, từng có một lần dung hợp thể nghiệm, bốn hệ cũng bắt đầu dần dần có dung hợp dấu hiệu. Trên đất Trương Tam Phong mở ra thái cực lĩnh vực, giống một cái cực lớn hắc bạch bát út ngược lên trên người hắn, bắt đầu xoay tròn. Mộ Dung Nôn bay trên không trung, phất phất tay. Hỏa diễm lôi đình bắt đầu đánh xuống, trong biển nước biển đã biến thành tơ nện xúc tu, cuốn chặt lấy thái cực lĩnh vực, ý đồ giảm tốc. Lĩnh vực chuyển rất nhanh, một chút xúc tu bị kéo đứt, nhưng càng nhiều xúc tu quấn quanh bên trên. Trên mặt biển đã xuất hiện vô số rừng cây, trên cây khai ra đóa hoa màu đỏ, đóa hoa mở ra, lục sắc xương độc phiêu đãng. Trương Tam Phong tại trong lĩnh vực duy trì lấy thái cực lĩnh vực, treo lên lôi đình, xúc tu còn muốn ngăn cách xương độc. Nhưng lôi đỉnh cổ quái rất, ngọn lửa lôi đỉnh, thế mà đốt lên lĩnh vực, bây giờ lĩnh vực như cái xoay tròn hỏa bát. Cái này nghiêm trọng liên hồi nội lực của hắn tiêu hao. Vẹn vẹn vài phút, hắn cũng cảm giác nội lực lượng lớn tiêu hao, hắn hồi phục tốc độ thấp hơn nhiều tiêu hao. Lúc này quyết thiếu thủ đoạn công kích thiếu hụt liền thể hiện ra, hắn ngoại trừ phòng ngự, căn bản uy hiếp không được hắn hoàng. Đối phương cứ như vậy tung bay, hắn chính là đều gây khó dễ, đánh không đến. Nguyên bản lưỡng cường va chạm kịch liệt tràng diện đồng thời không có xuất hiện, hiện trường dễ nhìn là dễ nhìn, nhưng mà không kịch liệt. Một bên nhàn nhã bay trên không trung nhìn xem, rõ ràng không có xuất toàn lực. Một bên khác mở lấy lĩnh vực liều mạng chống cự thiên hai, có thể nói là nghiêng về một bên nghiền ép, Trương Tam Phong không có chút nào hy vọng thắng lợi. Đây chính là chân thực chiến trường, mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc cũng khác nhau, gặp phải loại hình khác nhau đối thủ, sẽ có rất nhiều khắc chế cùng bị khắc chế. Giống Mộ Dung Nôn dạng này toàn năng hình là rất ít gặp, tuyệt đại đa số cũng là Trương Tam Phong dạng này, có chính mình sở trường cùng đặc biệt ngắn. Trương Tam Phong loại này phòng cao nhưng công kích khoảng cách ngắn, gặp phải Mộ Dung Nôn loại này pháp sư đấu pháp, chỉ có thể bị thả diều. Hắn không phải là không muốn bay tới, nhưng chính là bay không qua tới, toàn bộ lĩnh vực đều bị xúc thủ của lấy. Đây vẫn là Mộ Dung Nôn nhường, bởi vì bây giờ công kích cũng là ba thanh kiếm chính mình điều khiển. Nếu để cho Mộ Dung Nôn tới điều khiển, cái kia 80 lực xuyên tấu có thể đem hắn dây. Bất quá Mộ Dung Nôn cũng không giết hắn, tốt xấu là phẩm cách ưu tú võ lâm tông sư, giết hắn còn thế nào lãng bách. Khu khu. Trương Tam Phong, hắn hẳn là sẽ chúc phúc a. Điểm này tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Dù sao phía trước một hồi, Mộ Dung luôn còn miểu sát qua đồng dạng phòng ngự loại lao tăng quét rác. Hôm nay liền không có xuất hiện loại kia kim sắc mang theo xương mù phi kiếm. Trương Tam Phong đánh một bộ thái cực quyền, đầu hàng. Hắn là thật không có chiêu. Đối phương quá mạnh mẽ. Tranh tài kết thúc. Mưa đạn lập tức cất cánh. Quả nhiên chính là nghiền ép. Căn bản không có một điểm ngoài ý muốn. Cảm giác hắn hoàng đều không nghiêm túc, liền tung bay ở cái kia xem kịch, động đều không nhúc nhích nếu là trên tay có bao hạt dưa, khả năng này đều nhanh gà mờ ý rồi. Quá dễ dàng thích ý, giành được dễ dàng. Ta cảm giác hắn hoàng đánh địa tiên đều có thể thắng. Ngoại trừ Luy Tổ. Khả năng này thật đánh không lại. Khó mà nói Luy Tổ không phải dựa vào chiến đấu nổi danh, có thể thắng. 6.000 năm trước đại lão. Có thể thắng. Cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao luận võ không phải dựa vào niên linh, có đôi khi thiên tài chính là có thể lấy yếu thắng mạnh. Không biết vừa mới còn rất phách lối Tống Thanh Thư bây giờ sắc mặt như thế nào. Cho mời võ đang thiếu hiệp Tống Thanh Thư phát biểu ý kiến. Hắn nhất định sẽ nói hắn hoàng chơi sỏ lá, tung bay dự định cái gì nam nhân, không thắng. 3.3. Khá lắm, thật có khả năng. Trí thông minh thấp một chút là như vậy. Nhìn xem trở về Trương Tam Phong, Quách Tương vô vô bả vai hắn an ủi, không chết cũng không tệ, hắn nhường. Trương Tam Phong cười gật gật đầu, hắn không có gì khâm phục, cũng không có thất bại ý nghĩ. Hắn quá vô lại, không dám cùng thái sư phụ chính diện đánh. Một tiếng thanh âm không hài hòa vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại là Tống Thanh Thư. Trương Tam Phong khẽ nhíu mày, liếc Tống Biên Tiểu một cái. Tống Biên Tiểu mặt đen lên, đi qua chính là một cái tát. 3. Lần này là thật hung ác, Tống Thanh Thư tại chỗ chuyển hai vòng mới ngã xuống, kinh điển tư thế, một tay che mặt, khóe mắt rưng rưng, "Cha, ngươi tại sao đánh ta?" Ân. Tống Biên Tiểu đột nhiên phát hiện không đúng, đi lên trước kéo xuống hắn cổ áo, phát hiện một cái màu đỏ son phấn ấn. Đưa tay lại một cái tát, quát lên, "Ngươi đi Lâm Tiên Nhi đó." "Ngươi cái nghiệt xúc." Tống Thanh Thư sững sờ, hỏi ngược lại, "Cha, làm sao ngươi biết là Lâm Tiên Nhi?" Hỏi lời này bên trong căn phòng tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, "Đúng à, hắn làm sao biết là Lâm Tiên Nhi?" Cái này tiểu trấn Ngày Nguyệt lâu liền có mấy nhà Lâm Tiên Nhi cũng không phải tốt như vậy hẹn. Trừ phi, Tống Biên Tiểu đối với Lâm Tiên Nhi son phấn ấn hết sức quen thuộc. Tất cả mọi người trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía Tống Biên Tiểu, không nghĩ tới à, đại sư minh giấu đi rất sâu đi. Tống Biên Tiểu khuôn mặt đỏ bừng lên, đưa tay lại một cái tát, trưởng trực tiếp đem Tống Thanh Thư đánh bay ra ngoài, đục vào trên tường hôn mê tại chỗ, nửa gương mặt đều sưng lên. Tống Biên Tiểu quay đầu lại, cấp bách hô, "Các ngươi nghe ta giảng giải." Phái Nga Mi đám người mang theo khinh bỉ nhìn xem hắn, Quách Tương khoát qua tay, "Đi, chớ giải thích, xem so tài à." Trương Tam Phong trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía màn hình. Đám người cũng sẽ không phản ứng đến hắn, cùng một chỗ nhìn lên tranh tài. Chương 213, Thiên nhân chỉ lộ. Hắn tốt một bước. Chương 213, Thiên nhân chỉ lộ. Hắn tốt một bước. Lúc này mọi người mới phát hiện, có hai cái tranh tài đã kết thúc. Một cái là Mộ Dung Nôn VS Trương Tam Phong, người thắng là Mộ Dung Nôn. Một cái khác là Bạch Khởi VS Lý Mục, người thắng là Bạch Khởi, Lý Mục đánh cũng không đánh, trực tiếp đầu hàng. Đám người cũng là lý giải, cũng là một phe cánh, quen thuộc, không có gì đánh tất yếu. Sau đó nhìn về phía đồng dạng là cùng một trận doanh lận lại VS Hoàng Thạch Công chiến trường, tiếp đó chính là sương sở. Bởi vì chiến trường này quá kịch liệt, lận lại cùng Hoàng Thạch Công hai người đánh tràng diện cực lớn. Đại Hán quan chiến khu Hoàng Dung xem Hoàng Dược Sư, kỳ quái hỏi, bọn hắn có mâu thuẫn? Hoàng Dược Sư khỏe mặt giật một cái, nói, hôm qua Lao Hứa cùng Lao Hoàng đánh cờ, Lao Lận một mực tại hắn bên thai dài dòng, chỉ đạo Lao Hoàng đánh cờ, hai người về sau liền đánh nhau. Đám người nghe sương sở, lập tức phá lên cười. Mộ Dung Nôn ngồi dựa vào trên ghế salon, uống một hớp rượu cười nói, vậy đích xác muốn đánh một trận, phiền nhất đánh cờ thời điểm, có người sau lưng không ngừng chỉ cho ta đạo, còn chửi bậy nơi nào phía dưới sai. Đám người thử suy nghĩ một chút tràng diện kia, nộ khí liền không hiểu đi lên, nên đánh. Bên trong chiến trường lão hoàng bày ra thiên địa thế cuộc, trên 100 km mặt đất hóa thành bàn cờ, lấy thiên địa làm thế cuộc, thiên địa vạn vật làm quân cờ, khí thế bằng bạc. Trực tiếp đem người xem nhìn cảm xúc bành trướng. Lão hoàng hung hăng chừng nơi xa chạy loạn khắp nơi lão lận, giọng căm hận nói, cuối cùng để cho ta bắt được cơ hội này, ở đây không có địa tiên hạn chế, để chúng ta tới thật tốt đọ sức một cái. Mộ Dung tiểu tử mới tạo một loại cờ tướng, ta cảm thấy rất thú vị, liền dùng nó tới tranh tài a. Nói xong, một tay lăng không ấn xuống quân cờ đẩy hướng phía trước, quát lên, tiên nhân chỉ lộ. Hắn tốt một bước. Chỉ thấy chiến trường đống nhiên xuất hiện quân đội binh sĩ cùng kêu lên hò hét. Đông đảo người xem theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hơn vạn hắc giáp sĩ tốt huyền hóa ra bây giờ phía trước, cùng kêu lên hét lớn, giết, giết, giết. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ diệu thần tiên đấu pháp, cảm giác sâu sắc kích động. Lão Lận nhìn lấy thiên địa bàn cờ, cũng cảm giác rất là thú vị, mà trùng hợp, hắn cũng là trận pháp đại sư. Cười ha ha ở giữa, bay đến nơi xa trên vách núi, giang hai tay ra 23 cười to, thú vị thú vị. Vậy ta liền cùng ngươi trận tiếp theo. Sau đó hô lớn, hám thiên địa, chấn càn khôn. Tung sơn như nằm, vạn vật nhất. Mộng đẹp trở thành sự thật. Tại mọi người trong ánh mắt rung động, một đám thiên binh thiên tướng xuất hiện trên chiến trường, sắp đặt cùng đối diện một dạng, chỉ là bên kia là áo đen hắn tốt, bên này là như mộng ảo bạch đi thiên binh. Lão Lận nằm ở trên vách núi, một tay phất lên, pháo 2 bình 5. Phe mình tiên binh bên trong cự pháo bắt đầu ngang di động, chuyển qua phe mình tiên binh sau lưng, đối diện mặt đất hắn tốt. Đám người đã hiểu, đây là tại đi cờ tướng a. Cờ tướng thứ này ngồi trước Mộ Dung Nôn nhàn rỗi nhàm chán, nhìn vô danh cùng lão hoàng lao đi cờ đây, cho bọn hắn sáng tạo ra. Vừa xuất hiện liền nhận lấy tất cả mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Bởi vì thứ này cực kỳ thú vị, hơn nữa tiết tấu rất nhanh. Lão hoàng quả thực là yêu thích không buông tay, bởi vì con cờ này thiếu a. Tùy tiện trộn một hai cái đối phương liền lâm vào tuyệt cảnh. Cái này lá cờ ở trong trấn nhỏ cũng bắt đầu cấp tốc lưu truyền ra, dù sao cách đi quá đơn giản, ngưỡng cửa nhập môn so cờ vây thấp hơn không ít. Cũng không cần quá nhiều quân cờ, tùy tiện tạo mấy cái liền có thể đi. Doanh Chính gần nhất ngay tại chơi cái này, bởi vì vật này rất giống quân trận diễn luyện, có thể để cho hắn một cái lên không được chàng hoàng đế cảm nhận được hành quân đánh giặc khoái hoạt. Cho nên bây giờ cơ bản tất cả mọi người đều có thể xem hiểu. Dù cho nguyên lai không biết, chỉ cần nhìn một hồi, lập tức liền đã hiểu cách đi. Hai người này xem như tại trước mặt khắp thiên hạ làm một lần bán chủ hàng truyền bá, cho khắp thiên hạ đều phô bày một lần cờ tướng cách đi. Hơn nữa ở dưới cực kỳ cao cấp. Mỗi khi ăn hết đối phương quân cờ, hiện trường còn có đặc hiệu. Tỷ như hắn tốt bị ăn, liền sẽ kêu thảm bị giết chết, tiếp đó ngã xuống, thậm chí còn có thể trước khi chết hô to, hát phù. Chiếu cố tốt mẫu thân người. Đem người xem đều cho nhìn cảm động. Nhìn cái luận võ lại còn có thể nhìn thế cuộc, thật là đẹp thể nghiệm. Đại hán quan chiến khu đại gia ngồi ở trên ghế salon cắn hạt dưa, bình luận thế cuộc, thậm chí còn có hiện trường giải thích. Giải thích chính là Hoàng Dược Sư, hắn đang cố gắng giảng giải cho mọi người nước cờ này ý đồ cùng sau này biến hóa. Đám người nghe say sưa ngon lành. Mộ Dung Nôn cảm giác vẫn rất thú vị, nếu như không có Loan Loan quấy rối lời nói. Loan Loan nằm ở hắn bên cạnh trên ghế salon, vụng trộm đem bàn chân nhỏ lật tới. Chính nàng chơi ngược lại là rất vui vẻ. Nàng đã sớm phát hiện, phu quân rất ưa thích bàn chân nhỏ của mình, cho nên nàng liền đem nó phát huy đến cực hạn. Lão Lận cùng lão Hoàng dưới chiến trường cờ hấp dẫn tuyệt đại đa số người xem lực chú ý cũng không có phát hiện rất nhiều chiến trường đã kết thúc. Đánh nhau nào có nhìn cờ có ý tứ. Lấy trước kia là cờ vây, rất nhiều người xem không hiểu. Nhưng cờ tướng quá đơn giản, ai cũng có thể xem hiểu, thậm chí còn có thể tính bên trên một hai bước. Mộ Dung Nôn nhìn một chút khác đấu trường. Lui tổ, địa tiên, VSC cười tam thiếu, địa tiên. Không có gì đáng nói, cười tam thiếu không phải lui tổ đối thủ, bị án lấy truy. Lui tổ ngay cả mình tu luyện pháp tắc đều không bày ra. Chỉ là dùng đơn giản nhất nắm đấm đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Cười tam thiếu không cười. Mộ Dung Long Thành, nhân tiên, VSC đại kiếm sư, địa tiên. Chiến trường này không tính nghiền ép, cũng là đánh đánh ngang tay, nhưng đại kiếm sư rõ ràng không dùng toàn lực. Mộ Dung Long Thành thế yếu rõ ràng, cảnh giới kém quá lớn. Hắn không có cách nào thanh đại kiếm sư tất cả kiếm đều trả lại. Hắn bây giờ phản phất đã biến thành Mộ Dung Phụng, mà đại kiếm sư nhưng là lao tăng quét rác, kết cục có thể tưởng tượng. Phu Hảo, địa tiên, VSC Lý Thương Hải, nhân tiên. Trận này Lý Thương Hải biểu hiện vẫn là mắt sáng, nhưng vẫn như cũ đánh không lại Phu Hảo. Không bao lâu liền đầu hàng. A Thanh, địa tiên, VSC Độc Cô Kiếm, nhân tiên. Ván này cùng Phu Hảo trận kia cũng rất giống như, lão kiếm thánh biểu hiện rất mắt sáng, nhưng đánh không lại A Thanh. Hắn là có cái tuyệt chiêu, tuyệt chiêu này bây giờ cũng sẽ không muốn tính mạng hắn, nhưng tác dụng phụ là có, hơn nữa cũng không chắc chắn có thể đem A Thanh đánh bại. A Thanh cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, nàng phổ thông một chiêu, lại luôn có thể đánh vào chính mình chỗ yếu nhất, dùng lực nhỏ nhất khí phát huy hiệu quả lớn nhất. Hắn hoài nghi nàng có loại nhìn thấu nhược điểm năng lực. Đạt Ma, địa tiên, VSC quan bảy, nhân tiên. Trận này là thú vị nhất, vừa mới bắt đầu quan bảy cái chủng loại kia vô hình kiếm khí đích sắc đem Đạt Ma khiến cho có chút luống cuống tay chân. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn giống như không cần trốn, không gây thương tổn được hắn nhục thể. Ngược lại là đem hắn quần áo cho đánh cho sắp hết. Bây giờ Đạt Ma tương đương thân thể trần truồng tại cùng hắn đánh. Quan bảy cũng rất thú vị, một bên đánh một bên học, đem Đạt Ma võ công học thất thất bát bát. Đạt Ma cũng không thèm để ý, thậm chí rất tình nguyện hắn học, thế là đem võ công toàn bộ phô bày một lần. Hai người giống như là dạy bảo cùng. Mộ Dung Nôn nhìn rất nhiều nhạc, thiên phú của hắn so hai người này cao hơn, nhìn một chút liền đem Đạt Ma võ công học hết. Hắn sẽ không đi luyện, không có cần thiết này, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Võ công chỉ là nước cờ đầu, hắn đã qua cần bọn chúng gõ cửa giai đoạn. Nhưng phong phú võ học của mình kho, vẫn rất có chỗ tốt. Trận này không cần nghĩ, chắc chắn là Đạt Ma thắng. Mấy người quay đầu lại, phát hiện cơ bản mau đánh xong. Lần tranh tài này so với lần trước còn nhanh, bởi vì mạnh yếu đều rất rõ ràng. Lão Lận cùng lão Hoàng phía dưới xong cờ sau liền đi ra, thế cuộc người thắng là lão Lận, tranh tài người thắng là lão Hoàng. Bởi vì lão Hoàng thừa dịp lão Lận chuyên chú tranh tài, thiên ngoại kỳ binh xuất hiện tại lão bên cạnh Lận, đem hắn hung hăng đánh một trận. Thắng tranh tài, thua cờ. Sau cùng bắt cường xuất hiện, Mộ Dung Nôn, Nhân Tiên, Lui Tổ, Địa Tiên, lão Hoàng, Địa Tiên, Đại Kiếm Sư, Địa Tiên, Phù Hảo, Địa Tiên, A Thanh, Địa Tiên, Bạch Hởi, Địa Tiên, Đạt Ma, Địa Tiên, ngoại trừ Mộ Dung Nôn là Nhân Tiên, khác nhất lưu Địa Tiên cường giả. Dù sao Địa Tiên cùng Nhân Tiên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Địa Tiên nhất giai lấy được cái kia thần thông đều không có biểu diễn ra, nhưng mà tích lũy tới Địa Tiên nhất giai những cái kia hùng hậu nội lực, tác dụng phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả đều là trị số quái. Cơ chế đều không cần, trị số liền đem một đám người tiên cho quét ngang. Mộ Dung Nôn mang người rời đi Kim Tự Tháp, vừa mới trở lại trong phủ, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm liền mang theo Vô Song Thành người tới thăm. Mộ Dung Nôn đang tiếp khách sảnh tiếp kiến bọn hắn. Nhìn xem rõ ràng ăn mặc qua một phen Độc Cô Ngộ cùng Minh Nguyệt, liền biết đám người này ý nghĩ. Bọn hắn đây là sợ bị thiên hạ sẽ chiếm đoạt, sớm tới ôm đùi. Quả nhiên, hai phe thoáng hàn huyên vài câu sau đó, xem như Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương chủ động nói, "Bệ hạ, kỳ thực ta cùng Vô Danh cũng coi như là sư huynh đệ, ta đã từng khứ học qua một đoạn thời gian kiếm pháp." "A, cái kia ngược lại là hữu duyên." Mộ Dung Nôn nhàn nhạt cười nói. Hắn là biết đoạn lịch sử này, hắn vẫn rất hiểu rõ hàng này. Độc Cô Nhất Phương xem như Vô Song Thành thành chủ, tính cách tàn bạo, tại thống trị vô song thành quá trình bên trong, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với thuộc hạ yêu cầu khắc nghiệt, chỉ hơi không bằng ý liền sẽ làm trọng phạt, khiến cho trong thành đám người đối với hắn kính sợ có phép. Trời sinh tính đa nghi, đối với người bên cạnh bao quát con cái của mình đều khó mà hoàn toàn tín nhiệm, luôn luôn để phòng người khác có thể phản bội. Có thể nói là năng lực trung thượng, phẩm tính trung đẳng, ít nhất so Dương Quảng tốt không ít. Độc Cô Nhất Phương một lời biếng, không biết kế tiếp nói thế nào, hướng nữ nhi Độc Cô Mộng nháy mắt ra dấu. Độc Cô Mộng từ đang ngẩn người lấy lại tinh thần, nhìn Lao Trang một mắt, lấy dũng khí, hướng Mộ Dung Nôn nói, "Vậy hạ, Mộng, Mộng nhìn xem Mộ Dung Nôn ánh mắt, nàng dần dần nói không được nữa, ánh mắt của hắn thật là đẹp." Lao Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm vừa mới một mực ngồi một bên không nói chuyện, thật sự là nhìn không được đám người này lề mà lề mề, hắn còn nghĩ trở về luyện kiếm đâu. Nói thẳng, "Bệ hạ, Vô Song Thành muốn cùng Đại Hán kết thân, Độc Cô Mộng là đệ đệ ta ái nữ, ngươi xem coi thế nào?" Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Lao Kiếm Thánh nói chuyện trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời có chút sửng sợ. Độc Cô Mộng càng là đỏ mặt cúi đầu, lặng lẽ dò xét Mộ Dung Nôn sắc mặt. Mộ Dung Nôn làm sao không đồng ý, Vô Song Thành có 3 món đồ rất có giá trị, Độc Cô Mộng, Nguyệt, Lao Kiếm Thánh. Cái này 3 cái tất nhiên có thể đánh dấu, Lao Kiếm Thánh thế nhưng là đỉnh cấp nhân tiên, là cái nhất thiết phải cất giữ nhân tài. Cho nên hắn cũng không cần dục cầm cố túng, thản nhiên cười nói, "Hảo, bất quá phải tăng thêm Minh Nguyệt cùng Lao Kiếm Thánh." Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lao Kiếm Thánh đầy trong đầu dấu chấm hỏi, Hán Hoàng đối với Lao Kiếm Thánh cảm thấy hứng thú. Lao Kiếm Thánh ngược lại là không muốn lựa ra, mà là trực tiếp hỏi, "Ý gì?" Mộ Dung Nôn mắt nhìn ngượng ngùng Độc Cô Mộng cùng ngạc nhiên Minh Nguyệt, quay đầu nhìn hắn nói, "Kỳ thực chính là tại ta Mộ Dung gia trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão, bình thường không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục tại Vô Song Thành đợi, như thế nào?" "Có thể." Độc Cô Kiếm không có gì do dự, tăng cường liên hệ chuyện tốt, không có vấn đề gì. Thế là, Song Vương rất mau mắn ký kết liên minh khế ước. Giữa trưa ở đây ăn bữa cơm, buổi chiều bọn hắn cùng Hoàng Dược Sư bắt đầu thương lượng Viễn Dương giao dịch chi tiết. Liên minh không có khả năng gì cũng không làm, Viễn Dương mậu dịch chính là đối với song phương đều có lợi chuyện, lợi ích có thể tăng cường hợp tác. Lao Kiếm Thánh rất là cao hứng bắt đầu ở Hán 880 Hoàng Phủ sân huấn luyện điểm binh điểm tướng. Nhìn xem hiện trường đang tại phơi nắng làm nướng mười mấy người tiên, hắn cảm giác lần này đúng. Nơi này cao thủ thật nhiều. Lại càng không cần phải nói còn có đệ nhất Tà Hoàng, Đao thứ hai Hoàng, đệ tam Heo Hoàng, Gia Cắt Thần Hầu, Vô Danh, Đại Ma Thần, Nhụy Hoa, A Thanh, Luyện Bay Khói. Những thứ này đều là hảo thủ. Hắn bây giờ đơn giản liền nghĩ ở chỗ này, từng cái khiêu chiến đi qua. Mộ Dung Nôn thì mang theo Độc Cô Mộng cùng Minh Nguyệt đi tới Kim Sắc Tiểu Đỉnh. Chờ thị nữ xuống, Mộ Dung Nôn đem 2 quả hạt sen đưa cho nàng nhóm, "Cái kia, tiễn đưa các ngươi." 2 nữ tiếp nhận hạt sen, "Tạ bệ hạ." Mộ Dung Nôn đong đưa cây quạt nhìn xem các nàng nói nhỏ, "Các ngươi có thể gọi ta phu quân." "Phu, phu, phu." Sắc mặt 2 người bạo hồng, "Ta đúng hô không ra." Dù sao sáng sớm không quen đâu, dù cho đã quyết định, nhưng thật sự là hô không ra miệng. Mộ Dung Nôn cười cười, "Cùng các ngươi chỉ đùa một chút, các ngươi rất khả ái, gọi lời hoặc luôn, ca ca à, ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy." "Là Nôn ca ca." Độc Cô Mộng hoạt bát kêu lên. Minh Nguyệt thì hướng nội một điểm, khẽ gọi âm thanh, "Nôn ca ca." Sau đó 2 người cùng một chỗ nuốt vào hạt sen, Mộ Dung Nôn chuyển thiên phi thần công cho các nàng. 2 vị này là dự định muốn tu lại, tự nhiên càng sớm tu luyện càng tốt. Nuốt Mộ Dung Nôn hạt sen, tự nhiên xem như người mình. 3 người nói chuyện cũng tùy ý chút. Mộ Dung Nôn nhìn xem 2 cái muội tử, tại trong thiết lập màn gạ, 2 người này kỳ thực dung mạo rất giống, trong hiện thực có chút khác biệt, nhưng cũng rất tương tự. Tăng thêm thứ 2 mộng, hắn 3 mộng thu thập hoàn toàn. Trong màn gạ Minh Nguyệt kỳ thực gọi mộng, tăng thêm thứ 2 mộng, Độc Cô Mộng, vừa vặn 3 mộng. Tăng thêm Vũ Nhược, Nhiếp Phong tương lai 4 cái hồng nhan chi kỷ xem như toàn bộ đào hết. Bộ Kinh Vân tương lai lão bà đi, Tuyết Duyên lần này không có đụng tới, Siêu Thần Cung bọn hắn tham gia xong tranh tài giống như đi quái vật. Khổng Tư lần này không đến, còn tại Phong Vân Đại Lục, tại đau khổ đã cầm xuống, cái cuối cùng cũng tại Phong Vân Đại Lục. Phong Vân Đại Lục hắn về sau chắc chắn là muốn đi một chuyến, có không ít chỗ có thể đánh dấu. Nói như vậy, hắn chỉ ở Đại Hán, Đại Nguyên, Đại Minh, Đại Tùy hoạt động qua, địa phương khác đều chưa từng đi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung luôn hướng Độc Cô Mộng hỏi, "Tiểu Mộng, Phong Vân Đại Lục có cái gì nổi danh chỗ sao?" Độc Cô Mộng nghĩ, nói, "Có rất nhiều nổi danh chỗ, tỉ như Cực Nam Chi Điệu Kiếm Tông, Tây Bộ Lăng Vân Quận, Đông Bộ Vô Song Thành, Tây Bắc Bộ Thiên Hạ Biết Thiên Núi Tổng Bộ, đúng, còn có Bắc Bộ dấu ở trong rừng mưa Cổ Đại Kim Tự Tháp cùng Tây Bộ Cổ Thành, đều rất thần bí." "Cổ Đại Kim Tự Tháp cùng Cổ Thành." Mộ Dung luôn nghĩ tới Ma Kim Tự Tháp cùng ấn thêm Cổ Thành, không nghĩ tới thế mà ở đây cũng có. Chương 214, Bạch Hởi. Vong Linh Vũ Sư. Chương 214, Bạch Hởi. Vong Linh Vũ Sư. Trở bên trên Hán Hoàng Đại Yến kỳ thực buổi chiều Vô Song Thành nguyên kế hoạch là muốn rời đi, nhưng Độc Cô Kiếm không đi, hắn từ giữa chưa đánh tới buổi chiều, còn không có đã nghiền đâu. Độc Cô Nhất Phương cũng không biện pháp, chỉ có thể mặt dày lưu lại nữa ăn bữa cơm tối. Cơm tối ăn xong, nói cái gì đều cần phải đi, Độc Cô Kiếm cứ như vậy không thôi bị kéo đi. Hán Hoàng rất nhiều người tiên vừa thở dài một hơi, sáng sớm hôm sau, Độc Cô Kiếm lại tới. Độc Cô Kiếm lần này là sưng mặt sưng mũi trở về, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy đấu trí, quyết định ngày mai lại đến. Đại Hán Minh Hữu lại thêm một cái. Phong Vân lớn lục Vô Song Thành. Chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn tham gia một lần tranh tài, liền làm ra một cái vô cùng kinh khủng đồng minh. Có Đại Hán buộc, rất nhiều quốc gia cùng thế lực cũng sắp tốc hợp thành liên minh. Đại Tần, Đại Nguyên, Vô Thần Việt cung hợp thành Tây Minh. Đại Minh, Thiên Trúc, Đại Tùy hợp thành Nam Minh. Có thể xưng cùng đồng minh đối chọi gay gắt. Mộ Dung luôn tại thư phòng nhìn xem tình báo, thật sự rất muốn nói, người đây là bác hẹn. cái gọi là Tây Minh đây không phải là liên minh châu Âu EU tăng thêm cái Mexico sao? Thẩm Lạc Nhạn nói, Lý Đường tồn tại bây giờ rất là trọng yếu, bởi vì nó tách rời ra Đại Minh cùng Tiên Trúc, Đại Tùy, giống như là đồng minh cắm ở bọn hắn trong tim một cây đao. Hoàng Dung gật đầu đồng ý, cái này sẽ trở thành các đại thế lực chiến tranh chủ yếu trung tâm. Triệu Mẫn chui ra ngoài lau lau miệng nói bổ sung, Lý Đường bị diệt, thì Đại Minh cùng Tiên Trúc, Đại Tùy nối thành một mảnh. Đối với chúng ta rất bất lợi. Chúng nữ nhìn xem bây giờ ra mặt tặc dày Triệu Mẫn, giật giật khóe miệng. Mộ Dung Nôn chỉnh đốn xuống ngay lưng, quay người nhìn xem địa đồ, đột nhiên nói, chúng ta còn phải cân nhắc đến một chỗ, hỗn loạn khu. Chúng nữ sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút địa đồ. Triệu Mẫn phản ứng nhanh nhất, lập tức nói, nhưng bởi vì quái vật bảo tàng. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đây là thông hướng quái vật duy nhất trên lục địa thông đạo, quái vật bắc bộ cái kia một điều nhỏ đường biển mặc dù có thể để cho đại tần vận chuyển, nhưng dù sao quá mức nhỏ hẹp, không cách nào cùng ở đây so sánh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ai chiếm lĩnh hỗn loạn khu, ai liền có thể liên tục không ngừng 24 thua bảo tàng, ít nhất chiếm đầu to. Chúng nữ tán đồng gật gật đầu. Hoàng Dung nhìn xem địa đồ nói, quái vật nước láng giềng là Đại Tần, Đại Minh, Lý Đường, Thiên Trúc. Lý Đường lộ ra càng trọng yếu hơn. Ít nhất ở những người khác xem ra, chúng ta Đại Hán có thể thông qua Lý Đường trực tiếp tiến quân hỗn loạn khu. Thẩm Lạc Nhạn khẳng định nói, Nam Minh kế tiếp tuyệt đối sẽ quy mô tiến công Lý Đường, ngăn cách chúng ta thông đạo, đả thông chính bọn hắn liên minh. Mộ Dung luôn cười khẽ một tiếng, mặc dù trên thực tế chúng ta cũng không cần cái lối đi này, nhưng Lý Đường tồn tại đích xác đối với chúng ta có lợi để cho Nam Minh như nghẹn ở cổ họng. Triệu Mẫn nhìn xem bản đồ lớn, đột nhiên nói, không bằng tới cái vây ngụy cứu Triệu. Hoàng Dung dây hiểu, thông qua phía Nam Độc Cô địa khu tiến đánh Đại Tùy. Thẩm Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay một cái, kế hay. Bất quá cái này chỉ cứu được một nửa. Đại Minh quân đội cũng nhất thiết phải điều ra. Mộ Dung luôn chỉ Đại Tần, ta nghĩ, Đại Tần hẳn là cũng không muốn Nam Minh nối thành một mảnh trở thành họa lớn, không bằng liên lạc doanh chính, để cho hắn cũng làm ra một bộ chuẩn bị Nam Trinh tư thái, không cần thật đánh, cho dù là tùy ý tại Đại Minh Bắc Bộ điều động một chút, đã đủ Đại Minh giật mình, hơn nữa Đại Nguyên cũng tại Đại Minh Bắc Bộ, hắn Đại Nguyên, chỉ sợ cũng trông mà thèm Đại Minh rất lâu. Chúng nữ liếc nhau, cười một tiếng. Đại Tần Hoàng Cung thu đến Mộ Dung Nôn chim ưng đưa thư chuyển thư, doanh chính mang phức tạp tâm tình mở ra, đây vẫn là hắn lần thứ nhất cùng Hán Hoàng tự mình thông tin, cảm giác rất kỳ quái. Hắn không có lập tức mở ra, mà là cầm sổ con ngồi xuống công việc thường ngày trên ghế, nhấp một ngụm trà, sửa sang lại một cái mặt bàn. Rất có cảm giác nghi thức mở ra sổ con, từng chữ từng câu xem xong Mộ Dung Nôn tin. Không có hắn tưởng tượng từ ngữ trau chuốt hoa lệ, thậm chí có thể nói cực kỳ ngay thẳng. Thẳng thắn có chút thô tục. Thư tín nội dung như sau: Tần Hoàng chính thân khải, thiên hạ đại quốc, duy Hán cùng Tần. Thế gian hoàng đế, duy Ngô cùng Nhữ. Đại Minh thế mà cùng Thiên Trúc kết minh, mất hết Hán tộc khuôn mặt. Tin tưởng ngươi cũng có thể thấy rõ ràng Lý Đường vị trí cùng tác dụng, sự hiện hữu của nó đối với chúng ta hai cái đại quốc đều có chỗ tốt. Ta quyết định vây ngụy cứu Triệu, đánh Đại Tùy một trận, ngươi có hứng thú hay không đánh Đại Minh một trận? Đợt, Diễm Phi nói nàng niệm người thần, để cho nàng có rảnh rỗi tới họp gặp, cứ như vậy. Mộ Dung Nôn doanh chính lại nhìn một lần Hán Hoàng thư tín, cảm giác rất kỳ diệu. Hàng này thế mà ngay thẳng như vậy đem chính mình chân thực mục đích nói ra. Hắn đương nhiên biết Lý Đường vị trí hiện tại cùng tác dụng. Hắn còn tưởng rằng Hán Hoàng sẽ tìm một lý do khác che giấu chính mình chân thực ý đồ. Hắn thẳng thắn như vậy, ngược lại đem doanh chính cho không biết làm gì. Bất quá hắn có thể nhìn ra được, Hán Hoàng có vẻ như khinh thường với nói dối, muốn làm cái gì liền nói cái gì, một điểm không che che lấp lấp. Nói như vậy mà nói, trước mặt hắn cái kia hai câu cũng không phải là lời nói dối cùng khen tạo. Hắn thật sự cho rằng hoàng đế chân chính liền hắn doanh chính cùng chính hắn hai cái. Trong lòng đột nhiên vui thích đứng lên. Doanh chính cảm giác Hán Hoàng cái này người người không tệ, ánh mắt cũng rất tốt. Mở bản đồ nhìn một chút. Như thế bình diện nhìn địa đồ, Lý Đường đích thật là Đại Hán tiến vào hỗn loạn khu thông đạo. Nhưng đây là không đúng. Chỉ cần tăng thêm chân thực địa hình, đem dãy Hy Mã Lạ vẽ ra tới, liền biết đây coi là cái giám thông đạo. Cái gì đại quân có thể bỏ qua núi cao như vậy mạch tiến quân a? Thuần nói vậy, Lý Đường tác dụng chân chính chỉ có một cái, đó chính là cắt đứt Nam Minh. Cho nên cái này vây ngụy cứu Triệu, Đại Tần là nhất định muốn làm, bất quá Đại Tần bây giờ binh lực không đủ, ngược lại là có thể để cho Đại Nguyên đi. Đại Nguyên bây giờ đông bộ chiến trường lâm vào giằng co, ai cũng đoạt không đi đối phương thổ địa, không bằng để cho hắn đi đánh một chút Đại Minh. Đại Minh thổ địa có thể so sánh lớn che bên kia tốt hơn nhiều. Đại Minh đây chính là có càng thêm phong phú thảo nguyên cùng đất đai phì nhiêu, cũng không cần triệu tập triệu thần thương nghị, Đại Tần chính là của hắn độc đoán, hắn làm xong quyết định, trực tiếp phía dưới triệu là được rồi. Chờ mang theo thánh chỉ cùng phong thơ thủ hạ rời đi, doanh chính nhìn một chút thư tín bên trên Hán Hoàng lời sau cùng, hắn quyết định làm không nhìn thấy. Nguyệt Thần bây giờ là hắn nơi này trọng yếu lực lượng hộ vệ, sao có thể nói đi là đi? Lại lấy ra một phong trống không sổ con, hắn tính toán cũng cho Hán Hoàng biết một phong hồi âm. Cắn bút lông đuôi, bắt đầu nhiều lần châm trước đứng lên. Không nên viết quá chính thức, không thể quá hoa lệ, muốn ngôn từ giản lược, tốt nhất để một chút vận. Hán Hoàng chữ mang theo hắn đặc hữu tiêu sái ý vị, hắn cũng muốn viết ra phong cách mới được. Hắn doanh chính phong cách là cái gì? Lấy ra một tờ giấy nháp, ở phía trên tùy ý viết mấy chữ. Chữ này có phải hay không quá ngăn nắp? Hắn cảm thấy thư này về sau nói không chừng sẽ trở thành lịch sử văn vật quý giá, không thể viết vớ vẩn. Phải thận trọng. Doanh chính bắt đầu cân nhắc. Xa xa Lý Tư nhìn xem gãi đầu cào thai doanh chính, méo mó đầu, có chút không hiểu. Vài ngày sau Mộ Dung luôn thu đến một phần hoa lệ hồi âm. Hán Hoàng thư phòng Hoàng Dung mấy người vây quanh bàn làm việc, nhìn xem kim quang lóng lánh sổ con, lâm vào trầm mặc. Cái này sổ con bề ngoài lại là thuần kim, mặt trên còn có đại khí xưa cũ phù điêu. Mộ Dung luôn ngón tay sờ lên,
cảm thán nói, đại tần thật có tiền. Chúng nữ bị chấn nhất đến, không tự chủ gật gật đầu. Triệu Mẫn thúc giục nói, mau mở ra xem, doanh chính nào hải cái gì. Mộ Dung Nôn mở ra sổ con kéo ra, chỉ thấy trên đó viết, Hán Hoàng thân khải, sông núi vẻ đẹp, xưa nay trung đàm luận. Châu trong mây, người đi đường giàn cổ. Bảy châu tứ hải, tam sát cùng sáng. Thanh phong lơi mát, lúc nào cũng sẵn sàng. Kim bảng đem nghỉ, viên điệu là minh. Tịch nhật muốn sụt, nặng bảy lại còn gọn. Một đường tam lý, hai minh ba sĩ. Tương kiến lấy thành, xin thứ cho không kiêm. Xét không hết ý, còn lại lời sau này. Doanh chính đám người hai mặt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Nôn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này Mộ Dung Nôn sắc mặt cổ quái, đột nhiên nói, cùng hắn so sánh, do ta viết giống như quá tùy ý, cái này hai phong thư nếu là lưu truyền đến hậu thế, vừa so sánh, chẳng phải là muốn bị người nói ta không học thức. Phốc phốc. Chúng nữ nhịn không được cười ra tiếng. Triệu Mẫn cầm sách lên tin bên cạnh cười bên cạnh đọc, đúng trọng tâm nói, hắn biết rất rõ ràng, thậm chí còn nhắc tới hệ vợ dẹt sân mạch, biết đối với chúng ta tới nói lý đường chỉ có một cái tác dụng, hơn nữa giống như chúng ta, hắn cũng nghĩ duy trì lý gia phụ tử hiện trạng. Hai minh ba sĩ có ý tứ là duy trì đồng tây hai minh đem đại minh, thiên trúc, đại tùy tách ra cách cục a. Hoàng Dung suy xét phút chốc nói, ở đây hẳn còn có một cái ý tứ, câu nói này hẳn là lấy từ hai đào giết ba sĩ, ẩn ẩn là tại hướng chúng ta ám chỉ, về sau có cơ hội liên hợp lại xử lý ba quốc gia này. Mộ Dung luôn cảm thán nói, doanh chính có chút ý tứ, nghĩ đến tốn không ít thời gian viết thư cho nên bây giờ mới đến. Chúng nữ tưởng tượng một chút doanh chính gãi đầu cào thai châm trước từ ngữ chẳng cảnh liền muốn cười, nhưng cũng không có thật sự bật cười, nhân ra dù sao cũng là đem thư viết tốt một chút, không có gì tốt chế giễu. Mộ Dung luôn cũng không giễu cả hắn, mà là cũng bắt đầu lấy ra trống không sổ con, nghiêm túc trả lời tin của lên tới. Lần này hắn cũng phải viết tinh tế điểm, miễn cho bị người đời sau giễu cợt. Hoàng Dung mấy người cười hì hì nhìn xem hắn viết thư, cũng bắt đầu riêng phần mình viết thư, các nàng muốn đem tin tức chuyển cho đại hán Lạc Dương, để cho bọn hắn chứng thực tiếp. Vài ngày sau thứ 21 vòng đấu bắt đầu. Lần này là 8 tiến 4 Mộ Dung luôn đem khiêu chiến trong đời thứ nhất địa tiên cường giả, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, nhân tiên có thể đánh bại hay không địa tiên. Mộ Dung luôn mang theo đại hán đội ngũ hướng Kim Tự Tháp đi đến. Dọc đường tụ vào không thiếu minh hữu thế lực, điều này sẽ đưa đến Kim Tự Tháp thời điểm, toàn bộ đội ngũ cực kỳ khoa trương. Để cho không thiếu vây xem giang hồ khách cảm thán, không hổ là thiên hạ đệ nhất thế lực, chính là bá khí. Một nhóm người dương dương sái sái đi vào quan chiến thất, bắt đầu chuẩn bị. Mộ Dung Nôn nhìn hai bên một chút, phát hiện bên trái là đơn độc một người, Phù Hảo. Phù Hảo quay đầu lại, mặt không thay đổi khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này Lui Tổ đi tới, hướng nàng phất phất tay. Phù Hảo lúc này mới hơi lộ ra một điểm mỉm cười, nhưng cũng rất nhạt. Mộ Dung Nôn đứng tại Lui Tổ bên cạnh tò mò hỏi, Lui tỷ nhận biết nàng? Lui Tổ tùy ý trả lời, nhận biết thật lâu, hơn 3000 năm đi, thật đáng thương nữ nhân, vì quốc gia đánh đông dẹp tây, cuối cùng bị trượng phu vắng vẻ, nhi tử bị ám sát, không có làm thịt võ đinh, là nàng sau cùng ôn nhu. Mộ Dung Nôn không cần phải nhiều lời nữa, đối với Phụ Hảo thân mật gật đầu. Lúc này tranh tài đối chiến biểu sắc thời, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Mộ Dung Nôn, Nhân Tiên, VSC Bạch Khởi, Địa Tiên. Lui Tổ, Địa Tiên, VSC A Thành, Địa Tiên. Hoàng Triệt, Địa Tiên, VSC Phụ Hảo, Địa Tiên. Đại Kiếm Sư, Địa Tiên, VSC Đạt Ma, Địa Tiên. Hán Hoàng đánh Bạch Khởi. Cái này liền có nói, Nhân Tiên là đánh không lại Địa Tiên, nhưng Hán Hoàng liền không nhất định, hắn không là bình thường Nhân Tiên. Không tệ, cái này thật dễ nói. Lui Tổ đánh A Thành, đại hán chính mình người đánh nhau, sảng khoái. Cái này hẳn là không cái gì lớn ngoài ý muốn, Lui Tổ tất thắng. Lui Tổ đánh ai cũng tất thắng. Hoàng Triệt cùng phụ 333 hảo, theo niên linh tới nói phụ hảo lớn một chút, nhưng thắng bại khó mà nói. Hoàng Triệt hẳn là đánh không lại, phụ hảo rất mạnh. Nhìn đích sắc đánh không lại, phụ hảo loại kia kinh khủng khí thật sự lợi hại. Đại kiếm sư đánh đạt ma, tổ này giống như cũng không tốt nói. Đích sắc, trong này có vẻ như đều khó mà nói, bởi vì đều không hiểu rõ. Đánh liền biết, ngược lại ta muốn đi xem Hán Hoàng, ta muốn nhìn xem Nhân Tiên có hay không thể đánh thắng Địa Tiên. Cùng đi cùng đi. Đại hán quan chiến khu đám người đồng tình vỗ vỗ A Thành, ngược lại là A Thanh chính mình cũng không thèm để ý, cầm rượu lên liền tấn tấn tấn. Cuộc sống của nàng luôn luôn đơn giản, vô dục vô cầu, có thể uống rượu, có thể ngẫu nhiên cùng Mộ Dung luôn chơi đùa, lại đùa giỡn một chút kiếm, nàng đã cảm thấy rất vui vẻ. Đại tần quan chiến khu Mị Nguyệt nhìn xem Bạch Khởi hỏi, có nắm chắc không? Bạch Khởi lắc đầu, chưa từng đánh, không biết, nhìn hắn mấy lần trước ra tay, khó nói. Đám người ngược lại cũng không ngoài ý muốn, ở đây không có một người dám có thể đánh thắng Hán Hoàng. Sư bên trong tật sờ một cái râu ria, nói với hắn, đấu trường không hạn chế địa tiên, cũng không ảnh hưởng tới ngoại giới, ngươi có thể thử xem triệu hoán ám ảnh, cơ hội khó được, tại ngoại giới ngươi nhưng không cách nào như thế dùng. Bạch Khởi chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Rất nhanh, bắt đầu tranh tài, Bạch Khởi biến mất ở hiện trường. Trong chiến trường, vạn chúng chú mục phía dưới, hai cái thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Vô số người tiến vào trực tiếp gian. Bạch Khởi nhìn phía xa Hán Hoàng, ôm một quyền, Hán Hoàng, đã tội. Mộ Dung Nôn đáp lễ lại, đến đây đi, dùng toàn lực. Nói xong, hai người đồng thời rời xa. Mộ Dung Nôn là bay lên không trung, Bạch Khởi thì bay đến nơi xa mặt đất một tay chạm đất, quát lên, quân đoàn, xuất chiến. Mộ Dung Nôn tò mò nhìn, xem thường cái này địa tiên nhất giai thần thông là cái gì. Lấy Bạch Khởi làm trung tâm, phương viên mấy chục km xuất hiện một cái cực lớn hình tròn đại trận, mặt đất xuất hiện vô số phức tạp huyết sắc hoa văn. Hoa văn bắt đầu xuất hiện hồng quang, mặt đất toàn bộ biến thành màu máu. Vô số người chú ý, từng cái người mặc giáp bị, giống như màu đen vong hồn binh lính bình thường chiến tướng leo ra mặt đất. Người xem cùng nhau hít một hơi linh khí, vong linh triệu hoán. Cái nhìn này nhìn lại, ít nhất có vài chục vạn vong hồn chiến sĩ, hơn nữa còn đang quần quật không ngừng tăng thêm. Hơn nữa đáng sợ hơn là, theo vong linh chiến sĩ xuất hiện, mặt đất cư nhiên bị ô nhiễm trở thành màu đen. Một cỗ giống như bệnh dịch hắc khí lan tràn ra. Cỗ khói đen này còn có rõ ràng ăn mòn đặc tính, bởi vì mặt đất đã bắt đầu hòa tan, xuất hiện mấp mô giống như bị nham tương dội qua tựa như. Mộ Dung Nôn rất là ngạc nhiên, hắn thần mục đã thấy linh hồn, những thứ này thật có linh hồn, nhưng giống như không phải chân thực, có loại hư giả cảm giác. Chương 215, nhìn ta khủng long quân đoàn. Chương 215, nhìn ta khủng long quân đoàn. Toàn bộ mưa đạn đều điên rồi. Vong linh chiến sĩ, những này là Bạch Khởi giết hay là hắn trước kia bộ hạ? Chắc chắn lúc trước giết. Các ngươi nhìn trang bị, không phải đại tần, là quốc gia khác binh sĩ. Thật ác độc a. Bị giết thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn bị trưởng không sao? Cái này, đây không có khả năng a. Có loại năng lực này, đại tần chẳng phải là vô địch. Đánh trận căn bản vốn không cần binh sĩ đi, phái Bạch Khởi đi qua là được rồi, một người thành quân. Nhân tiên cùng địa tiên không thể tham dự thế tục chiến tranh. Đây là thiết luật. Dễ còn tốt, bằng không thì chúng ta cũng đừng chơi. Đúng, nếu là Bạch Khởi dám chơi như vậy, các địa tiên hội dạy hắn là người. Hơn nữa các ngươi nhìn, mặt đất hủ thực. Thuốc lá này có độc a? Đâu chỉ có độc, quả thực là kịch độc. Loại này vong linh quân đội đi qua mà đều hủy diệt. Hán hoàng ra chiêu. Mau nhìn. Ai? Hán hoàng cũng chơi. Tại sao lại xuất hiện một thanh kiếm thần? Cái này là màu vàng. Hán hoàng như thế nào nhiều như vậy thần kiếm a? Cái này kim kiếm chưa thấy qua, như thế có đặc sắc kiếm gặp qua nhất định nhớ. Ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá ta suy đoán là Hán hoàng tự mình làm, hắn không phải có thể biến kim sắc kiếm kim loại sao? Giết hòa thượng thời điểm gặp một lần. Đích xác. Màu sắc giống nhau như đúc. Này liền nói xuôi được. Trong chiến trường, chỉ thấy Mộ Dung Nôn tuần tự gọi ra Thuần Vân, Xích Tiêu, Thần Nông, Long Nguyên. Xích Tiêu bay đến trên trời thiêu đốt bầu trời, Thuần Quân cắm vào mặt đất hóa thành biển cả, Thần Nông cùng Long Nguyên thì bị Mộ Dung Nôn giữ tại hai tay, quát lên, Thiên Địa Kiếm. Vạn cây. Thiên Minh. Chỉ thấy mặt biển mọc ra vô tận rừng cây, lần này hỏa diễm không có đốt cây cối. Thân cây chỗ đi ra từng cái đầu gỗ biến thành khô lâu binh, sau đó bằng gỗ hóa thành kim loại sắc. Kim sắc khô lâu sau khi đi mấy bước, nước biển hóa thành tơ nhện, giống như cơ bắp tầm thường quấn quanh ở trên bằng gỗ khung xương, theo khung xương càng quấn càng dày, từng cái tơ nhện bổ khuyết người giá xuất hiện. Vẫn chưa xong. Tầng ngoài cùng tơ nhện biến thành kim sắc lân giáp. Kim giáp nhân tay trái xuất hiện kim sắc khiên tròn, tay phải xuất hiện trường đao màu vàng nóng. Cuối cùng mỗi cái kim giáp nhân trường đao đều bổ sung một tầng hỏa diễm. Tại tất cả mọi người trong mắt, từng nhóm chiến sĩ giáp vàng bắt đầu hướng màu đen vong hồn đại quân phóng đi. Trước mặt chiến sĩ giáp vàng còn tại xung kích, phía sau rừng cây thì không ngừng bắt đầu sinh sản đám tiếp theo chiến sĩ giáp vàng. Bạch Khởi cũng tại không ngừng triệu hoán, hắn phát hiện hắn vẫn là quá lạc quan, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước nhất, hai chi khổng lồ không phải người quân đội bắt đầu đụng nhau đứng lên. Cái này một đôi đụng, ai mạnh ai yếu cũng rất rõ ràng. Kim giáp nhân tại trên độ cứng nghiền ép vong linh chiến sĩ. Hỏa diễm trường đao nhất đao liền đem vong linh chiến sĩ chém thành hai khúc. Bất quá vong linh chiến sĩ có vẻ như có thể trùng sinh. Chỉ thấy bị đánh thành hai nửa vong linh sau đó lại tổ hợp lại với nhau, bắt đầu công kích. Bất quá hắn công kích có vẻ như không có mạnh lực, cần mấy đao mới có thể chặt đứt chiến sĩ giáp vàng. Hai cái phong cách hoàn toàn khác biệt phi nhân đánh vào cùng một chỗ. Chiến trường rất hỗn loạn, trên tổng thể là chiến sĩ giáp vàng chiếm ưu, bởi vì bọn chúng độ cứng mạnh, tổn thương cao. Nhưng vong linh chiến sĩ thì khôi phục nhanh, có vẻ như giết không được. Mộ Dung Nôn ngược lại là chơi rất vui vẻ, đang liên tục không ngừng chế tạo đủ loại kim giáp quân đội. Cầm trường thương màu vàng nóng thương binh, cưỡi hỏa diễm khô lâu mã kỵ binh, cưỡi voi khô lâu tự binh. Những vật này kỳ thực rất ẩn, bọn hắn không có linh hồn, chỉ có cơ bản đơn giản động tác. Mộ Dung Nôn là đột nhiên nghĩ đến lão lận cái kia hồ điệp, nghĩ đến điệu tiên nhị giai lời nói có thể chế tạo có linh tính đồ vật, cho nên muốn thử xem độ khó như thế nào. Hiện tại hắn biết, độ khó cực kỳ lớn, theo hắn càng tạo càng nhiều, trên sân kim sắc sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ không thể để cho kim sắc chiến sĩ, mà chỉ có thể gọi là kim sắc sinh vật. Bởi vì Mộ Dung Nôn phát hiện, linh tính không đủ, tạo ra con người hình chiến sĩ còn không bằng tạo động vật phù hợp. Hắn tiền kỳ tạo binh sĩ độ bén nhạy hoàn toàn không đuổi kịp những cái kia linh hoạt vong linh binh. Thế là hắn dứt khoát bắt đầu tạo quái vật. Tỷ như sông ngang đánh thẳng tê giác, loại vật này ngược lại càng hữu hiệu. Đặc biệt là phạm vi lớn thời điểm, mấy chục vạn đầu tê giác đánh thẳng vào đơn giản không thể ngăn cản. Càng tạo càng thuận tay, hắn bây giờ chơi điên rồi, thậm chí còn thuận tay cho kim sắc tê giác khắc lên hoa văn. Bạch Khởi cũng sắp điên rồi, cái này hắn hoàng đơn giản. Hắn triệu hoán nhiều như vậy vong linh chiến sĩ thế nhưng là rất phí tinh thần lực, kết quả đối phương tạo không dứt, hắn một bên chỉ huy quân đội chiến đấu, còn vừa phải không ngừng triệu hoán. Đối diện chắc là có thể cho hắn tới chút kinh hỉ. Theo kim loại rực long xuất hiện, tiêu chí lấy Mộ Dung Nôn ra hiện không quân đội ngũ. Bạch Khởi nhìn lên trên trời kim quang lóng lánh bốc lên hỏa diễm rực long, trận mắt hốt mồm. Không ngừng, toàn bộ thế đều ngây người. Mưa đạn càng là bay lên. Trên trời đây là cái gì? Thật là lớn quái vật. Không biết, mỗi cái đều có 5-6m lớn, thật đáng sợ. Màu vàng động vật càng ngày càng nhiều, cảm giác vong linh chiến sĩ muốn ăn không cần. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy hán hoàng chơi rất vui vẻ. Nào chỉ là vui vẻ a, đơn giản vui vẻ điên rồi. Các ngươi nhìn hắn đều cười. Cùng điệu tiên đánh nhau thế mà cười, thật không hổ là hán hoàng. Hai người luận võ thế mà đánh thành hai chi đại quân chiến đấu, thực sự là ngưỡng bức. Mau nhìn, thật là lớn quái vật đi ra. Cái này phải có cao mấy chục mét a. đây là quái vật gì a?
Rất giống quái vật quái vật.
Mộ Dung Nôn bắt đầu chế tạo khủng long.
Khủng long bạo chúa, lôi long, kiếm long, giáp long, cương long, trải sệ dạ tộc, lương long từng cái xuất hiện.
Mộ Dung Nôn phát hiện, theo hắn chế tạo càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hắn làm ra sinh vật cũng càng lúc càng giống thật sự.
Nhanh nhẹn, sức mạnh đều tại tăng lên.
Đang tiêu hao giảm bớt dòng dưới sự giúp đỡ, hắn chính là hao tổn cũng có thể mãi chết Bạch Khởi.
Bạch Khởi là thực sự có chút cố hết sức.
Hắn lần thứ nhất tại trên sở trường nhất chuyện bại bởi người khác,
nhưng không phải bại bởi chiến thuật, mà là bại bởi số lượng.
Hán Hoàng khôi phục rõ ràng so với hắn nhanh hơn, nhìn đối phương tinh thần sáng láng càng làm càng nhiều, hơn nữa càng làm càng tình xảo hơn, là hắn biết không thể như thế dông dài.
Hắn một điệu tiên thế mà không dây dưa hơn một nhân tiên,
cũng không biết Hán Hoàng có bao nhiêu nội lực.
Hơn nữa theo chiến trường lục sắc xương độc càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện hắn vong linh chiến sĩ đang nhanh chóng giảm bớt.
Cẩn thận quan sát sau mới phát hiện, loại này xương mù màu lục tựa hồ là đang thôn vệ tan rã vong linh, cái này xương mù màu lục lại có thể phệ hồn.
Không tệ, thần nông cổ bắt đầu phát huy.
Những thứ này cổ bây giờ có được thôn vệ đối phương tiếp đó bản thân chia ra năng lực, cũng không cần Mộ Dung Nôn lại cung cấp nội lực.
Hiện trường nhiều như vậy vong linh chiến sĩ, quả thực là vô tận mỹ vị.
Trên chiến trường sương mù màu lục càng ngày càng nhiều, màu sắc cũng càng ngày càng đậm.
Rõ ràng bọn chúng số lượng đang tại kịch liệt kéo lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Mộ Dung Nôn cũng phát hiện, nhưng cũng không thèm để ý, tiếp tục chế tạo.
Hắn bây giờ chơi đang vui vẻ đâu, hắn tại rèn luyện chính mình chế tạo năng lực.
Bạch Khởi phát hiện vong linh chiến sĩ biến mất tốc độ đang tăng nhanh, không có cách nào, chỉ có thể cuối cùng liệu một phát.
Hung hăng đưa vào cuối cùng một đợt nội lực, để cho vong linh quân tạo thành một cái bê, hướng Mộ Dung Nôn mà tới.
Ven đường vô tận kim sắc sinh vật ngăn cản tại phía trước, hai quân bắt đầu lẫn nhau đối ngược.
Bạch Khởi không cùng lấy trước đội ngũ tiến, hắn không giết Hán Hoàng, không cần thiết tiến lên, đơn giản là cái thắng thua vấn đề, cũng không phải từ đấu.
Bản thân hắn thắng bại dục liền không mạnh, thắng rất tốt, thua cũng không vấn đề gì.
Hắn biết, bây giờ Hán Hoàng là giết không được, không nói trước có thể hay không giết chết, chỉ là phía sau hắn nhân tiên cùng địa tiên, bọn hắn không dám giết.
Thế tục sự về thế tục, bọn hắn những thứ này địa tiên, bản thân thuộc tính càng thiên hướng toàn bộ nhân tộc.
Nếu là Hán Hoàng thống trị có lợi cho toàn bộ nhân tộc, cái kia đại tần diệt liền diệt, bọn hắn sẽ giúp một tay làm thịt doanh chính.
Theo thời gian trôi qua, vong linh đại quân rốt cục vẫn là không có vọt tới Mộ Dung Nôn trước người, thậm chí cũng chưa tới 5 km trong vòng, liền bị giết sạch.
Bạch Khởi hướng Mộ Dung Nôn ôm một quyền, sảng khoái hô: "Ta thua."
Mộ Dung Nôn mau đem thần nông cổ thu về, những này là có thể tăng cường thần nông kiếm mẫu cổ.
Đáng tiếc chỉ thu về một phần nhỏ, liền bị truyền tống ra ngoài.
Mộ Dung Nôn cũng không vấn đề gì, về sau đi quái vật ăn một đợt mưa đạn bắt đầu chúc mừng đứng lên.
Chúc mừng thủ vị chiến thắng địa tiên nhân tiên sinh ra.
Hán Hoàng,
toàn năng cường giả,
cận chiến vô địch,
viễn chiến vô địch,
triệu hoán vô địch,
không có bất kỳ cái gì khuyết điểm.
Cảm giác Bạch Khởi giống như không dùng toàn lực,
sở trường nhất đều đánh không lại, còn có cái gì toàn bộ không toàn lực?
Đơn giản là nội lực không có hao hết sạch thôi, ngược lại đánh không lại Hán Hoàng.
Cái này chưa chắc đã nói được, vạn nhất còn có cái gì tuyệt chiêu đâu?
Chỉ cần người không chết, liền xem như còn có tuyệt chiêu không có phóng thôi.
Ha 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 ha,
nói hay lắm.
Phiền nhất những cái kia rõ ràng thua, còn muốn tìm lý do kéo tôn,
kéo mẹ ngươi đâu?
Có thể thắng liền thắng,
thua chính là thua,
còn tuyệt chiêu không có phóng,
thả chính là chết.
Nói hay lắm,
ta đồng ý.
Đại tần quan chiến thất mị nguyệt quay đầu hỏi, tại sao không dùng nuốt hồn?
Bạch Khởi lười biếng tựa ở trên ghế salon, mang theo thâm ý ánh mắt nhìn thẳng nàng, cũng không trả lời.
Mị nguyệt linh hồn hơi hơi lắc một cái, nhịn không được rời đi ánh mắt.
Đầu tử, ngươi tốt nhất chớ nói chuyện.
Mị nguyệt còn nghĩ nói vài lời, liền bị sư bên trong tật một câu nói chế bảo, quay đầu nhìn sang, sư bên trong tật ra hiệu nàng chú ý bốn phía.
Mị nguyệt tần hối nhìn một vòng, phát hiện chung quanh có ít người tiên nhìn về phía ánh mắt của nàng thay đổi,
thậm chí còn có mấy cái ánh mắt mang theo do dự.
Để cho sắc mặt nàng đại biến, nàng biết cái này một số người có chút cũng không có quá nhiều đối với đại tần trung thành, so với đại tần, bọn hắn càng chung với nhân tộc.
Rõ ràng những người này là đang do dự muốn hay không đem biểu hiện của nàng báo lên.
Nhân tiên địa tiên là có không ít tổ chức, trong đó tổ chức lớn nhất chính là Phục Hy cùng nữ hoa xây dựng nhân tộc thủ hộ. Tận sức tại bảo hộ cả nhân tộc, tiêu trừ đối nhân tộc vật có uy hiếp, người hoặc sinh vật. Hiện tại bọn hắn vẻ mặt này, hiển nhiên là bởi vì nàng hành vi có hại tại nhân tộc.
Mặc dù ẩn ẩn nhận được điểm tin tức, phía trên đem Hán Hoàng quyền trọng tăng lên không thiếu, nhưng nàng không nghĩ tới vẹn vẹn để cho Bạch Khởi hạ thủ nặng, thậm chí cũng không tính là ám sát, để cho bọn hắn lên phản ứng lớn như vậy.
Phát hiện này để cho trong nội tâm nàng có chút sợ, nàng giống như làm sai chuyện.
Nàng biết rõ, Hán Hoàng so với nàng dự đoán còn trọng yếu hơn, phải nghĩ biện pháp thông chi doanh chính, thái độ đối đại Hán Hoàng phải thận trọng.
Một bên khác, Mộ Dung Nôn trở về đại Hán quan chiến thất rỗi lưng một cái, cười hì hì cùng các muội tử ôm phía dưới, nằm đến trên ghế salon.
Cái này khiến hắn có thể chơi xấu rồi.
Tiếp nhận Mộ Diễm Cấu đưa tới rượu, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.
Xem đang tại say rượu Luy Tổ cùng A Thanh liền biết, các nàng đi vào tùy tiện đánh một cái liền đi ra.
Hai cái khác chiến trường thì còn không có kết thúc.
Lão Hoàng, Địa Tiên, VSC Phụ Hảo, Địa Tiên, Lão Hoàng đang lợi dụng thiên địa thế cuộc, dự định vây khốn Phụ Hảo.
Phụ Hảo giống như cái cùng chiến sĩ, một đường chặt chặt chặt, mặc kệ đối diện là cái gì, chặt liền xong rồi.
Tình huống cụ thể còn có nói, kỳ thực Lão Hoàng thắng sát suất không lớn.
Bởi vì hắn Địa Tiên nhất giai thần thông là hóa thạch miễn tử, cái này ở trong trận đấu một chút tác dụng không có.
Đại Kiếm Sư, Địa Tiên, VSC Đa Ma, Địa Tiên. Chiến trường này còn đặc sắc điểm, chính tông võ giả phương thức chiến đấu.
không giống Mộ Dung Nôn cùng Bạch Khởi như vậy loẹt loẹt, lại là triệu hoán vong linh lại là chế tạo sinh vật, chính là đơn giản võ công giáp la cả, xem ai so với ai khác càng hơn một bậc. Đại kiếm sư vừa có thể viễn chiến lại có thể cận chiến, chính là cơ thể phòng ngự không cao. Đạt ma nhưng là toàn năng hình, viễn chiến hơi kém, cận chiến toàn năng. Đặc biệt là nhục thể phòng ngự, so đại kiếm sư cao mấy cái cấp bậc. Bây giờ còn tại luận bán thăm dò giai đoạn, còn không có dùng ra pháp tắc của mình thần thông. Mộ Dung Nôn nhìn một chút đều nhìn bây lại, hai người này cũng đã có quá cẩn thận. Mộ Dung Nôn chiến đấu cho tới bây giờ cũng là nghiền ép cục, tiền Lý Triệu, thật đúng là chưa từng đánh cẩn thận như vậy chiến đấu, trong lúc nhất thời có chút không thói quen. Nhưng mà những người khác thì nhìn rất nhiều nghiêm túc, bởi vì loại chiến đấu này rất dạng chi tiết, rất nhiều chiến đấu chi tiết nhỏ đều đáng giá học tập cùng tham khảo. Đại Hán quan chiến thất người nhìn một chút liền phát hiện ngồi ở trước mặt Hán Hoàng thế mà ngửa đầu lên, ngủ thiết đi. Mọi người im lặng nhìn xem hắn, cũng không đánh thức hắn, tự giác giảm nhỏ nói chuyện trời đất âm thanh, an tĩnh quan chiến. Chờ Mộ Dung Nôn tỉnh lại lần nữa, tranh tài đều đánh xong. Nhìn một chút màn hình, chỉ còn dư một cuộc, Lão Hoàng cùng Phụ Hảo kết thúc. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện Lão Hoàng không tại, trên mặt đất để một khối màu vàng tảng đá. Mộ Dung Nôn khiếp sợ hỏi, Lão Hoàng cư nhiên bị giết? Phụ Hảo hung tàn như vậy? Chúng nữ mang một ít sợ gật đầu. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía Lôi Tổ, Lôi Tổ rượu vào miệng, thở dài giải thích nói, nàng thường xuyên dùng sát khí chiến đấu, thời gian lâu dài sẽ khống chế không nổi chính mình, phát điên lên tới lục thân bất nhận, không thu tay lại được. Bất quá ta xem Lão Hoàng giống như cũng là cố ý không có trốn. Mộ Dung Nôn hiểu rõ, không nói thêm gì nữa, ôm ngực tự hỏi. Lão Hoàng có thể là muốn nếm thử bị sát khí giết chết có cái gì khác biệt? Cái này hẳn có trợ giúp hắn tu luyện. Hổ Phách Đao nếu không phải là giải quyết sát khí vấn đề, trừ hắn ai cũng không có cách nào dùng hoặc. Lại nói hắn cũng không sợ sát khí, thậm chí cảm thấy phải rất mát mẻ, có thể để cho hắn tinh thần hơi rung động, thần thanh khí sảng. Đột nhiên nghĩ đến hắn còn không biết Phụ Hảo Điệu Tiên Thần Thông là cái gì, quay đầu nhìn về Lôi Tổ hỏi, Phụ Hảo dùng ra thần thông sao? Là cái gì? Lôi Tổ gãi gãi cái cằm, nhất giai thần thông là đả thông cái nào đó sát khí không gian, mượn dùng vô tận sát khí đối địch à? Đại khái là dạng này. Lão Hoàng chính là chết như vậy. Mộ Dung Nôn sững sờ, nhìn một chút tinh thần hải bên trong Hổ Phách Đao, Mộ Dung Nôn nhếch miệng lên nụ cười nhạt, đây thật là thật trùng hợp. Bây giờ Hổ Phách Đao đã đại biến dạng. Chương 216, Dương Quảng, ta đánh Lý Tĩnh, Hàn Tín, Quách Tử Nghi, Lịch Thanh. Chương 216, Dương Quảng, ta đánh Lý Tĩnh, Hàn Tín, Quách Tử Nghi, Lịch Thanh. Trên thân đao xuất hiện xinh đẹp kim sắc thần văn, nó bây giờ không chỉ có mạnh hơn thôn vệ năng lực, thân đao cũng tại chậm rãi biến hóa. Bởi vì Mộ Dung Nôn ghét bỏ nó quá rộng, mặc dù nó biểu hiện rất oán giận, nhưng lại không tự chủ đang điều chỉnh thân đao của mình. Bây giờ thân đao cực kỳ đẹp thon dài, chuôi đao cũng thay đổi ngắn, không còn giống như là trước kia giống như ngắn chuôi thanh long hiện nguyệt đao, càng giống là hai tay trường đao. Tốt thần đao sẽ căn cứ vào chủ nhân yêu thích cùng dáng người thay đổi kiểu dáng, hổ phách chính là. Đạt Ma cùng đại kiếm sư muốn động thật sự được. Mộ Dung Nôn bị Lôi Tổ âm thanh giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy đại kiếm sư tay phải đưa ngang ngực kiếm chỉ hướng lên trên, một cỗ khổng lồ khí lưu màu xanh từ quanh thân hội tụ, xông thẳng bầu trời, đám mây trên trời có thể nhìn đến rõ ràng trống chỗ. Đạt Ma thì khoanh chân ngay tại chỗ, chắp tay trước ngực, cơ thể đã biến thành kim sắc Phật Đà, dưới trướng xuất hiện cự đại kim sắc đài sen. Đài sen cực lớn cánh hoa từng mảnh khép lại, đem chính mình bao trở thành một cái kim sắc hạt sen. Trong hạt sen có rậm rạp chẳng chịt để cho người ta xem không hiểu thiên trúc chú văn, lóe lên, nhìn xem cũng rất cứng rắn. Lý Thanh Lộ không khỏi cảm thấy nhìn quen mắt, quay đầu nói, "Phu quân, cái này Đạt Ma đài sen cùng ngươi năm đó ở Tây Hạ ngồi đấu bảng ban lúc giống như." Lúc đó tại chỗ chúng nữ gật gật đầu, Hoàng Dung ôm ngực ngón tay chỉ điểm số 3, là rất giống, chính là phu quân là Thủy Liên Hoa. Hắn đây là màu vàng. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu. Mưa đạn lúc này cũng náo nhiệt. Chồng giáp. Qua. Lại một cái hộ thuẫn cường giả. May mắn không có gặp phải Hán Hoàng, bằng không thì bị phải dây thành tạt bã. Không tệ. Hán Hoàng chuyên dây hộ thuẫn. Không có khả năng. Tổ sư là vô địch. Vô địch. Tại trước mặt Hán Hoàng đàm luận vô địch. Nực cười. Không biết đại kiếm sư có đánh hay không đến động. Khó mà nói, đại kiếm sư cái kia kiếm khí khổng lồ nhìn xem cũng rất đáng sợ. Cuối cùng quyết chiến thời khắc. Thì nhìn kiếm lợi vẫn là lá chắn tăng thêm. Đại kiếm sư biểu lộ chăm chú nhìn kim sắc hạt sen, kiếm chỉ hướng phía trước, quát lên, "Thiên kiếm!" Chạm. Cực lớn thanh sắc kiếm trụ phảng phất chọc trời cự kiếm, thẳng tắp hướng kim sắc hạt sen vung xuống. Đám người trong tưởng tượng nổ lớn không có sinh ra, ngược lại giống như là ăn mòn, kiếm khí bọc vào kim sắc hạt sen cánh hoa đang tại từng mảnh tan rã. Kiếm khí này lại có tan rã vạn vật năng lực, hơn nữa tan rã tốc độ rất nhanh, đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy ngồi ở bên trong đạt ma. 170 đạt ma sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng ánh mắt có thể nhìn ra, hắn cũng không nhẹ nhõm. Đạt ma bóp cái thủ ấn, trên mặt cánh hoa chú văn bắt đầu phát sáng, độ cứng rắn lại tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng bất kể thế nào thêm phòng ngự, bị động bị đánh cũng là yếu thế một phương. Đạt ma cũng không biện pháp, Phật môn vốn chính là thiên hướng phòng ngự quá nhiều công kích, chân chính khổ hạnh tăng thì sẽ không có nhiều như vậy công kích tính. Đạt ma a, cho nên hắn tại địa tiên một tầng thời điểm, lĩnh ngộ thần thông chính là pháp tắc chú văn hộ thể. Hắn bắt đầu niệm kinh, mỗi niệm một câu, màu vàng chú văn liền biến thành mới cánh hoa. Đại kiếm sư nhìn xem mới xuất hiện hộ thuẫn cánh hoa, gia tăng thu phát. Đại kiếm sư pháp tắc thần thông càng đơn giản hơn, mượn thiên chi lực, lấy thiên làm kiếm, là vì thiên kiếm. Nguyên bản tiên kiếm uy lực còn không có như thế lớn, nhưng gần nhất bởi vì cùng đại hán liên minh, đại hán thương tiên thế mà chủ động ra chỉ đến trên người hắn. Hắn không biết nguyên nhân gì, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Gần nhất thương thiên đại thịnh, là tất cả thiên lý bá đạo nhất. Nó nguyện ý mượn lực, cái kia tốt hơn. Nếu như Mộ Dung Nôn biết việc này, lập tức liền có thể đoán được, đây là Thương Tiên lại mở mới chiến trường. Nó muốn mượn đại kiếm sư lúc trở về, đem nó cũng dẫn đi, nó muốn vượt qua Thái Bình Dương, phiêu dương quá hải đi nuốt Phong Vân Đại Lục Tiên. Nó cũng là đủ dã, quái vật còn đang cùng Hắc Thiên xé rách thối vệ, một bên lại muốn đi nuốt Phong Vân Đại Lục Tiên. Đại kiếm sư vốn là không có cách nào kiên trì thiên kiếm quá lâu, Phong Vân Đại Lục Lao Thiên không có Thương Thiên cường đại như vậy, cũng không như vậy đại khí, cho mượn nhiều như vậy sức mạnh cho hắn. Phong Vân Đại Lục Thiên thậm chí có chút ma tính, dùng lâu sẽ nhập ma. Đại kiếm sư lần thứ nhất cảm giác Thương Thiên là như thế sạch sẽ cùng cường đại. Hắn lần này vừa chặt xuống rồi, khoe miệng đều lộ ra một vòng sướng ý mỉm cười, điên cùng gia tăng thu phát. Thiên hình kiếm thành kiếm khí càng thêm bàng bạc lớn, thậm chí kiếm khí bên trên ẩn ẩn xuất hiện lôi đỉnh quấn quanh. Đạt Ma xuất mồ hôi chán, hắn có chút không chịu nổi, chú văn đã theo không kịp tiêu hao. Màu vàng cánh hoa bắt đầu xuất hiện tinh tế vết dạng. Mộ Dung Nôn đã nhìn ra, đại kiếm sư dùng sức mạnh này hắn có thể quá quen thuộc. Hắn thậm chí cảm thấy có thể tiền thiên kiếm hẳn là không có tan rã năng lực, đây là hắn Mộ Dung Nôn năng lực. Đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ được ngũ sắc thần quang chi lực. Thương, Sê Ca, Thiên cùng hắn chặt chẽ tương liên, hắn lĩnh ngộ cái gì, Thương Thiên liền có tướng đối ứng năng lực. Từ cái nào đó góc độ tới nói, Thương Thiên tượng con của hắn, sẽ di truyền lực lượng của hắn thuộc tính. Ôm ngực ngồi ở trên ghế salon, hắn biết Đạt Ma nhất định phải thua, ai bảo hắn Mộ Dung Nôn như bức như vậy đâu. Lui Tổ nhìn xem bên cạnh một mặt tự đắc Mộ Dung Nôn, một hồi không hiểu đấu. Quả nhiên, không đợi sau cùng hoa sen bị phá vỡ, Đạt Ma liền đầu hàng. Đại kiếm sư chống nạnh, thoải mái không được. Sau cùng bán kết sinh ra. Mộ Dung Nôn, Nhân Tiên. Lui Tổ, Địa Tiên. Phu Hảo, Địa Tiên. Đại kiếm sư, Địa Tiên. Ta liền nói chồng giáp tất vua. Quả nhiên a. Về sau cũng không cần tu luyện hộ thể thần công. Quá thảm. Không nên đem chính mình thay vào đi bảo, đó là cao cấp chiến trường, cùng phổ thông giang hồ khác biệt. A. Nhưng mà ta bây giờ đối với hộ thể thần công thật sự không có lòng tin gì, luyện kiếm a. Ta muốn luyện đao. Phu Hảo chính là đao khách. Hán Hoàng là kiếm khách, đại kiếm sư là kiếm khách, Phu Hảo là đao khách, Lui Tổ là cái gì? Hán Hoàng cũng là đao khách. Hán dùng Vượng Minh đao. Kiếm khách. Hán Hoàng dùng Thiên Địa kiếm. Hán Hoàng còn cần nắm đấm đâu? Một cái duy nhất Nhân Tiên, trận tiếp theo tuyệt đối dễ nhìn. Mộ Dung Nôn mang theo đám người rời đi Kim Tự Tháp, vừa mới hồi phủ, nhận được Lý Đường cầu cứu. Thư phòng Mộ Dung Nôn nhìn một chút chim ưng đưa thư đưa tới Lý Uyên thư cầu cứu, đem thư đưa cho Triệu Mẫn các nàng, quay đầu nhìn một chút đang trên bàn ăn thịt khô chim ưng đưa thư, cầm ở trong tay nhìn một chút. Chim ưng đưa thư gương mặt không hiểu thấu nhìn xem hắn. Hắn xác định, Phượng Hoàng là cái lông bách điểu chi vương, căn bản không có cái gì huyết mạch thống trị lực. Cẩn thận quan sát lấy chim ưng đưa thư, hắn quyết định về sau tạo một nhóm có chính mình huyết mạch chim đưa thư. Triệu Mẫn mấy người không để ý hắn kỳ quái cử động, mà là cẩn thận thương thảo như thế nào hồi phục. Đội vàng không thể rút không, cần trao đổi ích lợi. Hoàng Dung ngồi ở trên ghế salon nhìn xem thư tín, nhíu môi, một đống nói nhảm, cái gì tính thực chất chỗ tốt đều không cho, Tú Ninh ngươi cho rằng Đường Quốc có thể trả giá cái gì? Lý Tú Ninh gần nhất độ trung thành đạt tiêu chuẩn, chính thức tiến vào đại hán hạch tâm tầng. Nghe xong lời này, Lý Tú Ninh suy xét một lát sau lắc đầu nói, bây giờ Đường Quốc cái gì cũng không có, chỉ có thể để cho bọn hắn trước tiên ký phần hiệp nghị, nuốt lấy đại tùy sau, đem độc cô phiệt chỗ khu vực đưa cho chúng ta, có khối khu vực này, chúng ta cũng có thể có một đầu thông hướng Đường Quốc mậu dịch thông đạo. Hoàng Dung mấy người liếc nhau, khẽ gật đầu, mặc dù đó là độc cô phiệt địa bàn, nhưng trên thực tế bây giờ còn là đại tùy quốc thổ phạm vi. Đại hán khoảng cách quá xa, ngoài tầm tay với, cũng không có hợp lý lý do chiếm lĩnh. Nếu là Lý Đường đánh bại đại tùy, căn cứ vào hiệp nghị, liền có hợp pháp quản lý quyền. Đến lúc đó coi như Lý Đường đội ước cũng không vấn đề gì, đại hán có khai chiến mượn cớ, đó chính là danh chính ngôn thuận chính nghĩa vệ quốc chiến tranh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đến nỗi độc cô phiệt thái độ, đó không trọng yếu. Đối bọn hắn tới nói, Bangladesh khu vực về đại hán hoặc về đại tùy, đều không cái gì bản chất khác biệt. Độc cô phiệt không có xưng đế gia tâm, bọn hắn cũng không có thực lực kia. Đời sau người thừa kế độc cô sách càng là bình thường chi tư, không cách nào cùng Lý Phiệt, Tống Phiệt so sánh, thậm chí ngay cả Vũ Văn Phiệt đại tân sinh đều mạnh hơn hắn hai cái cấp bậc. Rất nhanh, Lý Đường nhận được Mộ Dung Nôn hồi phục. Lý Uyên ngồi ở chủ vị nhìn tin, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cắt phân biệt ngồi ở chính mình chỗ ngồi, chờ đợi phụ thân xem xong. Trong ba người chỉ có Lý Nguyên Cắt gương mặt đội vàng sao động, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân rất là bình tĩnh, rất có kiên nhẫn uống trà. Lý Uyên xem xong, thần sắc hơi trì hoãn, thậm chí mặt lộ vẻ một chút vui mừng. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân liếc nhau, cảm thấy tất cả là bừng lòng. Xem ra là tin tức tốt. Lý Uyên không đem thư giao cho bọn hắn quan sát, mà là đem thư xếp xong để qua một bên, đối với ba người nói, Hán Hoàng phát tới hồi âm, lần này bọn hắn sẽ theo đại tùy đông bộ quân trợ giúp, đi qua độc cô phiệt địa điểm, mang đến vây ngụy cứu triệu, tấn công mạnh đại tùy đông bộ, binh phong trực chỉ Dương Quảng đô thành. Hán Hoàng còn liên lạc đại tần, đến lúc đó đại nguyên cùng đại tần cũng biết gõ binh đại minh mặt phía bắc, ta Lý Đường diệt quốc nguy hiểm, giải rồi. Ba người rất là chấn kinh, Lý Thế Dân phản ứng nhanh nhất, liền vội vàng hỏi, đại tần cùng đại nguyên chỉ sợ là muốn nhân cơ hội cướp đoạt cùng chiếm diện tích, Hán Hoàng nhưng có nói tới yêu cầu gì? Lý Nguyên Cắt xem thường nói, nhưng Tú Ninh trợ phù, chúng ta muội phù, giúp một chút mà thôi, còn muốn cái gì? Siêu. Một khối nghiên mực nhanh chóng lôi không kịp che thai chi thế bay ra ngoài, trực tiếp nện ở Lý Nguyên Cắt trên đầu. Lý Nguyên Cắt bị mang theo nội lực nghiên mực đập kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, cái chán phún huyết Lý Kiến Thành trong mắt ẩn hàm kinh bị, nhưng biểu lộ rất đau lòng, một cái bổ nhào qua bắt đầu giúp hắn trị liệu. Lý Nguyên một mặt tức giận mắng to, ngu xuẩn. Ta tại sao có thể có ngươi dạng này nhi tử, lăn ra ngoài. Lý Kiến Thành đem Lý Nguyên Cắt đưa ra thư phòng, rửa sạch một chút vết máu trên người mới trở về. Lúc này Lý Uyên cùng Lý Thế Dân cũng tại vây quanh địa đồ thương nghị. Lý Thế Dân nhìn xem băng la đét khu vực, thần sắc bình tĩnh, coi như hợp lý, không quá phận, đại hán ý đồ cũng rất rõ ràng, thông thường, hợp thời một đường, bọn họ đích xác cần cái thông đạo này. Lý Uyên gật gật đầu, trong mắt tinh quang lập lòe, đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở, chúng ta nhất thiết phải thừa dịp bây giờ đại tùy giang hồ cao thủ trống rỗng, cấp tốc cầm xuống. Lý Thế Dân gật gật đầu, sau đó chỉ vào thiên trúc khu vực, đại tùy không đáng để lo, chúng ta bây giờ cần có nhất làm là cầm xuống khối này chân chính xương cứng, thiên trúc. Lý Kiến Thành đi nhanh lên tới, trong lòng thầm than thất sách, vừa mới không nên vì trang nhân ái, bỏ lỡ nhúng tay cơ hội, liền vội vàng hỏi, hán hoàng cần gì? Lý Uyên nhìn hắn một cái, chỉ băng la đét khu vực. Lý Kiến Thành bừng tỉnh, cũng không thèm để ý, nơi đó vốn chính là độc cô phiệt đất phần trăm, chính là lấy được cũng không chiếm được thuế. Ba người một hồi thương nghị, quyết định ký. Cuối cùng từ Lý Kiến Thành cầm đã ký xong hiệp nghị, hướng kim tự tháp tiểu trấn chạy tới. Đại hán quân đội kỳ thực đã sớm chuẩn bị xong, vốn là có nhánh quân đội tại quét ngang phía nam, lần này vừa vặn có thể thuận đường đi qua. Chi quân đội này có dòng dã 20 vạn người, tuyệt đỉnh tướng lĩnh còn không ít. Thống soái là Lý Tĩnh, phó thống soái là Địch Thành, thủ hạ nắm giữ Hàn Tín, Quách Tử Nghi mấy người đem. Hàn Tín là một năm trước đến Đại Hán, sau đó trực tiếp phái đi lúc ấy còn tại Trinh phạt phương Nam chiến khu, đồng thời rất nhanh đứng vững bước chân. Hắn bây giờ còn rất trẻ trung, không có gì thống binh kinh nghiệm, nhưng thiên phú cực cao. Lý Tĩnh xem xét liền có chút yêu thích hắn tài hoa quân sự, một mực mang theo bên người dốc lòng dạy bảo. Chi đội ngũ này có thể nói là toàn bộ Minh Tinh đội hình, hẳn là sẽ cho Dương Quảng một cái tuyệt vời chiến tranh thể nghiệm. Lý Tĩnh, Hàn Tín, Quách Tử Nghi, Địch Thanh đánh một cái Dương Quảng. Dương Quảng phải cảm tạ Mộ Dung luôn cho hắn như thế cái tên lưu sử sách cơ hội. Tạm thời không đề cập tới sắp khai chiến đại tùy. Kim tự tháp tiểu trấn ký xong hiệp nghị, đưa tiễn Lý Kiến Thành, Mộ Dung luôn liền mang theo nhân số đại giảm trước đội ngũ hướng về kim tự tháp. Bởi vì tới gần kết thúc, đại hán không ít người đã sớm trở về chuẩn bị. Tranh tài vừa kết thúc, ở đây sắp trở thành mới chiến trường, rất nhiều thứ muốn sớm trở đi. Lần này hỗn loạn khu chiến tranh, đại hán không tham dự, bởi vì quá xa. Đại hán cũng không hiếm có khối khu vực này, ở đây đối với đại hán tới nói chính là khối thuộc địa, căn bản vô dụng, còn không bằng đánh Đại Minh. Không tệ. Đại Hán Lương Sơn Giã Chiến Quân cũng chuẩn bị thừa cơ đánh một trận Đại Minh. Trước đó Đại Minh xâm nhập Đại Hán Tây Bộ hành vi, món nợ của bọn họ còn không có tính toán đâu. Đến lúc đó chính là Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Hán Tam Quốc đại quân phục dịch một cái Đại Minh. Tiến vào Kim Tự Tháp, Mộ Dung luôn phát hiện Đại Tần người đã rút lui, không ngừng, phần lớn người đều rút lui. Hắn cũng không thèm để ý, dẫn người tiến vào quan chiến khu. Mọi người thấy màn hình, đối chiến thư rất nhanh xuất hiện. Mộ Dung Nôn, Nhân Tiên, VSC Phụ Hảo, Địa Tiên. Lui Tổ, Địa Tiên, VSC Đại Kiếm Sư, Địa Tiên. Mưa đạn lần này rất bình tĩnh. Hết thể liền bốn người, đều tại trong dự liệu. Hán Hoàng đánh Phụ Hảo trận này khá là đẹp đẽ, ta muốn nhìn Hán Hoàng đánh nữ nhân. Cũng không phải chưa từng đánh, Mị Nguyệt đều bị đánh khóc. Mị Nguyệt. Có ít người cũng liền dám ở chỗ này trêu chọc, ngươi phải biết ngươi nhạo báng là ai. Đại Tần Tuyên Thái Hậu. Doanh Chính Gia Gia mãi mãi. Lịch sử thượng cái thứ nhất Thái Hậu. Mấy trăm năm trước Lao Thái Bà. Có gan ngươi ngay tại trước mặt trêu chọc để chúng ta xem. Mị Nguyệt, Lão Thái Bà, ngươi đến cùng là đang khen vẫn là tại làm thấp đi. Mộ Dung Nôn quay đầu xem Bình Chân như vậy Lão Hoàng, hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không báo thủ? Lão Hoàng đội vàng khoát tay, đừng. Ngươi giúp ta báo thủ, vậy ta đây thân lão cốt đầu sợ không phải muốn bán cho ngươi. Ta chính là cố ý để cho nàng giết thử xem, ta còn không có bị sát khí giết chết, nghĩ nếm thử mùi vị gì. Bên người hắn Hoàng Dược Sư cùng Lão Lận nhau nhau rời đi hắn một khoảng cách, đây là một cái biến thái. Lão Hoàng liền đội vàng giải thích, đây là tu hành. Lão Lận khoát khoát tay, đi, chớ giải thích, người nào không biết ngươi a, nổi danh tìm đường chết ủy. Đám người cười ha ha, bắt đầu tranh tài. Chương 217, nắp chu thiên thay đổi, hóa ta là vương. Chương 217, nắp chu thiên thay đổi, hóa ta là vương. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Nôn cùng Phụ Hảo đã xuất hiện ở đấu trường bên trong. Mộ Dung Nôn nhìn xem đối diện mặt không thay đổi nữ nhân, ánh mắt nghiêm túc. Hắn biết Phụ Hảo là cái địa tiên nhị giai cường giả, so bách gia chư tử còn phải sớm hơn đến nhị giai. Xem như hắn gặp qua tối cường đối thủ. Mộ Dung Nôn ôm một quyền, trịnh trọng nói, tại hạ Mộ Dung Nôn, lần này ta hội xuất toàn lực, cẩn thận. Phụ Hảo không nói chuyện, mặt không thay đổi khiêng trường đao, ngoắc ngón tay. Có hơi quá khoa trương, bất quá bản thân nàng có thể không cảm thấy. Mộ Dung Nôn nhìn xem trong hệ thống thổ chi pháp tắc một khỏe miệng hơi bệnh. Hắn thứ ngũ hành cuối cùng lĩnh ngộ hoàn thành. SS ngũ hành thái huyền kinh, trước mắt ngũ hành. Hắn ngũ hành thái huyền kinh cũng cuối cùng đạt tới cao nhất thứ ngũ hành. Kinh mạch toàn thân phương thức vận hành toàn bộ thay đổi tuyến đường, trở nên vô cùng đông đúc cùng huyền diệu. Nội lực càng là trực tiếp tăng gấp 10 lần, là tại tứ hạnh trên cơ sở tăng gấp 10 lần. Chẳng khác gì là ba hàng thời kỳ gấp trăm lần nội lực. Tốc độ khôi phục tự nhiên cũng càng nhanh, dù cho trong nháy mắt đánh hụt tự thân nội lực, cũng có thể tại thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng. Đương nhiên, tạo thành ảnh hưởng chính là chung quanh nguyên khí bị trong nháy mắt hút hết. Nếu là so một lần hơn 10 ngày phía trước chính mình mạnh yếu, cái này thật không có gấp 10 khoa trương như vậy. Dù sao mình cao nhất thu phát là định chết, nội lực lại bằng bạc, đơn giản là phạm vi càng lớn, thu phát thời gian càng dài. Nhưng mà thu phát cao nhất tổn thương đồng thời không thay đổi. Trừ phi mình đem ngũ hành dung hợp, giống như lần trước tứ hành dung hợp một quyển như thế. Nhưng cái này hắn còn chưa có thử qua, thứ này không phải nói dung hợp liền có thể dung hợp, cần thời cơ. Hồi trước một quyền kia, cũng không phải hắn muốn đánh liền có thể đánh, cảm xúc đúng chỗ, cơ duyên thích hợp, hắn mới có thể cửu tứ linh thuận thế mà phát. Phù Hảo cũng không có tiến công, nàng đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Nàng là điệu tiên nhị giai, đối phương là cái nhân tiên, loại tình huống này lại cướp công, lộ ra rất không có phẩm. Hơn nữa nàng còn có cái nhiệm vụ, là nhân loại thủ hộ cho nàng, lần này tới dự thi, chính là muốn mượn cơ hội lần này, cẩn thận quan sát một chút nam tử trước mắt. Phía trên cho nàng quan sát hạng mục hơi nhiều, bao hàm nhân phẩm, huyết mạch, thế lực, thực lực, tính cách, nhân mạch vân 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 vân. Những thứ này đều không về nàng phụ trách, nàng chỉ phụ trách thực lực kiểm tra. Nàng chưa từng suy xét qua thua, đường đường điệu tiên nhị giai, bại bởi một nhân tiên, trở về sợ không phải sẽ bị đám người kia cười nhạo. Cho nên nàng mặc cho hắn hành động, xem hắn đến cùng có mấy phần tài năng. Mộ Dung Nôn bên này cũng không dám lãng, hắn kỳ thực là cái rất thận dũng người, gọi ra Xích Tiêu, Thuần Quân, Thần Nông, Phượng Minh, Long Nguyên. Cuối cùng vì lý do cẩn thận, còn gọi ra chưa từng đã dùng qua hổ phách. Khi thanh này mỏ hổ phách Kim Văn Trường đao xuất hiện, toàn bộ mưa đạn một hồi kịch liệt thảo luận. Lại xuất hiện một cái tân đao. Cái này cũng chưa từng thấy qua. Hán Hoàng như thế nào thần binh nhiều như vậy a? Cái này nhìn khá quen, nhưng giống như lại không giống nhau lắm. Đúng, rất giống hổ phách đao, nhưng lại không giống nhau, hàng ngái a. Hẳn là Hán Hoàng căn cứ vào hổ phách chính mình chế tạo, dù sao chưa thấy qua thần binh còn có thể cải tạo. Các ngươi phát hiện không có, 6 thanh thần binh phía trên đều có kim sắc đường vân. Đây cũng là Hán Hoàng chính mình khắc lên, chắc có đặc biệt hiệu quả. Các ngươi nhìn, cái này trường đao ở giữa có cái trong mắt, sẽ truyền ai? Thật sự, giống như có linh tính. Không chỉ người xem rất kích động, đang quan sát cuộc chiến không thiếu thâm niên điệu tiên cũng là con người co rụt lại, đao này dáng vẻ mặc dù thay đổi, nhưng cảm giác này không thay đổi. Đây chính là si vưu cái thanh kia hổ phách đao. Hán Hoàng thế mà lấy được hổ phách đao. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã hoàn toàn thu phục. Không thiếu trải qua 6.000 năm đại chiến điệu tiên thế nhưng là biết đến, ngay cả si vưu trước kia cũng không có thu phục cây đao này, cuối cùng bị phản phệ mà chết. Phong Vân Đại Lục Lân Vân Quật đang nhàn rỗi không chuyện gì quan chiến Hiên Viên kiếm một hồi phát run. Nó đối thủ cũ thế mà tìm được tân chủ nhân, mà hắn vẫn còn muốn ở chỗ này khổ bức chấn áp yêu ma. Nó thật sự rất muốn bay ra ngoài hung hăng cho nó một kiếm. Nhưng Hoàng Kim Khô Lâu gắt gao để lại nó táo bạo, mặc dù không có huyết đủ, nhưng kim sắc Khô Lâu uy áp vẫn như cũ ép tới nó không thể động đậy. Bên trong chiến trường Phụ Hảo cũng là con người co rụt lại, hổ phách. Mộ Dung Nôn cũng không biết những thứ này ngoại giới phản ứng, cũng không thèm để ý, năm thanh vây quanh hắn xoay tròn thần binh, thành kim một thủy hỏa thổ năm cái phương vị đứng vững. Mộ Dung Nôn thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, cầm lấy hổ phách đao sờ lên, nói khẽ, "Hổ phách, đây là ngươi ta đệ nhất chiến, đối phương là cái địa tiên nhị giai đại địch, không cần như xe bị tuột xích, để cho toàn thế giới mở mang kiến thức một chút, ngươi phong thái." Hổ phách đao trong mắt tràn đầy chiến ý, cả thanh đao đều đã tuôn ra thiên địa sát khí. Mộ Dung Nôn mỉm cười, trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện chiến ý đả thương người trước tiên tổn thương mình. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mộ Dung Nôn cầm lấy hổ phách đao xẹt qua bàn tay. Dòng máu màu vàng nóng không chỉ có giúp hổ phách mở lưỡi, hơn nữa hướng chạy bên người năm thanh thần binh. 6 thanh thần binh đều xuất hiện màu vàng ánh sáng. 6 thanh thần binh cùng một thời gian bắt đầu run run. Xích Tiêu bộc phát ra kinh thiên hồng quang, Thuần Quân bộc phát ra hắc sắc quang mang, Thần Nông bộc phát ra thanh sắc quang mang, Long Nguyên bạo phát ra bạch sắc quang mang, Phượng Minh thì bạo phát ra tia sáng màu vàng. 5 loại tia sáng xông thẳng tới chân trời. Sau cùng hộ phách cũng không có bộc phát tia sáng, mà là bắt đầu hấp thu 5 loại thuộc tính tia sáng. Mộ Dung Nôn nâng cao hộ phách trường đao, phúc trí tâm linh, ngâm lên, ngũ hành hóa chu thiên, nắp chu thiên thay đổi, hóa ta là vua. Hơn xa trước kia càng lớn ngũ hành trận lao nhanh hướng ra phía ngoài quyết tán, toàn bộ ngũ hành trận phạm vi bên trong hết thảy đều tạm thời bị trường khống. Phù Hảo mặc dù rất khiếp sợ, nhưng vẫn không có chuyển động, nàng tạm thời chỉ cảm thấy nguyên khí hấp thu trở nên không thể nào thông thuận, phản phất bị cảnh vật chung quanh nhận ẩn bài xích. Cái này đều còn tại nàng mong muốn bên trong, đây coi như là một cái phạm vi cực lớn lĩnh vực. Mộ Dung Nôn đại khái cảm thụ một chút, lĩnh vực này phạm vi lớn nhất có thể đến phương viên 100 km, diện tích càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Trong lĩnh vực hết thảy chịu chính mình trưởng khống là không thể nào. Vậy hắn chính là thần, là thiên nói. Tạm thời chỉ có thể để cho mình ngũ hành biến hóa càng thông thuận, tiêu hao càng ít, lực khống chế chuẩn xác hơn, thiên địa nguyên khí hấp thu càng nhanh. Cho mình người thêm chính diện bờ UFF, điểm may mắn tăng thêm, khôi phục nguyên khí biến nhanh, tăng thêm chính diện cảm xúc, sĩ khí dâng cao. Còn có thể cho địch nhân kèm theo đủ loại tiêu cực bờ UFF, thì như thiên địa nguyên khí hấp thu trở nên chậm, vận rủi quân thân, tăng thêm tâm tình tiêu cực, cảm xúc dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tạm thời chỉ có thể làm được những thứ này, nhưng Mộ Dung luôn cảm thấy lĩnh vực này còn rất nhiều tiềm lực có thể đào. Lĩnh vực thứ này không tính là gì đồ chơi mới mẻ, có chút đặc thù võ công cũng có thể sáng tạo lĩnh vực. Thì như Trương Tam Phong thái cực lĩnh vực của hắn không có nhìn đơn giản như vậy, chỉ có phòng ngự, kỳ thực còn rất nhiều năng lực khác, tỉ như lực trường trường khống, trọng lực khống chế, tăng thêm tốc độ khôi phục các loại. Mộ Dung Nôn cái này càng lớn, nhưng không có hắn loại kia lực phòng ngự. Bọn hắn bây giờ lĩnh vực này chỉ là địa tiên tam giai chân chính lĩnh vực hình thức ban đầu. Địa tiên tam giai thời điểm mới có thể sinh ra chân chính lĩnh vực. Mộ Dung Nôn tâm tình rất tốt, sáng tạo ra lĩnh vực của mình, một tay một ngón tay một mực tại xem trò vui Phụ Hảo, quát lên, Thiên Địa Kiếm, Thiên Hỏa, Khôn Mục, Lôi Thủy, Vất Kim, Phục Thổ, Ngũ Hành Khóa Tiên Trận. Trong lĩnh vực tất cả ngũ hành biến hóa tốc độ trở nên thật nhanh. Bầu trời trong nháy mắt nhóm lửa, hồng thành một mảnh, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trên trời bắt đầu rơi xuống hỏa vũ, so hỏa vũ càng nhanh tới đạt chính là lôi đỉnh. Mặt đất nhấc lên giống như là biển gầm đất đá trôi, phản phất dưới mặt đất có cái cự thần, rũa ra đại thủ chụp vào Phụ Hảo. từ mặt đất dài ra vô tận thương thiên đại thụ rỗi ra từng cái xúc tu một dạng sợi đằng nhánh cây, hướng phụ hào quấn quanh mà đi. Nửa đường lại biến thành kim loại sắc, tăng cường kết cấu độ cứng rắn. Trong rừng cây lan tràn ra màu xanh lá cây thần nông cổ. Phụ hào rút ra trường đao, ném đi vỏ đao, trên thân nổi lên sát khí, trong mắt không có chút rung động nào, như cái nữ chiến thần hướng Mộ Dung Nôn sông, không nhìn tất cả công kích. Mộ Dung Nôn khiêng hổ phách đao đứng tại trên vách núi, nhìn xem một đường như chém dưa thái rau chặt đứt tất cả chướng ngại vật sông tới phụ hào, khóe miệng hơi hơi nhếch câu. Phụ hào phảng phất là đang cho hắn bày ra sát khí phải làm như thế nào dùng. Những cái kia màu xám sát khí gặp phải tất cả mọi thứ sẽ để cho bọn chúng nhanh chóng ăn mòn, thậm chí bao gồm linh hồn, cũng bao quát một chút pháp tắc. Đây là một loại không chỉ có thể tổn thương vật thể, cũng có thể thương tổn tới huyền huyễn pháp tắc sức mạnh. Mộ Dung Nôn còn là lần đầu tiên cặn kẽ như vậy mà trực quan thấy được sát khí tác dụng, mắt nhìn trên vai chiến ý bạo tăng hổ phách đao, một cái lắc mình hướng phụ hào tiến lên. Phụ hào chặt đứt cuốn lên tới dây leo, những vật này tổn thương không cao, nhưng cực kỳ ác tâm. Nhìn xem xông tới Mộ Dung Nôn, khoe miệng lộ ra khát máu độ cong, cũng vọt tới. Mộ Dung Nôn nhảy lên thật cao, thuận thế nhất đao đánh xuống. Phụ hào cử đao đón đỡ hai đao đụng vào nhau, phụ hào sát khí xuyên vào trong cơ thể của Mộ Dung Nôn, hổ phách sát khí cũng xuyên vào trong cơ thể của phụ hào. Bành! Hai người tại chỗ biến mất. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Phu Hảo quỳ một chân trên đất, duy trì đón đỡ tư thế, bị nện vào mặt đất. Mộ Dung Nôn một mặt phảng phất ngày mùa hè tiến vào phòng điều hòa sảng khoái biểu lộ, khiêu khích nói, liền cái này, chưa ăn cơm à? Phu Hảo sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên gặp phải lớn lối như vậy tiểu tử. Tu khí đẩy ra trường đao, giống lên một tiếng, hy vọng chờ sau đó đừng cầu xin tha thứ. Tiểu tử, không đợi Mộ Dung Nôn đáp lời, Phu Hảo mang theo đầy người sát khí, thần tốc tầm thường xuất hiện tại trước mặt Mộ Dung Nôn, một cước giẫm ở trên ngực của hắn. Bành! Một cái bóng đen giống như viên đạn đụng nát sân phòng, lõm vào trong núi. Một đạo cực lớn đao khí bay ra sân phòng, hướng phụ hào chém bay đi qua, sau đó một thân ảnh bắn nhanh ra như điện. Phụ hào nhất đao bổ ra đao khí, một cái chân to nha liền dẫm ở nàng bộ ngực đầy đạn, cái này đến phiên nàng bay ra ngoài. Mộ Dung Nôn được thế không tha người, đi theo thân ảnh của nàng gọt vào núi sau lưng trong động. Người xem tạm thời không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được từng đợt giống như đánh lôi đồng dạng bạo hưởng. Mặt đất từng trận chấn động, phản phất chấn động. Có chút mặt đất thậm chí xuất hiện chu vong tầm thường vết rách, rõ ràng phía dưới đánh rất nhiều kịch liệt. Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt, hai người này hiện tại cũng có chút không phải người, giống như hai cái viễn cổ cự thú đang lan lộn. Bèn, Mộ Dung Nôn đầu tiên bay vụt đi ra, dùng đao cắm vào mặt đất, bạch ra một đạo ngân sâu, ngừng bay ngược chi thế. Phù Hảo sau đó cũng bay ra, lúc này hai người quần áo tả tơi, nếu không phải là biết bọn hắn ở phía dưới đánh nhau, còn tưởng rằng bọn hắn dưới đất chấn động đâu. Phù Hảo lúc này con mắt đã đỏ lên, không có con ngươi, phản phất ác ma. Nhìn qua nàng mấy trận tranh tài người xem biết, đây là Phù Hảo nhập ma biểu hiện. Nàng bây giờ không có gì lý trí. Mộ Dung Nôn cũng không sợ, ngược lại khiêu khích ngoắc ngoắc tay, tới a. Phù Hảo cũng không đáp lời, như là dã thú vọt tới. Giai đoạn thứ 2 chính thức bắt đầu. Cái trạng thái này Phù Hảo sát khí đã biến thành màu đỏ, toàn bộ cơ năng đều tăng lên một mảng lớn. Sức mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ, khôi phục, thanh máu, toàn bộ nội lực để thang. Mộ Dung Nôn bây giờ ngược lại toàn diện thuộc tính đều ở thế yếu, nhưng song phương đánh ngược lại lực lượng ngang nhau. Một nhân tiên, dưới tình huống trị số so với đối phương thấp rất nhiều, lại có thể đánh lực lượng ngang nhau. Rất nhiều người xem đều đã nhìn ra, đây là bởi vì Hán Hoàng lúc nào cũng có thể sớm dự phán công kích của đối phương, sớm một bước so với đối phương hành động, hoặc đánh gãy, hoặc tiết lực, thậm chí phản kích. Giống như là bản năng, đầu óc còn không có phản ứng lại, cơ thể đã sớm phản ứng. Thậm chí phản ứng so với đối phương động tác còn nhanh. Có chút động tác vừa làm được, người xem cảm giác còn không hiểu đấu, một giây sau liền thấy Phụ Hảo trường đao lấy góc độ quỷ dị xuất hiện, mà vừa mới động tác vừa vặn liền có thể vừa vặn tránh đi. Bây giờ chiến đấu, Hán Hoàng thật giống như ở trên mũi đao nhảy múa, chỉ thiếu một chút xíu liền bị chém trúng, hết lần này tới lần khác đó là có thể vừa vặn né tránh. Nhìn tất cả người xem đều trong lòng bất ổn, nhưng lại khẩn trương kích động vô cùng. Thời khắc này Hán Hoàng giống như một nghệ thuật gia, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chiến đấu nghệ thuật. Như vậy nghệ thuật gia Hán Hoàng bây giờ tại nghĩ gì thế? Hắn cái gì đều không đang suy nghĩ, hắn lâm vào 2.2 đốn ngộ bên trong. Một khi thân thể phản ứng so đầu óc nhanh, đầu óc thì sẽ thả vứt bỏ suy xét. Lúc này thường thường là tốt nhất đốn ngộ thời cơ. Mộ Dung Nôn lúc này ngay tại trong đốn ngộ. Đến nơi đốn ngộ cái gì, hắn tự nhiên là không biết, thứ này hắn không có cách nào khống chế. Hắn chỉ biết là bây giờ cảm giác rất mỹ diệu, tư duy cực kỳ hoạt động mạnh, vừa thiên mã hành không lại không mục đích gì, giống như là đang nằm mơ, có thể khống chế một điểm, nhưng lại giống như không có cách nào khống chế quá cẩn thận. Đại Hán quan chiến thất lão hoàng cùng lão lận liếc nhau, trong mắt lóe lên chấn kinh. Mộ Dung tiểu tử là tại đốn ngộ, ở trong trận đấu, vừa đánh vừa đốn ngộ. Hẳn là, ngươi nhìn hắn ánh mắt cũng bắt đầu đảo ngũ, nhưng mà thân thể của hắn động tác như thế nào ngược lại càng ngày càng tùy ý tự nhiên, cơ thể bản năng so với hắn mình có thể đánh. Kỳ thực đang quan chiến không thiếu thâm niên nhân tiên cùng địa tiên đều quan sát được Mộ Dung Nôn trạng thái. Hắn thế mà trong chiến đấu đốn ngộ, để cho cơ thể chính mình đánh. Cái trạng thái này kỳ thực bọn hắn ngẫu nhiên cũng có qua, rất ít gặp, nhưng không phải là không có. Bất quá bình thường đều là đang luận bàn thời điểm, còn muốn gặp phải một cái nguyện ý phối hợp đối thủ của ngươi. Nhưng Hán Hoàng bây giờ thế nhưng là cùng đã nổi điên, không có nhiều lý trí Phụ Hảo giết lẫn nhau đâu. Chỉ có thể nói không hổ là Hán Hoàng, dám bị người khác chi không dám bị. Phụ Hảo cũng là thật sự sắp điên rồi, nàng bây giờ không phải là hoàn toàn không có lý trí, chỉ là xúc động rồi một điểm, có chút thu lại không được cảm xúc cùng động tác. Nàng không nghĩ tới Hán Hoàng như thế không nhìn nàng, nhưng thực tế lại là mặc kệ nàng như thế nào tiến công, đều không cách nào đánh tới một sợi tóc hắn. Ngược lại là chính mình, sơ ý một chút liền bị hắn đánh trúng ngực. Nàng biết hắn không phải cố ý, nhưng chính là rất phiền rất khó chịu, rất biệt khuất. Chương 218, ngũ sát thần quang phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Chương 218, ngũ sát thần quang phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Nàng đang tự hỏi muốn hay không dùng điệu tiên nhị giai thần thông. Thần thông của nàng vốn là rất nguy hiểm. Điệu tiên nhất giai thần thông là đả thông một chỗ sát khí thông đạo, mượn vô tận sát khí cho mình dùng. Nhưng sát khí sẽ để cho nàng mất đi rất lớn một bộ phận lý trí, hạ thủ không nhẹ không nặng. Mà điệu tiên nhị giai thần thông nguy hiểm hơn. Đó chính là hoàn toàn ma hóa, sát khí nhập tinh thần hải, hóa thành ma nữ hình thái, cái trạng thái này, nàng liền không tồn tại lý trí không lý trí vấn đề. Tâm thần hội hoàn toàn biến thành mặt trái. Hơn nữa chính mình cũng sẽ không cảm thấy dị thường, phản phất đổi một nhân cách. Cũng không phải đơn giản hai nhân cách, hai cái trạng thái ký ức cùng ý nghĩ cũng là song thông. Chính là tính cách thay đổi, ý nghĩ thay đổi, nhân sinh quan, thế giới quan cũng biết đại biến. Nhưng mà sức mạnh sẽ hoàn toàn đề thăng một cái cấp bậc, giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định cũng cần, nàng là tới kiểm trắc, không giết đối phương. Nhưng nàng mới vừa vặn quyết định từ bỏ sử dụng, liền phát hiện không đúng. Lực lượng của nàng tại đại thăng. Phù Hào trong lòng run sợ nhìn về phía tinh thần hải, mới phát hiện không biết lúc nào, sát khí đã tiến nhập bên trong. Nhưng sát khí này không phải là của mình, là Mộ Dung Nôn sát khí tiến nhập tinh thần hải của nàng. Không cẩn thận dẫn đạo chính mình dùng hết nhị giai thần thông. Phù Hào sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn, ta nhận nàng chưa kịp hô xong, ánh mắt của nàng thì thay đổi, không còn là thuần màu đỏ kinh khủng, ngược lại lộ ra rất thanh tịnh, nhưng lại có loại trong suốt yêu dị. Mộ Dung Nôn một cước đạp bay Phù Hào, đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn nàng, nhận cái gì? Phù Hào đứng thẳng eo, ngửa mặt lên, nàng lúc này sớm đã không còn vừa mới lạnh nhạt cùng điên cuồng, ngược lại lộ ra phá lệ vũ mị cùng đa tình, liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nôn ôn nhu nói, ta đã chăm chú à, tiểu đệ đệ, nếu như ngươi thua, có thể sẽ có trừng phạt ta. Mộ Dung Nôn có chút hăng hái nhìn trước mắt tưởng như hai người nữ tử, khẽ cười một tiếng, như vậy ngươi thua đâu? Ta thua. Phù Hào phảng phất lần thứ nhất nghĩ đến chính mình thất bại tình huống, nhịn không được cười khanh khách ra tiếng, thậm chí cười đến gãy lưng rồi, một hồi lâu mới ngồi dậy, nhìn xem Mộ Dung Nôn, lau lau khóe mắt nước mắt, nói, nếu như ta thua, tự nhiên mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Xúc động sao? Nhưng nàng cũng không có các loại Mộ Dung Nôn trả lời, thậm chí ngay cả Mộ Dung Nôn đều biến mất, 25 không tốt. Chuyện gì xảy ra? Phù Hào lập tức cảnh giác lên, mặc dù tính cách thay đổi, nhưng nàng năng lực đồng thời không yếu đi, thậm chí tăng lên một bậc thang, đã đạt đến địa tiên nhị giai đỉnh phong. À, nếu là ở bên ngoài, không có hạn chế trận mà nói, nàng là có thể dựa vào bản thân đánh tan mặt trăng. Nhưng ở đây nhưng không có hạn chế trận, nàng bây giờ chính là có thể một quyền đánh tan mặt trăng nữ nhân. Không có chút nào bất luận cái gì hạn chế. Nhưng chính là như vậy cường giả, thế mà không có phát hiện Mộ Dung Nôn là thế nào ngay dưới mắt biến mất. Trong chấp nhoáng này để cho nắm giữ đỉnh cấp tiên phu chiến đấu Phù Hào cảnh giác lên. Lời nói rất phách lối, tự nhiên có tư sản phách lối. Lập tức rời đi tại chỗ, lui lại một khoảng cách, bay đến không trung, thả ra chính mình toàn bộ tinh thần lực cảm giác bốn phía. Sau đó liền phát hiện, Mộ Dung Nôn ngay tại phía sau nàng. Hắn cũng không phải đi theo nàng rời, mà là nàng đến ở đây sau, hắn mới vừa bật đến, lại là dự phán. Cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau phía trên Mộ Dung Nôn bế quan sát, âm thanh bình bình đạm đạm nói, 5 giây sau giải quyết ngươi, ngươi chỉ có 4 giây thời gian. Phù Hào một mặt nghiêm trọng, nàng có thể rất rõ ràng cảm thấy, lúc này Mộ Dung Nôn cùng vừa rồi khác biệt, cho nàng một loại quỷ dị kinh khủng cảm giác. Không do dự nữa, 4 giây. Một giây liền làm thịt ngươi. Cái trạng thái này Phù Hào cũng sẽ không quản Mộ Dung Nôn có thể hay không bị nàng giết chết. Nàng bây giờ tương đương ma nữ, vì tư lợi, cùng bình thường Phù Hào hoàn toàn khác biệt. Đưa tay vung đao, tốc độ nhanh đến căn bản không nhìn thấy. Ở trong mắt vô số người xem, màu đỏ sát khí giăng khắp nơi, Hán Hoàng trên thân xuất hiện vô số dây đỏ. Đám người còn tưởng rằng Hán Hoàng bị phanh thây, nhưng làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây ngô tình huống xuất hiện. Sát khí này sát thực để cho Mộ Dung Nôn chảy máu, nhưng đồng thời không có bị phân thây, chỉ là phá vỡ ra, chảy ra dòng máu màu vàng nóng. Hơn nữa rất nhanh, vết thương liền không có. Cái này tốc độ khôi phục cũng quá nhanh. Cơ thể cũng ngoài dự liệu cường đại. Mộ Dung Nôn vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, mà không thay đổi báo giờ, 3 giây. Phù Hảo con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ, thật mạnh cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phù Hảo liền xuất hiện ở sau lưng Mộ Dung Nôn, trường đao mang theo thế như bạt tấn, cắm vào Mộ Dung Nôn trái tim. Màu đỏ sát khí liên tục không ngừng chuyển vào trong cơ thể của Mộ Dung Nôn, dòng máu màu vàng nóng không ngừng từ vết thương chảy ra. Nhưng Mộ Dung Nôn vẫn như cũ không phản ứng chút nào, thậm chí đều không cần trên tay hộ phách đi ngăn cản. Chỉ là thản nhiên nói, 2 giây. Phù Hảo toàn thân đều nổi da gà, rút ra trường đao, nhanh chóng xẹt qua Mộ Dung Nôn cổ. Mặc dù có vô số thần văn ngăn cản, nhưng vẫn như cũ ngăn không được địa tiên tam giai cường giả mang theo pháp tắc cắt chém chi lực. Đầu trong nháy mắt phân ly, nhưng nháy mắt sau đó, đầu liền biến thành kim sắc hỏa diễm tiêu thất. Trên cổ lại xuất hiện một khỏa hoàn hảo không hao tổn đầu. Lúc này, tất cả người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hán Hoàng không chỉ có cường độ thân thể biến thái, cái này sức khôi phục cũng quá khoa trương. Mộ Dung Nôn nói khẽ, 1 giây. Phù Hảo mặt đen lên, buông xuống trường đao, tất nhiên cắt chém giết không chết, vậy chỉ dùng sát khí. Tay phải nâng cao, cấp tốc rút ra vô tận màu đỏ sát khí, một cái bán kính là ngàn mét cực lớn màu đỏ sát khí cầu xuất hiện, sau đó, điên cuồng áp xúc. Cực lớn màu đỏ sát khí cầu cấp tốc thu nhỏ, trong lòng bàn tay hội tụ ra một cái đỏ biến thành màu đen tiểu cầu, giống như là hắc động, nhìn xem liền cho người cảm giác dùng mình. Không do dự nữa, Phù Hảo một trường đem sát khí tiểu cầu đánh vào trong cơ thể của Mộ Dung Nôn. Tiếp đó phi tốc thoát đi, thứ này nổ tung chính nàng đều chịu không được. Sau đó, cực lớn mà im lặng bộc phát xảy ra. Một đóa cực lớn màu đỏ đen đóa hoa nở rộ, bạch quang từng vòng ra bên ngoài quét tán, đó là sóng xung kích. Trô đến hết thể hóa thành nắp ấy. Kế tiếp mới là kinh khủng nổ tung. Lần này nổ tung viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Màn hình đều bị bạch quang chiếm giữ. Theo ống kính kéo xa, đám người lúc này mới thấy rõ cái này nổ tung lớn bao nhiêu. Đó là bán kính vượt qua mấy ngàn cây số nổ lớn. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, Hán Hoàng sẽ không chết ta. Mưa đạn càng là trực tiếp nổ tung. Hán Hoàng sẽ không chết ta. Không thể nào. Chỉ là nổ tung mà thôi. Đi không được một sợi lông. Tranh tài còn không có kết thúc, đó chính là không có. Mặc dù biết hắn hẳn là không chết nhưng vẫn là có chút lo lắng. Nữ nhân này thật là độc ác. Phù Hảo đây là hình thái thứ hai sao? Ta cảm giác kế tiếp đến phiên nàng xui xẻo. Không tệ. Hán Hoàng nói cho nàng 4 giây, vậy kế tiếp nàng phải xui xẻo rồi. Không phải, các ngươi thật đúng là người đáng tin tiên có thể đem mạnh như vậy điệu tiên như thế nào? Ta tin. Bởi vì hắn là Hán Hoàng. Ta cũng tin. Hán Hoàng là vô địch. Lúc này sâu trong vũ trụ một thiếu nữ tiếng mắng vang vọng đất trời. Ai đem cái kia bệnh tâm thần phải qua? Đây là thăm dò thực lực. Nàng có phải muốn chết hay không? Chúng ta là mời hắn gia nhập vào. Không phải đi kết thủ. Ai? Là ai phái nàng đi qua? Nữ hoa tỷ tỷ, là Phục Hy đại nhân thảo hắn đại gia. Ngu xuẩn Phục Hy. Tỷ tỷ, hắn là ngươi ca ca, hắn đại gia chính là đại gia ngươi đờ ít mở nó chứ Phục Hy. Tỷ tỷ, mẹ hắn chính là ngươi ngậm miệng. Phiền chết. Mà lúc này Phục Hy cũng là nhìn mồ hôi đầm địa. Hắn cũng không nghĩ đến Phụ Hảo thế mà lại làm như vậy. Hắn là rất có thể tính, nhưng mà liên quan tới Mộ Dung luôn bất kỳ vật gì, hắn đều không tính được tới. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cho nên dẫn đến lần này quyết sách không ra. Kế hoạch ban đầu kỳ thực là để cho Lui Tổ đi kiểm tra phía dưới Mộ Dung luôn thực lực. Nhưng kim bảng tranh tài sắp xếp hắn không tính được tới, cũng liền dẫn đến dưới cơ duyên xảo hợp, để cho Phụ Hảo gặp Mộ Dung luôn. Càng thêm trùng hợp là Mộ Dung luôn sát khí dẫn động Phụ Hảo ma hóa. Cái này khiến cho chuyện tốt biến thành xấu. Thảm rồi. Tất cả thâm niên điệu tiên đều nhìn ánh mắt đăm đăm, mang Phục Hy âm thanh càng là tại trong vũ trụ liên tiếp loạn thành hỗn loạn. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Mà bây giờ Mộ Dung Nôn quả là nhanh thoải mái chết được. Mộ Dung Nôn biết bây giờ Phụ Hảo hắn căn bản đánh không lại, mặc kệ là nội lực, thân thể lực lượng, nhanh nhẹn, kinh nghiệm chiến đấu, pháp tác lý giải độ, hắn toàn bộ kém 2 cái cấp bậc. Hắn giơ tay công phu liền sẽ bị miểu sát mấy lần. Mặc dù sẽ không chết, nhưng mà một mực bị đánh cũng quá thật mất mặt. Cho nên hắn quyết định gian lận. Địa tiên nhất giai còn có thể đánh một chút, địa tiên nhị giai hắn là thực sự đánh không lại. Lão tử tài tử tiên, địa tiên nhị giai đại lão liền đến đánh ta, còn mẹ hắn dùng nhị giai thần thông tạm thời lên tới địa tiên tầng giai, đã như vậy, vậy lão tử cũng không giả. Tất nhiên ở trong quy tắc đánh không lại ngươi, vậy thì là bàn. Tại quy tắc bên ngoài đánh ngươi. Bất quá hắn cần thời gian. Hắn chỉ có thể mở ra 5 giây thiên đạo trạng thái, cái trạng thái này hắn cần dùng 4 giây tới lĩnh ngộ dung hợp ngũ hành, khai phát ra ngũ sắc thần quang. Vừa mới hắn ngay tại đốn ngộ cái này, hắn biết thiên đạo trạng thái có thể ra tốc cái này. Nhưng cụ thể cần bao lâu, hắn không rõ ràng, hắn quyết định đánh cược một lần. Nếu như 4 giây bên trong có thể dung hợp ngũ hành, khai phát ra ngũ sắc thần quang, vậy chỉ dùng đệ ngũ giây mở lấy thiên đạo mô thức miểu sát nàng. Nếu như 4 giây bên trong không thành công, vậy chỉ dùng đệ ngũ giây chịu ưa. Hơn nữa vì trước 4 giây không bị đánh quá khó nhìn, hắn trực tiếp ở trong lòng mở ra phượng diễm trạng thái. Cái trạng thái này sẽ để cho hắn trong nháy mắt đổi mới đến chết phía trước. Cho nên hắn chỉ cần chịu đựng qua 4 giây liền có thể. Địch nhân, hoàn cảnh, áp lực, điều kiện toàn bộ đều cho đúng chỗ. Có thể hay không cực thắng, phải xem ngươi rồi. Để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi. Thiên đạo. Thêm điểm. Theo nổ tung bạch quang tiêu thất, đám người cũng nhìn thấy Mộ Dung Nôn hiện trạng. Hiện trạng của hắn, quần áo đều không có bể. Phản phất gì đều không phát sinh. Tự nhiên không có chút nào khác biệt, bởi vì hắn hiện tại chính là một giây phía trước hắn. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là một đống lớn địa tiên, không chết liền tốt. Không chết liền tốt ta. Mộ Dung Nôn cũng cuối cùng mở mắt ra, lúc này trong mắt của hắn không tình cảm chút nào, rất lạnh lùng. Để cho tất cả nhìn thấy hắn người đều đánh đáy lòng phát lạnh. Mộ Dung Nôn nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một thân ảnh đang điên cuồng chạy trốn. Tốc độ nhanh đến biến thành một vệt ánh sáng. Một giây sau, Mộ Dung Nôn liền biến mất ở tại chỗ. Ống kính lập tức chuyển tới Phụ Hảo chỗ. Nàng lúc này đã hóa thành một đạo hồng quang, hoàn cảnh chung quanh tại trong màn ảnh cũng đã trở thành đủ loại tia sáng. Có thể tưởng tượng tốc độ này có bao nhanh. Nhưng một giây sau, hết thảy tất cả đều ngừng. Một điểm quán tính cũng không có, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác một trận ác tâm chóng đầu, bởi vì cái này từ tốc độ ánh sáng đến ngừng quá mức đột nhiên. Mộ Dung Nôn đã xuất hiện tại Phụ Hảo trước người, nhìn xem hoảng sợ Phụ Hảo bình thản nói, "Gặp lại, Phụ Hảo." Mắt phải con ngươi xuất hiện một cái ngôi sao năm cánh, theo ngôi sao năm cánh dạo qua một vòng, sáng lạng ngũ thải quang mang chợt lóe lên. Phụ Hảo biến mất ở tại chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn sửng sốt. Bao quát Phục Hy cùng nữ hoa cùng một đám địa tiên đại lao, đều không nghĩ đến thế mà kết thúc nhanh như vậy. Rất nhanh, sân thi đấu liền biến mất 900, Mộ Dung Nôn bị chuyển tống ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đấu trường, tinh thần hải mau hết sạch, Mộ Dung Nôn lập tức nằm trên ghế salon, hữu khí vô lực hô, "Người tới." Xoa bóp. Vừa mới còn lo lắng các muội tử nghe xong thanh âm này cùng ngữ khí, liền biết lo lắng vô ích. Phu quân hẳn là tinh thần lực dùng hết. Mộ Diễm cấu tại đau khổ, thứ hai mộng, ưu nhược, minh nguyệt năm người lập tức tới trợ giúp xoa bóp. Lão Lận vội vàng tới giảng giải, ai ngờ Mộ Dung Nôn đã ngủ, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, chờ sau đó giải thích nữa. A lúc này mưa đạn thì nổ tung. Ngoa thảo, vừa mới đó là cái gì? Ngũ sắc chợt lóe lên, một điệu tiên liền không có. Từ màu sắc có thể phán đoán, là ngũ hành diễn biến đi ra ngoài một loại thần thông. Thật mạnh a, cái này, địa tiên đều miểu sát. Bây giờ có một vấn đề, Phu Hào còn sống sao? Khó mà nói, chỉ sợ ngoại trừ hắn hoàng, không có người biết. Ta vẫn không thể tin được, cái gì thần thông mạnh như vậy a? Hơn nữa vừa mới hắn hoàng trạng thái các ngươi chú ý tới sao? Ánh mắt kia, quá vô tình, thật là đáng sợ. Thấy được, đích xác đáng sợ. Ta xem đều sợ hãi một hồi, lại không biết vì cái gì, cảm giác giống như thấy được thiên hai. Hán hoàng vô địch, ai có thể đánh bại? Không người có thể địch. Ta đã sớm nói hán hoàng vô địch. Loại kia ngũ sắc quang tạm thời không nói, liền loại kia nổ lớn đều có thể bình yên vô sự, liền biết căn bản không có người có thể giết hắn. Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Mộ Dung Nôn khôi phục rất nhanh, vẹn vẹn nửa giờ, cái kia khổng lồ tinh thần hải liền toàn mãn. Nhưng lúc này tinh thần hải đã đại biến, đặc biệt là thiên đạo nguyên anh ngồi xuống liên hoa đài, bây giờ theo nguyên bản màu trắng hoa sen đã biến thành năm màu. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy con nữ tử bị trấn áp ở bên trong, biến thành trên mặt cánh hoa một cái tiên nữ điêu khắc. Bất quá cái này tiên nữ điêu khắc sẽ động, nhưng chỉ có thể tại trong cánh hoa chuyển động. Lúc này nàng khoanh chân ngay tại chỗ, một bộ dáng vẻ quy y điệp, nhưng thần thái cũng không an tưởng, chau mày, khuôn mặt bặm mẹo, phản phất là tại chịu đựng vô tận dày vò. Mộ Dung Nôn là sẽ không dễ dàng buông tha mình địch nhân, dù là nàng là địa tiên. Nếu không phải là xem ở giết nàng sẽ mang đến không thiếu phiền phức phân thượng, đã sớm giết. Nhưng không giết không có nghĩa là không nhận trừng phạt. Hắn quyết định ngược chết nàng. Từng có trước đó làm ra huyễn cảnh tới đột phá kinh nghiệm, lần này hắn cố ý tại trong ngũ thải liên hoa làm ra mô phỏng luân hồi. Nàng sẽ ở bên trong một vòng tiếp lấy một vòng mô phỏng đầu thai chuyển thế. Mỗi lần cũng là phu ải ân đừng, trước tiên cho nàng một cái hoàn mỹ hạnh phúc nửa đời trước, lại cho nàng một cái thê thảm cô độc nửa đời sau. Hơn nữa Mộ Dung Nôn dở trò xấu, mỗi lần trượng phu cũng là mặt của hắn, nhưng mỗi lần cũng là vận mệnh chọc ghẹo, yêu nhau mà không thể, đùa chơi trên nàng. Mộ Dung Nôn cảm giác cái này hẳn so giết nàng còn thảm. Chương 219, Lạc Đồ Sông Sách cùng Kim Ô Tinh Huyết. Chương 219, Lạc Đồ Sông Sách cùng Kim Ô Tinh Huyết. Mộ Dung Nôn bộ này ngũ sắc thần quang, thiết định rất đầy đủ. Phóng ra quả thực là mắt phải, ngôi sao năm cánh xoay tròn phát ra ngũ sắc thần quang, năng lực là thu lấy phong ấn trong tầm mắt có thể nhìn đến tất cả mọi người cùng vật. Cất giữ địa điểm có hai cái, người hoặc những sinh vật khác hội phong ấn đến tinh thần hải bên trong liên hoa đài bên trong. Liên hoa đài thuận tiện bị ngũ sắc thần quang luyện hóa, bây giờ ngũ sắc đài sen có phong ấn hiệu quả. Do thiên đạo nguyên anh tự mình trấn áp, địa tiên cũng đừng nghĩ chạy đi. Vật phẩm thì tạm thời chỉ có thể tồn đến trong dây chuyển bên trong không gian chứa vật. Dù sao Mộ Dung Nôn không có chính mình không gian độc lập, tạm thời để trước cái này a cho nên bây giờ phụ hảo, kỳ thực là loại thể, nàng trường đao cùng quần áo đồ trang sức đều tại trong ngàn năm xếp bố. Bất quá trạng thái bình thường, Mộ Dung Nôn không xác định có thể hay không phong ấn địa tiên bởi vì lần trước ra tay là thiên đạo trạng thái. Nhưng ít ra hắn biết, địa tiên nhị giai, chỉ cần hắn mở ra thiên đạo trạng thái, liền có thể phong ấn. Hơn nữa đối phương không có chút sức chống cự nào. Bởi vì phụ hảo trên thực tế bây giờ là nhị giai đỉnh phong, vậy thì mang ý nghĩa địa tiên tam giai trở xuống, trong mắt hắn cùng người bình thường không có cái gì khác biệt. Đương nhiên, đó là thiên đạo trạng thái phổ thông hắn không rõ ràng, cần thí nghiệm. Hắn tính qua, dựa theo hắn bây giờ tinh thần lực, cao nhất chỉ có thể đồng thời phong ấn 6 cái địa tiên. Bất quá hắn cũng không cần thiết phong ấn nhiều như vậy, trực tiếp giết không tốt sao? Hơn nữa hắn cũng không muốn phong ấn nam. Dù sao phong ấn đi vào thời điểm thế nhưng là loại thể, hắn cũng không thể gặp phải một địa tiên liền khai thiên đạo trạng thái. Trạng thái phổ thông đã đủ dùng. Thiên đạo trạng thái mở nhiều sẽ có tính ỉ lại. Dù sao ngoại trừ phong ấn, ngũ sát thần quang còn có xóa bỏ phát tắc. Con mắt có thể trực tiếp bắn ra tia sáng, trong tầm mắt không có gì không gọn. Cũng không nhất định chỉ có thể dùng con mắt, phong ấn nhất thiết phải dùng con mắt. Nhưng dùng để đánh nhau lời còn có thể dùng khác thần binh. Khi thần binh mang lên ngũ sát thần quang, liền sẽ mọi việc đều thuận lợi, xóa bỏ vật vật. Ngũ sát thần quang xóa bỏ cùng phong ấn kỳ thực cũng là pháp tắc loại năng lực. Cho nên gặp phải pháp tắc loại phòng ngự, liền cần liều mạng song phương pháp tắc lý giải độ. Bây giờ Mộ Dung Nôn ngũ hành pháp tắc độ đều không cao, còn làm không được không có gì không soát. Chờ pháp tắc độ tăng lên mới có thể làm được vô địch thiên hạ, không có gì không soát, không có gì không phong. Ngồi dậy, biến ra nước rửa đem mặt. Chúng nữ nhìn thấy Mộ Dung Nôn đứng dậy, nhao nhao vây quanh. Lão Lận lập tức nghĩ tiến lên giảng giải, bị lão hoàng kéo một cái, quay đầu đi. Lão hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão Lận chần chờ một chút, lựa chọn chờ một chút. Hoàng Dung quan sát một chút Mộ Dung Nôn ánh mắt, nhưng đồng thời không có hỏi năng lực phương diện chuyện, nơi này có ngoại nhân, cũng không có hỏi phụ hảo, hỏi phu quân cơ thể như thế nào. Mộ Dung Nôn mỉm cười, ôm trầm tới hôn một cái, phi thường tốt, các ngươi không cần lo lắng. Chúng nữ lúc này mới thả lỏng trong lòng. Lúc này, Luy Tổ tranh tài cuối cùng kết thúc, không có chút nào ngoài ý muốn, Luy Tổ thắng. Sau cùng đối thủ tất nhiên là Luy Tổ. Luy Tổ còn không biết xảy ra chuyện gì, trên đường trở về, lão Lận cùng Luy Tổ kỹ càng giảng thuật một lần. Luy Tổ giật nảy cả mình, nhìn về phía dẫn đầu đi ở tuất đằng trước Mộ Dung Nôn, quyết định chậm bên trên lại cùng hắn tâm sự. Chậm bên trên cơm nước xong xuôi, Luy Tổ ở phía sau hoa viên tiểu đỉnh bên trong gặp được Mộ Dung Nôn. Một mình hắn ngồi ở kia, trong ngực ôm một con mèo đen, lặng lặng nhìn ánh trăng. Luy Tổ nhẹ giọng đi đến đối diện hắn ngồi xuống, nhìn xem hắn chỉ hoãn giải thích do nói, phụ hảo mục đích kỳ thực là tới mời ngươi gia nhập vào nhân loại thủ hộ, không biết thế nào thế mà không kiểm soát, kém chút ủ thành sai lầm lớn, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, tiếp tục. Lui Tổ hít vào một hơi, nói khẽ, ta sẽ trở về xin cho ngươi đầy đủ đền bù, không biết nàng bây giờ như thế nào. Mộ Dung Nôn lạnh nhạt nói, chết. Lui Tổ nhìn hắn một cái, thẳng thắn nói, nàng chết chúng ta có thể cảm giác được. Mộ Dung Nôn cười nhạt một tiếng, phải không? Vậy coi như nàng chết ta. Lui Tổ một lời biếng, không còn phương diện này nhiều lời lỗi nhiều, nàng quyết định trở về cùng trong liên minh người thương thảo phía dưới lại nói. Mà là nói lần này chủ đề, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập vào nhân loại thủ hộ. Mộ Dung Nôn đổi một tư thế, vện cái chân, sờ xoa mèo, lạnh nhạt nói, giới thiệu một chút. Cảm giác Mộ Dung Nôn tâm tình còn có thể, Lui Tổ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, cái này là từ nữ hoa cùng Phục Hy dẫn đầu thiết lập tổ chức, tên như ý nghĩa, nhiệm vụ là thủ hộ nhân tộc, tiêu trừ một chút đối nhân tộc có nguy hiểm người hoặc vật, không có cưỡng chế nhiệm vụ, cũng không có ban thưởng, trong liên minh người có thể giúp đỡ cho nhau, cũng có thể lẫn nhau trả thù, chỉ cần không trái với nhân đạo, chúng ta sẽ không quản. Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, này cũng vẫn rất tự do. Không có nhiều lời, hoặc nói tới yêu cầu gì, Mộ Dung Nôn nói thẳng, ta thăm ra, còn có việc gì không? Lui Tổ cảm thấy tối xâm lại, đây là muốn tiến khách, hắn vẫn là tức giận, nàng cũng hiểu, đổi ai cũng sinh khí. Chính nàng cũng tại sinh khí, làm gì phải cái này có chồng thai họa ngầm người tới mời, nàng một cái là đủ rồi. Rõ ràng là một chuyện tốt, hết lần này tới lần khác làm thành dạng này. Có đôi khi làm chuẩn bị càng nhiều, tạo thành ngoại ý muốn cũng càng nhiều. Cho nên nàng cũng không nhiều lời, mỉm cười lắc đầu, rời đi. Mộ Dung Nôn không có lại nhìn bóng lưng nàng rời đi, mà là ôm ngực suy nghĩ mình sự tình. Phu hào loại sự tình này không đặt ở trong lòng của hắn. Hắn đang tự hỏi tương lai chuyện cần làm. So xong thi đấu, trước tiên đem các muội tử mang về nhà, tiếp đó tự mình một người vụng trộm đi một chuyến quái vật góc đông nam, đem mèo đen quyền sở hữu lấy tới Thương Thiên trong tay. Tiếp đó đi quái vật đại lục trung tâm xem. Hắn ngờ tới nơi đó là có thể đánh dấu. Nếu như có thể mà nói, đi chủ thần khác mấy cái thần miếu ký đến thử xem. Họ rút thần miếu có thể đánh dấu, những thứ khác chủ thần không có đạo lý không thể ký. Tiếp đó nhìn tình huống, nếu như đại hán không có việc gì, liền đi Phong Vân đại lục xem. Nơi đó có thể đánh dấu chỗ cũng một đồng lớn, đó đều là có thể cấp tốc tăng cường chỗ của mình. Thuận tay giết chút người để thăng phía dưới dòng, hoàn mỹ. Nếu như có thể đem Si Vu giải quyết, liền đem Hiên Viên kiếm lấy đi, hắn cũng sẽ không ngại thần binh nhiều. Lần tranh tài này kết thúc, kim bảng hẳn là lại sẽ bắt đầu sắp xếp bảng. Đến lúc đó hẳn là sẽ có không thiếu tân cơ duyên đản sinh. Hắn bây giờ làm rõ một đường, kim bảng đại khái là cùng hệ ngân hà thiên đạo hữu dinh hữu, cho nên dựa theo hệ ngân hà đang không ngừng tăng cường nhân tộc mạch suy nghĩ, mỗi lần kim bảng kỳ thực cũng là kết nổ. Nó đang dẫn dắt một chút cơ duyên, để cho tinh anh nhân tộc không ngừng tăng cường. Ở đây không chỉ có chính mình, mặc dù mình là thu lợi nhiều nhất. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, kế tiếp kim bảng hội xuất cái gì xếp hạng, dựa theo kim bảng một lần so một lần ra sức xếp hạng. Lần tiếp theo nhất định là so thần đao bảng còn nặng hơn lượng cấp bảng danh sách. Nghĩ như vậy, Mộ Dung luôn cảm thấy, cuộc sống tương lai nhất định là càng ngày càng thú vị. Nhẹ giọng cười vài tiếng, ôm lấy mèo đen, nhìn một chút con mắt của nàng ban ngày thì màu đen, nhưng chấm bên trên sẽ có chút khác biệt. Một cái màu lam một cái màu vàng, thế mà còn là dị sắc đồng. Nằm ở tiểu đỉnh trên ghế, phơi nguyệt quang, ngẩn người. Mèo đen an tính ghé vào trên bụng của hắn, chải bớt lông tóc. Vũ trụ một chỗ thần bí hư không, đây là cái á không gian, bốn phía không tinh tối tăm, ở đây duy nhất nguồn phát sáng là đặt ở giữa cực lớn viên hoàn hình mặt bàn. Nó giống như là cực lớn viên hoàn hình đèn huỳnh quang đặt ở trên mặt đất. Trung quanh có 12 thanh đặc biệt cao lớn cái ghế, cái bàn hậu phương còn có vô số cái ghế, mặc dù phóng tán loạn, nhưng trên đại khái vẫn là nhìn ra, có chừng 12 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đối ứng trung ương mỗi cái cao lớn cái ghế. Nhìn ra được, nơi này có 12 cái đại khái thế lực. Lúc này bên bàn tròn cũng không có toàn viên đến đông đủ, mà là chỉ đến 4 người, còn lại 8 thanh cái ghế là trống không. Hậu phương càng là không có bất kỳ ai. Đến 4 người sau lưng cũng không có ai. Cho nên toàn bộ sân bãi, chỉ có 4 người. Mà lúc này 4 người, cũng không phải là chân nhân, mà là tương tự với hình chiếu, chỉ có thể nhìn thấy một cái hư ảnh. Ngồi ở bên trái chủ vị cao lớn thân ảnh an tĩnh nghe xong Lui Tổ nói ra, mang theo xin lỗi nói, là ta sai lầm, đối với không có cách nào tính tới chuyện, đều khiến ta cảm giác không an lòng, bởi vậy chuẩn bị thêm một chút người, thông minh quá sẽ bị thông minh hại à. Ngồi ở bên phải chủ vị tiểu cô nương đột nhiên nói, Phục Hy đại thần, nữ hoa tỷ tỷ để cho ta mang cho ngươi câu nói, đây là nặng nặng ải, không phải ta nói, ngài chớ để ý à. Phục Hy theo thói quen xoa xoa cái chán, nói đi tinh vệ. Tiểu cô nương hắng giọng, đột nhiên nổi giận mắng, tào mẹ nó Phục Hy ngu xuẩn, đầu óc bị cầu ăn đi, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, mời cá nhân còn muốn kiểm tra thực lực gì nhân phẩm, nhân phẩm đại gia ngươi a, thiên đạo người phát ngôn a, cái nào cần phải ngươi đi kiểm tra, ngươi tính là cái gì a, đi chết đi. Tiểu cô nương đem nữ hoa thần thái cùng ngữ khí học rất sống động. Mắng xong lập tức liền túng, khiếp khiếp nhỏ giọng nói, là nữ hoa tỷ tỷ nói a. Ta đi trước. Ân. Nói xong lập tức tiêu thất, trốn thật nhanh. Bên cạnh một cái khác bóng đen cười nằm ở trên bàn, nắm đấm cùng đập cái bàn, cắp 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 a. Là nàng. Là tính cách của nàng. Nàng vẫn là như vậy táo bạo. Cắp 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 cắp. Phục Hy che lấy cái chán, không nói gì. Sinh khí chắc chắn là không có, chính là bị mắng tâm tình không tốt. Lui Tổ không cười, trong lòng cùng khen nữ hoa, trên mặt vẫn là bình tĩnh, nói khẽ, ta cảm thấy, chúng ta phải cho hắn đầy đủ đền bù. Hoan hòa một chút quan hệ. Phục Hy khẽ gật đầu, lần này là ta quyết sách sai lầm, ta tới phụ trách. Nghĩ nghĩ, lấy ra một khối vương bức chất liệu không biết phản phất CDC đi hộp thứ đồ thông thường, đưa cho Lui Tổ, nói, đây là Hà Đồ Lạc Thư, ta xem hắn đi ngũ hành chi đạo, rất thích hợp kiêm tu trận pháp, cái này liền xem như ta nhận lỗi a. Lui tổ sững sờ, tiếp nhận từ hư ảnh hóa thật phiến đá, chần chờ nói, đây là ngươi chí bảo, có thể hay không quá quý trọng. Phục Hy không câu chấp cười một tiếng, ta đã không nào, để cũng là để, không bằng để cho đi đến cần trong tay người, nói không chừng còn có thể bởi vậy dương danh vũ trụ. Lui tổ khẽ gật đầu, nhận lấy phiến đá, đang muốn cáo từ rời đi. Lúc này, một mực tại yên lặng nghe không nói lời nào thân ảnh đột nhiên nói, chờ đã, cái này cũng giúp ta chuyển giao cho hắn a. Nói xong, đưa ra một cái bình nhỏ, tản ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Lui tổ tiếp nhận bình sứ nhỏ, nhìn xem hắn kỳ quái hỏi, ý gì? Thư ảnh trầm mặc phút chốc, nói khẽ, trên người hắn có ta Kim Ô thần văn, rõ ràng cùng tộc ta hữu duyên, cần phải sẽ cần Kim Ô chi huyết, nếu như có thể mà nói, mời hắn hỗ trợ chiếu cố cho tiểu thập. Lui tổ nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, tại chỗ biến mất. Phục Hy vẫn không có chen vào nói, mấy người Lui tổ sau khi rời đi mới quay đầu nói, Đế Tuấn, để cho hắn hỗ trợ thay đổi tiểu Kim Ô vận mệnh, cẩn thận gây nên yêu tộc hỗn loạn. Đế Tuấn đem chân gác chéo nhau trên bàn, bị cười một tiếng, yêu tộc, bây giờ nào còn có cái gì yêu tộc, đều bị các ngươi giết sạch hết rồi, loạn liên loạn thôi. Nói đến đây, Đế Tuấn quay đầu nhìn về Phục Hy hỏi, ngươi nói, cái này Hán Hoàng thực sự là kỳ lạ, rõ ràng bắt đầu là người, về sau đột nhiên biến vượng hoàng, huyết mạch là biến, nhưng cũng gánh vác lấy nhân tộc khí vận, ngươi nói hắn đến cùng là người hay là yêu? Phục Hy cười nhạt một tiếng, đương nhiên là người, phân chia phải chăng vì nhân tộc biện pháp chỉ có một loại, chính là bản thân ý chí. Từ trên người hắn khổng lồ nhân tộc khí vận liền biết, hắn vẫn cho rằng chính mình là người, cho nên nhân tộc khí vận quan tâm. Liếc mắt Đế Tuấn một mắt, cảnh cáo nói, đừng động lệnh ra đầu óc, trên người của ta hơn phân nửa cũng là xà tộc huyết mạch, thì tính sao? Đế Tuấn nhún nhún vai, biểu lộ đạm nhiên, đáy mắt thì tinh quang lóe lên. Phục Hy lười nhắc lại để ý đến hắn, tại chỗ biến mất. Đắc, 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 đắc. Đế Tuấn vẫn như cũ nằm ở cực lớn trên ghế, ngón tay vểnh lên tay ghế, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Một bên khác Hán Hoàng thư phòng chúng nữ đang xử lý công vụ, Lui tổ đi đến, tại trong chúng nữ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, đi tới Mộ Dung Nôn trước bàn, nhìn xem hỏi, có hay không mật thất. Mộ Dung Nôn đem bút để qua một bên, nhìn nàng biểu lộ trịnh trọng, khẽ gật đầu, đứng dậy mang theo nàng đi mật thất. Lui tổ đem phiến đá cùng, được không, một cái bình sứ đưa cho hắn, ôn nhu nói, đây là Phục Hy xin lỗi, chí bảo Hà Đồ Lạc Thư, đây là Đế Tuấn tặng cho ngươi Kim Ô tinh huyết, hy vọng ngươi hỗ trợ chiếu cố cho tiểu thập. Mộ Dung Nôn nhíu mày, tiếp nhận phiến đá nhỏ cùng bình sứ, Hà Đồ Lạc Thư, Kim Ô tinh huyết, quý giá như vậy. Còn có, tiểu thập là ai? Lui tổ chỉ Thái Dương, chính là trên mặt trời cố kia Kim Ô thi thể chủ nhân. Mộ Dung Nôn sờ cằm một cái buồn bực nói, như thế nào chiếu cố? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lui tổ ngồi xuống giải thích nói, tiểu thập là Đế Tuấn 10 tử bên trong một cái nhỏ nhất, trước đó bởi vì một ít chuyện, xúc động phía dưới nghị phá hủy địa cầu nhân tộc, bị nhân tộc đánh một trận, tiện thể đem yêu tộc đều giết rồi một nhóm, cuối cùng đem nó thi thể đóng vào trên mặt trời, xem như bị yêu tộc tích lũy công đức, nhưng nó cơ thể dù chết, linh hồn còn tại, phong ấn tại đại thần. Mộ Dung Nôn trong nháy mắt làm rõ chân tướng, gật gật đầu, đem Kim Ô tinh huyết để qua một bên, cầm lấy Hà Đồ Lạc Thư đánh giá, phiến đá không phải vàng không phải đá, phía trên có một chút với hắn mà nói rất quen thuộc đồ án. Trong cái phiến đá này còn có cái khí linh, lúc này đang ở bên trong len lén đánh giá hắn. Quay đầu nhìn Lui tổ hỏi, vì cái gì tiễn đưa ta cái này? Lui tổ đem Phục Hy lời nói thuật lại một lần, cuối cùng nói, ngươi ngũ hành đại đạo vô cùng phối hợp trận pháp, hơn nữa ngươi đô thành ngay tại Lạc Dương, không cảm thấy tự nhiên hữu duyên sao? Mộ Dung Nôn thật có không đích xác hữu duyên thần. Vung tay lên, một bộ trần trụi mỹ nữ cơ thể xuất hiện trên mặt đất. Trần trụi mỹ nữ phảng phất mới vừa vặn tỉnh lại, mơ mơ màng màng, thẳng đến nhìn thấy Mộ Dung Nôn sau, trực tiếp nước mắt sợ, ôm bắp đùi của hắn, kêu khóc nói, phu quân, nô gia biết lỗi rồi. Ô ô ô ô. Trong lúc nhất thời hai người có chút mà người. Lui tổ khiếp sợ nhìn xem trần trụi phụ hảo, nhìn lại một chút Mộ Dung Nôn, ngón tay đều phát run, ngươi, các ngươi, các ngươi. Mộ Dung Nôn vội vàng từ trong dây chuyền ném ra phụ hảo quần áo và trường đao hô, Lui tỷ ngươi nghe ta giảng giải. Chương 220, để đại hán hồng kỳ xuyên khắp toàn bộ hệ ngân hà. Chương 220, để đại hán hồng kỳ xuyên khắp toàn bộ hệ ngân hà. Nửa giờ sau dần dần khôi phục thần trí, phụ hảo trầm mặc ngồi ở trên đế. Nàng vẫn là không có lấy lại tinh thần, mấy ngày nay nàng chuyển thế dòng dã hơn trăm lần. Mỗi một lần cũng là lại bắt đầu lại từ đầu, không có ký ức. Nhưng cái này vừa tỉnh dậy, hơn trăm lần luân hồi ký ức đồng thời tuôn đi qua, kém chút để cho đầu óc của nàng đứng máy. Hơn nữa mỗi một thế cũng là trước tiên một nào, sau thế thảm. Quá thảm. Thực sự quá thảm. Nàng bây giờ nhìn Mộ Dung luôn ánh mắt rất là phức tạp. Người là rất thần kỳ. Chân chính thiết lập hoàn chỉnh thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan kỳ thực là tại thời kỳ thiếu niên. Một khi qua trong khoảng thời gian này, về sau cơ bản sẽ lại không sửa lại. Sẽ trở nên vô cùng ngoan cố, thế sống chết bảo vệ chính mình nhận thức. Dù là một vạn người nói là sai, nàng cũng biết cho rằng là một vạn người hùn vốn lừa nàng. Cho nên nàng bây giờ đầu óc rất loạn. Mộ Dung luôn mới lười nhác quan tâm nàng, giải quyết xong phụ hảo chuyện, liền đem các nàng đưa đi. Hắn muốn luyện bảo. Xem ở Phục Hy đại lao khách khí như vậy phân thượng, hắn liền tạm thời đem hắn tên từ tiểu hắc bản bản bên trong lao đi. A, hắn chính là như vậy một cái đại khí người. Đem tiểu hắc bản bản thả lại ngăn kéo, tay trái Hà Đồ Lạc Thư, tay phải Kim Ô tinh huyết. Kim Ô tinh huyết thứ này đối với hắn vẫn hữu dụng, lần trước nhận được Phượng Hoàng chi huyết, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Trực tiếp đặt chính mình ngũ sắc thần quang cơ sở. Kim Ô tinh huyết chắc chắn là có thể cùng mình Kim Ô thần văn liên động. Dựa vào Kim Ô thần văn, để cho thiên phú của hắn không ngừng được ra. mặc dù hắn hoài nghi đây là thiên đạo mở cửa sau, bằng không thì bộ tộc Kim Ô đã sớm đi tiên. Nhưng xem bị đính tại trên mặt trời Kim Ô 10 thái tử thi thể, liền biết chỉ sợ chính mình Kim Ô thần văn hiệu quả so với bọn hắn Kim Ô bản tôn còn hung tàn. Thiên phú thứ này lại có thể được ra, Mộ Dung Nôn dám khẳng định là thiên đạo cố ý mở cho hắn cửa sau. Đem tinh huyết để qua một bên, thứ này ở đây không thích hợp dung hợp, tốt nhất đi trong biển. Bởi vì nhất định sẽ có kinh thiên động địa lớn tình cảnh. Sờ lên phiến đá, nó cùng Lạc Dương có chặt chẽ tương liên quan hệ. Trực tiếp trợ giúp Phục Hy mở ra trận pháp chi lộ. Bây giờ đem nó cho mình, lời thuyết minh hắn tại trận pháp trên đường sớm đã xưa đâu bằng này, đi lên lại thành chi đạo. Không còn cần trợ giúp của nó. Chính mình ngũ hành chi đạo đích xác rất thích hợp phát triển thành trận pháp. Thiên nhiên trận pháp tốt nhất chi cơ. Nhìn xem trên tấm đá điểm điểm, sờ lên, là tự nhiên hình thành, cũng không phải là khắc họa đi lên. Hà Đồ Lạc Thư quả nhiên là thiên nhiên. Mộ Dung Nôn bắt đầu luyện hóa, trên tay giấy lên ngọn lửa năm màu. Luyện hóa không thể loạn luyện, phải có tính nhắm vào, đối phó Hà Đồ Lạc Thư loại trận pháp này loại chí bảo, vậy dĩ nhiên là dùng ngũ sắc thần quang luyện hóa. Quả nhiên, hiệu quả rất tốt. Nhân tuyển bảo, bảo cũng tuyển người. Vốn là còn không có gì phản ứng, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt trở nên biết điều, chủ động phối hợp Mộ Dung Nôn luyện hóa. Thế giới này không có gì tiên tiên hậu thiên pháp bảo phân chia, cũng không có cái gì mấy chục tầng cấm chế các loại đồ vật loạn thất bát ao. Mỗi người phương pháp luyện hóa cũng khác nhau, có ít người thậm chí không luyện hóa, cũng không biết như thế nào luyện hóa. Có chút pháp bảo thậm chí không cần luyện hóa, bởi vì rất nhiều chủ nhân cùng pháp bảo trên thực tế nắm trong tay pháp tắc là khác biệt. Pháp tắc bất đồng, luyện hóa tới làm gì? Pháp bảo đặc hữu pháp tắc có thể sử dụng làm cho, mà có ít người đâu có thể muốn học tập pháp bảo ẩn chứa độc hữu pháp tắc, cho nên sẽ nghĩ biện pháp dùng chính mình thủ đoạn luyện hóa nó. Tỷ như huyết tế, cung phụng, tinh thần lực xuyên vào các loại, còn nhiều nữa. Mộ Dung Nôn phương pháp luyện hóa, những người khác rất ít có thể học dùng, bởi vì đây là hắn đặc hữu ngũ hành luyện hóa pháp, trừ phi cũng có giống hắn tự nhiên thuộc tính pháp tắc. Tỷ như khi xưa Tất Huyền, liền có thể thử dùng dương hỏa hệ pháp tắc nhuộm dần luyện hóa hỏa thuộc tính thần binh pháp bảo. Theo ngũ sắc thần hỏa luyện hóa, Mộ Dung Nôn tâm thần tiến vào một phiến thiên địa. Bên trong có rất nhiều kỳ diệu chú văn. Những thứ này chú văn không phải văn tự, mà là tự nhiên hình thành tự nhiên đường vân, có được riêng phần mình tác dụng. Mộ Dung Nôn khoanh chân ngồi ở đây phương thiên địa ở giữa nhất, nhìn xem lít nha lít nhít hoặc gần hoặc xa chú văn ký hiệu, một mặt chấn kinh. Hắn chấn kinh với hắn giống như xem không hiểu những thứ này chú văn tác dụng. Hắn là thiểu năng trí tuệ. Dĩ nhiên không phải. Đây là tự nhiên hình thành chú văn, vốn không cần truyền bá kiến thức, tự nhiên tối tăm khó hiểu. Nó sinh ra, nó bị Hà Đồ Lạc Tư ghi xuống, chỉ thế thôi. Tâm thần tạm thời rời đi vùng thế giới kia. Hắn cảm thấy cái này hẳn không phải Hà Đồ Lạc Thư vốn là tác dụng, bởi vì hắn thấy được phiến đá xuất hiện ngũ hành chi sắc. Hắn có thể lợi dụng ngũ hành thông qua cái phiến đá này bày ra ngũ hành đại trận. Bình thường cũng có thể lợi dụng cái phiến đá này tới tiến hành ngũ hành dung hợp, chế tạo ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang cũng không phải vô cùng vô tận, nó cần Mộ Dung Nôn dùng ngũ hành pháp tác hội tụ năng lượng, xảo diệu dung hợp sau đó mới có thể thi triển. Bình thường Mộ Dung Nôn là một mực tại chậm rãi chuyển hóa ngũ hành năng lượng, tiếp đó đem nó tồn tại trong liên hoa đài, phải dùng đến thời điểm trực tiếp rút ra sử dụng. Có cái này Hà Đồ Lạc Thư, ngược lại là bất đi hắn không thiếu lực, nó có thể giúp hắn một mực chậm rãi chuyển hóa, tiếp đó chứa đựng đến liên hoa đài. Ngũ sắc thần quang chất lượng và uy lực quyết định bởi tại Mộ Dung Nôn ngũ hành lĩnh ngộ độ, mà ngũ sắc thần quang số lượng thì quyết định bởi tại bình thường chứa đựng bao nhiêu. Dùng hết cũng chỉ có thể chờ chuyển hóa một chút sau đó lần nữa sử dụng. Cái phiến đá này tạm thời tác dụng lớn nhất chính là toàn bộ tự động tăng tốc hắn chuyển hóa, để cho hắn không cần mỗi ngày ngồi xuống chứa đựng. Đến nỗi bảy trận, hắn bây giờ không có gì đầu mối, hắn không có học qua trận pháp, cần chậm rãi học tập. Thứ này càng giống cái học tập cơ, mà không phải trực tiếp dùng để làm công kích pháp bảo dùng. Đem Hà Đồ Lạc Thư thu vào tinh thần hải. Tinh thần hải bên trong, nho nhỏ Nguyên Anh trên thân treo đầy thần binh thần khí. Cái này lại thêm một cái. Nguyên Anh cái này không đem nó treo ở trên thân, mà là tay nhỏ một chảo, trực tiếp đệm ở trên nông. Vị trí này cũng là phù hợp, hấp thu chuyển hóa xong ngũ sắc thần quang trực tiếp tồn nhập phía dưới liên hoa đài, đơn giản thuận tiện. Hà Đồ Lạc Thư đồng thời không có cảm giác đến bị vũ nhục, ngược lại một hồi cũng hỉ. Vốn là tân chủ nhân có năng thuộc tính liền đã đủ để cho ngạc nhiên, không nghĩ tới chủ nhân tinh thần hải bên trong lại còn có cái càng làm cho nó khiếp sợ đồ chơi. Trên đầu nó ngồi đó là cái gì? Thiên đạo ngồi trên đầu nó. Chủ nhân của nó lại là thiên đạo hóa thân. Thiên đạo Nguyên Anh cái kia ngồi xuống, không chỉ có tăng nhanh Hà Đồ Lạc Thư luyện hóa, hơn nữa lao nhanh tăng nhanh ngũ sắc thần quang chứa đựng. Liên tục không ngừng ngũ hành chi khí kinh Nguyên Anh hấp thu đi vào dưới trướng Hà Đồ Lạc Thư, tiếp đó chuyển hóa làm ngũ sắc thần quang, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn nhìn một hồi, cảm giác không tệ, sau đó ra khỏi tinh thần hải, một lần nữa đánh giá đến bình sứ nhỏ. Tính một cái trận chung kết thời gian, đại khái còn có mấy ngày, hẳn là đủ a, không do dự nữa, đi ra mật thất, cùng Hoàng Dung mấy người bắt chuyện qua sau, hóa thành dòng nước, lao nhanh bay vào bên trong hải, bởi vì bên trong hải cách nơi này gần nhất. Bên trong hải là trên thế giới lớn nhất hồ nước mặn, 37 vạn km, đủ hắn lãng. Vừa tiến vào trong biển, quay đầu nhìn một chút, bởi vì là hồ nước mặn, sinh vật bên trong ngược lại là cùng trong hải dương rất nhiều tương tự. Hơn nữa so biển cả còn sạch sẽ, trong biển rộng có quái vật, ở đây không có. Không quan tâm những thứ này, mở ra cái nắp, một cái nhét vào trong miệng. Một cỗ lửa nóng khí tức từ trong miệng truyền đến. Mộ Dung Nôn cảm giác giống như là nhấp một hớp cà phê nóng, vẫn rất uống ngon. Trên thực tế, huyết dịch này nhiệt độ giống như nham tương. Trung quanh cá đều trắng da nấu chín. Trong nước xuất hiện vô số bạc khí, phu cận hồ nước bắt đầu ấm lên. Mộ Dung Nôn nằm ở đáy hồ, cẩn thận cảm thụ được kim ô tinh huyết bắt đầu từ trong thân thể hướng tứ chi lan tràn. Sau đó, cơ thể đã biến thành một cái cao hơn 2m kim sắc phượng hoàng xuất hiện, hắn bây giờ có thể tùy tâm sử dụng biến hóa lớn nhỏ. Bây giờ không cần thiết khiến cho quá lớn tam túc kim ô cùng phượng hoàng kỳ thực dung mạo rất giống, cùng bây giờ kim sắc phượng hoàng càng giống. Thân hình đều không khác mấy, phượng hoàng cái đuôi càng dài điểm, không có ba cái chân, khác cũng là giống nhau như lúc. Kim sắc phượng hoàng trên người kim ô thần văn bắt đầu kịch liệt biến hóa. Theo nguyên bản đầu, phần lưng, cánh bộ phận bắt đầu lan tràn toàn thân. Cuối cùng ngay cả lông vũ thượng đô xuất hiện kim sắc đường vân. Mộ Dung Nôn lại bắt đầu ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, giống như tỉnh không phải tỉnh, giống như ngủ không phải ngủ. Trong hồ cá liên miên nổi lên mặt hồ. Bất quá lúc này phụ cận cũng không có người, bởi vì chung quanh đây người đều chạy tới quái vật trộm bảo tàng đi. Giống như là năm đó Bắc Mỹ lớn kiếm tiền, nhặt về một kiện, cả một đời không lo. Chỉ có một ít tiểu hài tử cùng phụ nữ ở lại đây, nhìn xem đầy hồ cá nổi lên mặt nước, không ít người vội vàng hoảng sợ lôi kéo tiểu hài rời xa hồ lớn, tình huống này xem xét liền không bình thường. Một cái mặc rách dưới tiểu nữ hài ngồi xổm ở mép nước, hiếu kỳ nhìn chằm chằm nổi lên tới cá, muốn đưa tay đi nhặt. Trường Sinh, các ngươi ai nhìn thấy nữ nhi của ta? Trường Sinh, Trường Sinh, ngươi ở đâu? Trường Sinh, mau rời đi mép nước ra. Tiểu nữ hài nghe được tên mình, quay đầu nhìn lại. Trong hồ đột nhiên xông ra một đầu cực lớn hồng cá, sợ không phải có rộng 4-5 mét, trực tiếp đụng nát cầu nổi, mang theo tiểu nữ hài tiến vào trong hồ. A, Trường Sinh, ta Trường Sinh a. Phụ nữ nổi điên đẩy ra đám người muốn xông lên, bị một bên thôn dân giữ chặt. Tẩu tử, trong nước có quái vật a. Đừng đi. Tỉnh táo a tẩu tử. Phụ nữ kêu khóc liều mạng dãy rủa. Lúc này, trong hồ đột nhiên phát ra một hồi chớp lóe, phản phất dâng lên một vành mặt trời. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hồ nước. Một cái màu vàng cự điểu bay ra mặt hồ, đem tiểu nữ hải phóng tới bên hồ, dương cánh bay lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Thôn dân quỷ trở thành một mảnh. Phụ nữ lao đến gắt gao ôm lấy tiểu nữ hải, một mặt mất mà được lại nụ cười. Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Trường Sinh, có hay không nơi nào thụ thương? Tiểu nữ hải lắc đầu, nhìn xem trên tay lông chim vàng, sững sờ xuất thần. Mộ Dung Nôn bay ở trên không, cảm giác thu hoạch lần này. Kim sát thần văn cơ bản thôn vệ công năng không có thay đổi gì, chính là tăng cường một chút pháp tắc phòng ngự, nguyên khí cảm giác cùng nguyên khí hấp thu. Trong hệ thống huyết mạch dòng thay đổi, thủy hỏa kim vượng, dương, 600 mét kim là ở đâu ra? Kim ố không phải hỏa trúc sao? Chẳng lẽ nó là kim hỏa song thuộc tính? Hắn đồng thời không có mọc ra cái chân thứ ba, bộ dáng cũng không có gì biến hóa quá lớn, ngược lại là màu sắc triệt để trở thành kim sắc. Trong mắt có một vành mặt trời hoa văn. Muốn nói cụ thể cảm giác, chính là kim thuộc tính thân hóa độ tăng lên. Hấp thu kim hệ nguyên khí tốc độ tăng nhanh. Kim hệ nguyên khí trên cơ bản đều đến từ lắng động vật, tỉ như đứng trên mặt đất, kim, thổ hệ nguyên khí thì sẽ từ mặt đất hấp thu vào. Một chút kim loại cũng có thể. Nhưng hắn có chút không có hiểu rõ kim ố tại sao có thể có kim hệ huyết mạch. Trừ phi, huyết mạch người sở hữu đế tuấn có tu luyện rất sâu kim hệ phát tắc, thậm chí sâu đến ngay cả huyết mạch cũng thay đổi. Này ngược lại là có khả năng. Tóm lại là chuyện tốt, xem ở cho hắn tăng thêm một loại thuộc tính huyết mạch phân thượng, Mộ Dung Nôn quyết định có rảnh đi tìm một chút tiểu kim ô, hắn ngờ tới ngay tại Đông Hoàng Thái nhất cái kia. Lần này thời gian tốn hao rất ngắn, cũng không phải biến hóa rất lớn. Trở lại hắn hoàng, Mộ Dung Nôn tại hậu viện tìm được đang cùng A Thanh say rượu Luy Tổ, đi qua ngồi vào A Thanh bên cạnh. Đoạt lấy A Thanh bầu rượu ực một hớp, tại trong A Thanh bạch nhãn, hướng Luy Tổ hỏi, "Tỷ, Đế Tuấn có phải hay không có tu luyện kim hệ pháp tắc?" Luy Tổ nằm nghiêng tại trên bãi cỏ, uống có chút hơi say rượu, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, nghe xong hắn lời nói, trực tiếp trả lời, "Đúng, bộ tộc Kim Ô cường đại cơ thể cũng là dựa vào hắn, nhân tộc là gần nhất mấy vạn năm mới quật khởi, nhân tộc phía trước là yêu tộc cùng cự nhân thời đại, Đế Tuấn vì đối kháng lực lớn vô cùng, cơ thể lại có rất mạnh pháp tắc kháng tính cự nhân, cố ý tu luyện kim hệ pháp tắc, tăng cường chính mình bộ tộc Kim Ô cơ thể huyết mạch." Mộ Dung Nôn sững sờ, "Cự nhân? Cái gì cự nhân?" Luy Tổ uống một hớp rượu, một tay chống đỡ đầu, nói khẽ, "Cùng ngươi mèo đen rất tương tự, cũng là một chút pháp tắc nhân duyên trùng hợp cụ tượng hóa, tỉ như, Triệu Sao Triệu, sơn mạch chuyển hóa thành núi cự nhân, bầu trời lôi đỉnh chuyển hóa đạn sinh lôi đỉnh cự nhân, nào đó nhánh sông chuyển hóa mà thành người khổng lồ nước, thậm chí còn có hải cự nhân, phong cự nhân, xem như nguyên thủy thần linh, bọn hắn thường thường vừa sinh ra, liền có địa tiên trình độ, tóm lại rất mạnh, lúc đó nữ Hoa Phục Hy dẫn dắt ở dưới nhân tộc chỉ có thể ốn tại một khối nhỏ trong sơn cốc tham sống sợ chết, địa cầu khi đó là yêu tộc cùng cự nhân xưng bá." Mộ Dung Nôn kinh ngạc nói, "Cái này nhân tộc là thế nào có thời?" Luy Tổ cười khẽ một tiếng, "Không biết, ta mới hơn 6000 tuổi, ta ra đời thời điểm đã không có nhiều cự nhân cùng yêu quái, nhân tộc đã xưng bá địa cầu rất lâu, Phục Hy bọn hắn không muốn nhiều lời, chỉ nói là thiên đạo hỗ trợ, tăng thêm nhân tộc cố gắng của mình." Mộ Dung Nôn trầm mặc, hắn có thể tưởng tượng nhân tộc lúc đó hẳn là rất thảm rất khó, kẹp ở hai cái quái vật khổng lồ ở giữa, yên lặng cố gắng phát triển phân đấu. Nhìn những này nhân tộc các đại lão, vừa mới bắt đầu cũng không phải trời sinh cũng rất mạnh. Giống như Phục Hy nữ hoa, vừa mới bắt đầu cũng không phải là xà tộc cùng nhân tộc hỗn huyết loại, bọn hắn cũng là dựa vào chính mình cố gắng, từng bước đã biến thành bây giờ cường giả vô địch. Mấy vạn năm, đối với vũ trụ tới nói, đơn giản là một sát na. Đối với không cách nào tiếp xúc đến thiên địa pháp tắc người bình thường tới nói, vũ trụ là hùng vĩ như thế. Mà bây giờ thế giới này, nhân tộc đã chịu đựng qua khó khăn nhất bắt đầu, về sau căn bản là không có cực hạn. Những thứ trước kia nhân loại không cách nào ứng đối cự nhân cùng yêu tộc, cũng bất quá là Phục Hy thổi hơi miệng liền có thể diệt sạch cặn bã bổ. Vũ trụ đối với địa tiên nhóm tới nói, cũng không phải là lớn một chút địa cầu. Mục tiêu của bọn hắn đã là tinh thần đại hải. Ba người an tĩnh uống rượu, không tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Mộ Dung luôn thừa nhận, hắn có chút tìm được mục tiêu cuộc sống. đó chính là dẫn dắt toàn nhân loại bước qua mỗi một cái tinh hệ, xương bá vũ trụ, trở thành cho dù ở trong vũ trụ cũng đại danh đỉnh đỉnh cường đại chủng tộc. Trước hết để cho đại hán hùng kỳ xuyên khắp toàn bộ hệ ngân hà. Chương 221, tranh tài chính thức kết thúc. Mới bảng xếp hạng đem khải. Chương 221, tranh tài chính thức kết thúc. Mới bảng xếp hạng đem khải. Đại hán Lạc Dương đang làm việc, Trương Lương đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía phía tây. Trong mắt hắn, phía tây đại biểu Mộ Dung Nôn khí vận chi trụ đống nhiên lại bắt đầu cực tốc mở rộng. Vậy hạ đây là lại làm gì chuyện? Lần này so với lần trước còn khoa trương. Màu tím khí vận phượng hoàng giống như là như bị điên tại sinh trưởng tốt, toàn bộ phượng hoàng lại biến lớn hai lần có thừa. Sâu trong vũ trụ, đang tại tìm tòi tinh cầu mới Phục Hy nhìn một chút đỉnh đầu, gương mặt kinh ngạc, thiên đạo tiện hắn khí vận làm gì? Sau đó liền phát hiện, chẳng những là hắn, ngay cả nữ hoa bọn người thu đến một phần cực lớn khí vận. Phục Hy trong túi đưa tin khí văng lên. Hắn tự tay sờ mó, điểm hạ kết nối, bên điên nữ hoa tiếng kêu liền chuyển tới, ngu xuẩn Phục Hy. Ta cũng đã nói, hắn là thiên đạo người phát ngôn. Không tiến bảo vật. Ngươi nhìn. Thiên đạo lập tức liền bồi thường lễ. Có đúng hay không? Ta có đúng hay không? Ta mới là tính toán thần. Phục Hy bất đắc dĩ đem thông tin pháp bảo cầm xa một chút, nói, đi, tính toán thần, còn có việc sao? Nữ hoa hô lớn, ngươi ngữ khí gì? Ngươi có phải hay không không phục? Ta nói với ngươi, ta Phục Hy cúp điện thoại, lãng phí hắn thời gian. Một bên khác nữ hoa nhìn xem bị cúp máy thông tin, sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, phẫn nộ ngã pháp bảo, một mực tại vụn trộn quan sát tinh vệ sợ đến vội vàng bay tới tiếp lấy pháp bảo, đứng dậy an ủi, tỷ tỷ, đừng nóng giận, có thể Phục Hy đại thần đang bể bụng à? Nữ hoa quay đầu xem, phát hiện không có gì có thể lấy đập, đã đều bị nện hết, không thể làm gì khác hơn là bay ra ngoài, dùng nắm đấm đập mạnh một cái hành tinh. Bên cạnh đập bên cạnh mắng, phát thảo sao Phục Hy, dám treo ta thông tin, đi chết đi. A, người chờ lão nương. Mấy quyền đập vỡ một cái cực lớn hành tinh, vô vô quần áo, bay trở về một cái cực lớn pháp bảo bên trong. Pháp bảo là một bức tranh hình ảnh biến đổi, toàn bộ bức tranh phản phất gấp không gian, tại chỗ biến mất. Kim tự tháp tiểu trấn sau cùng trận chung kết cuối cùng đến. Lần này chỉ có hai cái đội ngũ tiến vào kim tự tháp. Nhìn xem trống rông đấu trường, đám người chẳng biết tại sao, có loại tịch mịch cảm giác. Vô cùng náo nhiệt một năm, tranh tài rốt cuộc phải kết thúc, nói thế nào cũng là ở đây qua dòng dã thời gian một năm, đại gia ít nhiều đều có điểm không muốn. Kim tự tháp tiểu trấn mặc dù lạnh lẽo buồn tẻ nhưng trực tiếp gian cũng không vắng vẻ, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút tối cường hai người khung cảnh chiến đấu. Trước khi bắt đầu tranh tài, Kim bảng còn làm cái video ngắn, là đã qua một năm lần tranh tài này phấn khích đoạn ngắn. Mọi người thấy vô số thành danh cường giả chiến đấu, trong lúc nhất thời có chút không một không xúc động. Có ít người đã chết, có thể chết ở sân đấu võ, có thể chết ở quái vật, có thể chết ở báo thủ, nhưng hình ảnh của hắn bị lưu lại. Ít nhất đại gia hiện tại cũng còn nhớ rõ hắn, nhớ kỹ võ công của hắn, nhớ kỹ hắn rít gào cho, nhớ kỹ mặt của hắn. Mưa đạn đều trở nên không hiểu đau thương đứng lên. Không biết vì cái gì, đột nhiên có chút tương cảm. Đúng, ta cũng là, có mấy cái ta nhớ được, bây giờ đã chết. Bằng hữu, kỳ thực không có gì tốt tương cảm, đây chính là người giang hồ đi, hôm nay cười, ngày mai chết, rất bình thường. So với bọn hắn, ta thậm chí đều không người nhận biết, chẳng phải là càng khiến người ta bi thương. Kỳ thực càng bi thường chỉ là, người bây giờ chết cũng không người biết. Ai? Hy vọng hắn hoàng có thể thắng lợi. Không có gì nguyên nhân khác, bởi vì hắn là người tốt, ta càng muốn nhìn hơn đến hắn chiến thắng. Ta cũng là. Nhà ta hai năm này cuối cùng ăn cơm no. Ta tiểu muội vốn là năm ngoái đều nhanh chết đói, phụ thân ta dự định đi cùng sắt vách trao đổi, bây giờ nàng sống. Cảm tạ hắn hoàng. Trao đổi làm gì? Xem xét chính là một cái không có chịu đói, đương nhiên là dịch tử cùng nhau đã ăn. Ăn người. Bằng không thì đâu. Thảm nhất là người đều không có ăn. Ta. Trong lúc nhất thời, đột nhiên cảm giác không biết nói cái gì. Cho nên, hán hoàng bệ hạ và tuế. Nhất thiết phải và tuế. Bệ hạ và tuế. Bệ hạ và tuế. Bệ hạ và tuế. Mộ Dung Nôn một nhóm người nhìn xem mưa đạn, đều rất xúc động, đây là chân thật nhất chúc phúc. Mộ Dung Nôn nghĩ, trực tiếp tại trên màn đã nói. Mộ Dung Nôn, nhờ vào đó đánh cái quảng cáo, 5.000 năm cũng tốt, 1.000 năm cũng được, những thứ này tuổi thọ, sẽ trở thành đại hán bề tôi có công cùng nhân tài ban thưởng, hoan nên các phương nhân tài gia nhập vào đại hán. Toàn bộ mưa đạn đều điên rồi. Cái gì? Ngoa thảo. Hán hoàng muốn đem 1.000 năm tuổi thọ ban thưởng cho công thần. Từ xưa đến nay, hiền quân như hán hoàng giả, chưa bao giờ có A. Hán hoàng và tuế. Không cần A hán hoàng. Ngươi vẫn là lưu cho chính ngươi A. Chúng ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sống sót. Đúng. Chỉ có hán hoàng không thể chết. Từ đây ta chính là hán hoàng tử trung. Ai cũng không cho phép vũ nhục hắn. Trương Lương, bệ hạ, thỉnh thận trọng cân nhắc. Ngươi so với chúng ta trọng yếu gấp 1.000 lần. Phạm Trọng Nghiêm, bầu nhụy nói thật phải. Bệ hạ ngươi đừng xung động A. Mộ Dung Nôn, cờ cờ giờ bờ một lời đã nói ra tứ mã nan truy, đừng quên, nhanh chóng mô phỏng cái điều lệ. Trương Lương hán hoàng bạc thuế. Đây là chẳng A. Hoàng đế nào sẽ đem tuổi thọ đưa ra ngoài A. Chắc chắn là giả bộ. Nói là nói như vậy, có hay không tiễn đưa ai biết A. Ngâm miệng. Cầu tặc. Hận không thể ăn người thịt. Gắm ngươi của ta. Có loại báo địa chỉ. Lao tử muốn giết cả nhà ngươi A. Không phải người lời, phi nhân loại. Không bằng cầm thú đồ vật. Đi chết đi. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa cả nhà ngươi chết hết. Ta này liền dọn nhà đi Đại Hán. Ta cũng đi, có loại hoàng đế, thời gian không có khả năng không tốt. Đại tần Pa-di hoàng cung doanh chính an tĩnh nhìn xem kim bảng thượng sở soạn mèo chờ đợi bắt đầu tranh tài hán hoàng, ánh mắt phức tạp, đáy mắt cất giấu bội phục. Hắn cũng là hoàng đế, cho nên giỏi nhất thay vào, hoàng đế đối với tuổi thọ truy cầu là điên cuồng. Bởi vì hoàng đế hết thảy đều có, chỉ thiếu tuổi thọ. Mặc dù biết hắn hoàng hẳn là đối với thiên phú võ học của mình có tự tin, nhưng loại này tặng không vạn năm tuổi thọ ban thưởng cho thủ hạ, hắn thừa nhận hắn làm không được. Cho dù hắn võ học thiên tư chắc tuyệt, hắn cũng không thể nào. Một ngày hắn đều không tiễn. Cùng Doanh Chính tương phản, Dục Lý Uyên nhưng là nhìn xem Mộ Dung Nôn giống như là tại nhìn ngu xuẩn. Nếu là Mộ Dung Nôn không có vô tận tuổi thọ, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Làm gì hắn chính là có vô tận tuổi thọ đâu, làm giao dịch còn không bằng làm khen thưởng. Tiễn đưa thủ hạ còn có thể tăng lên trên diện rộng thủ hạ độ trung thành, cớ sao mà không làm đâu. Hiệu quả tự nhiên là bạo tăng, dù cho bây giờ còn chưa đưa ra ngoài, đại hán quần thần đã cảm động khóc. Gặp phải dạng này hoàng đế, còn có cái gì dễ nói, làm liền xong rồi, làm đến chết. Nếu không phải là hoàng cung không thể suốt đêm, bọn hắn đều nghĩ ở tại văn phòng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Hai cái chiến trường đồng thời khởi động, một cái phân ra hạng nhất hạng nhì, Mộ Dung Nôn cùng Lý Tổ. Một cái chiến trường khác phân ra ba, bốn gã, phụ hảo cùng đại kiếm sư. Mộ Dung Nôn cùng Lý Tổ xuất hiện ở trong đấu trường, Lý Tổ bất đắc dĩ nhìn xem Mộ Dung Nôn. Kể từ Mộ Dung Nôn nói ra câu nói kia, nàng liền thua, không thua cũng phải thua. Thắng hắn hoàng, nàng còn muốn hay không là người. Nàng Lý Tổ tốt như vậy danh tiếng nhất định sẽ nên đón đủ loại đả kích. Nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng thắng hắn hoàng, về sau viết sách sử tuyệt đối sẽ đem nàng làm thấp đi rơi vào bên trong hầm cầu. Hơn nữa đủ loại giã sử bay lời trời. Không chắc chắn xuất hiện Lý Tổ cùng Si Vưu chuyện xưa không thể nói, Lý Tổ càng là dạng này nhân, Lý Tổ hư hư thực thực cựu Lê gián điệp, loại này giã sử. Cho nên nàng rất bất đắc dĩ, mặc dù vốn là cũng không muốn thắng, nhưng bây giờ cảm giác vẫn là có chút bị khuất, rất muốn đánh cho hắn một trận. Mộ Dung Nôn trong lòng cả kinh, có sát khí. Không đúng, có ác ý. Cái này bà nương muốn đánh ta, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lập tức thả ra Xích Yêu, Thuần Quân, Thần Nông, Long Nguyên, Phượng Minh, bày ra ngũ hành đại trận. Cuối cùng gọi ra Hổ Phách, gánh tại trên vai. Lui Tổ nhìn xem võ trang đầy đủ Mộ Dung Nôn, thở dài, thực sự là cảm giác bén nhẹ đâu. Lui Tổ xoay người một cái, biến thành một cái cực lớn thải sắc lộng lây phượng hoàng, chiều dài đạt đến kinh người hơn 500m. Mộ Dung Nôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem thải sắc phượng hoàng, đột nhiên nghĩ đến Lui Tổ một cái truyền thuyết. Truyền thuyết thải phượng đầu hoài sinh Lui Tổ, a, kỳ thực Lui Tổ là có phượng hoàng huyết mạch. Khó trách hắn một mực cảm giác huyết mạch có chút cổ quái thân thiết, nguyên lai nàng là thải phượng a. Không đúng, phải gọi thải hoàng. Mưa đạn trong nháy mắt náo nhiệt lên. Lui Tổ cư nhiên là phượng hoàng. Hẳn là người phượng tạp giao, mẫu thân của nàng là nhân tộc, phụ thân là phượng hoàng. Như thế nào giao hợp? Không, không biết. Không dám biết. Nói như vậy, chúng ta liền có thể nhìn thấy hai cái phượng hoàng đánh nhau rồi. Mau nhìn. Hán hoàng cũng thay đổi. Ngoạ thảo thật lớn. So Lui Tổ lớn. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Mộ Dung Nôn cũng là xoay người một cái, hóa thành hơn 600 mét đại kim sắc phượng hoàng. So Lui Tổ thải phượng còn lớn hơn một vòng. Sáu thanh thần binh vờn quanh trôi nổi, cùng một chỗ bay lên bầu trời. Lui Tổ nhìn xem phía dưới so với nàng còn lớn hơn kim sắc phượng hoàng, nhìn trận mắt hốt mồm. Nàng sống 6000 năm, mới dáng dấp như thế lớn, Mộ Dung Nôn vẹn vẹn 22 tuổi, liền lớn lên so nàng còn lớn. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Đây là cỡ nào không công bằng? Nhưng thế gian lớn nhất công bằng chính là không công bằng. Không có đạo lý có thể giảng. Lúc này Phong Vân Đại Lục Hỏa Phượng Hoàng ghé vào trong sân động, nhìn xem hai cái lớn hơn nàng gấp 5-6 lần phượng hoàng ở trên trời bật lộn, trợn cả mắt lên. Nàng mới 100 mét hơn dài, thuần chủng Hỏa Phượng Hoàng, mà trong màn hình hai cái rõ ràng cũng là hôn huyết phượng hoàng. Hôn huyết như thế nào so thuần huyết cường đại nhiều như vậy? Không có đạo lý a. Chẳng lẽ hôn huyết mới là phượng hoàng được ra? Hỏa Phượng Hoàng rơi vào trầm tư. Trên chiến trường, hai cái xưa nay chưa từng có cực lớn phượng hoàng tại thiên không đánh thành một đoàn. Tất cả mọi người đều chưa thấy qua tràng diện này, cái này có thể quá kích thích. Sâu trong vũ trụ, nữ hoa xem kim bảng, nhìn lại một chút Thanh Loan, nhìn lại một chút kim bảng, nhìn lại một chút Thanh Loan. Thanh Loan bị nhìn thấy tê cả da đầu, bất đắc dĩ nói, "Nương nương, ngươi nhìn ta làm gì?" Nữ hoa giang hai tay ra, lại duỗi ra ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân một cái, bọn hắn cay sao lớn. Ngươi như thế nào còn nhỏ như vậy? Thanh Loan một mặt phiền muộn, đứng ở một bên phục vụ, nàng cũng muốn biết vì cái gì a. Nàng thế nhưng là cùng một loại phượng hoàng, cũng là phượng hoàng loại, vì cái gì khác biệt như thế lớn? Một bên tinh vệ an ủi, không có chuyện gì, có thể tạm giao hôn huyết giải tương đối lớn một điểm. Nữ hoa sờ cả một cái, có đạo lý a. Thanh Loan nếu không thì ngươi cũng đi tạm giao phía dưới như thế nào? Thanh Loan mặt tối sầm, không cần, để cho tinh vệ đi. Dung mạo của nàng cũng rất nhỏ. Tinh vệ nhãn tỉnh sáng lên, có thể sống chứng chứng sao? Ta nghĩ để chứng chứng. Nữ hoa một mặt ghét bỏ đẩy ra nàng, đi ra. Đừng ngăn cản ánh mắt. Tinh vệ ngồi xổm ở vừa bắt đầu miễn tưởng đứng lên, nhìn xem trong video uy phong kim sắc phượng hoàng, liếm môi một cái. Trứng màu bằng trứng. Mà lúc này trên chiến trường, hai bên đều bị lộng rất phiền. Mộ Dung Nôn phát hiện Lui Tổ cư nhiên là một thuộc tính phượng hoàng, cơ thể năng lực tái sinh cực mạnh. Hơn nữa còn có thể thao túng lôi điện. Trên bầu trời không ngừng có lôi đình đánh xuống, bị sáu thanh thần binh ngăn tại ngoài thân. Bổ tới trên thân chính là một trận tê dại, thương ngược lại là không có nhiều. Hắn không cần ngũ sắc thần quang xoát đi, không có cần thiết này, tổn thương không đủ. Khôi phục sử dụng năng lượng so tiêu hết ngũ sắc thần quang ít hơn nhiều, dùng ngũ sắc thần quang không có lợi lắm. Lui Tổ cũng cảm thấy rất phiền, gia hỏa này cơ thể quá nhị tạo, lôi đỉnh chính là tạo gió, nàng địa tiên nhất giai, nhị giai thần thông tất cả đều là khôi phục loại. Thực sự không thích hợp công phạt, hơn nữa nàng cũng không cần lực sát thương quá mạnh tam giai thần thông. Mặc dù nàng chưa thấy qua phụ hào đánh Mộ Dung Nôn cuộc chiến đấu kia, nhưng cũng nghe qua chi tiết, hắn sức khôi phục cũng là cực mạnh. Khó khăn làm. Hơn nữa buồn nôn nhờ ở tình là, đối phương cái kia ngũ sắc thần quang thực sự quá lưu manh. Thế mà gọt nàng quần áo. Không đúng, gọt nàng lông vũ. Thần quang lóe lên, nàng lông vũ liền không có một nửa, để cho nàng có loại bị cởi hết cảm giác. May mắn nàng khôi phục rất xuất sắc, lông vũ vừa biến mất, lập tức liền khôi phục. Nàng lông vũ là có phòng ngự pháp tác hiệu quả, nếu là không có lông thời điểm lại bị hắn thần quang soát một chút, nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Ngược lại là hai người chiến trường đánh rất nhiều đặc sắc. Lôi đình, mưa gió, thần minh, thần quang, hai cái cự thú, đánh giống như là thần thoại chiến trường. Bất quá bây giờ người xem tầm mắt cũng mở ra, không giới hạn nữa tại giang hồ điểm này chém chém giết giết thủ đoạn. Võ giả đã không thích hợp hình dung bọn hắn, không bằng nói là người tu đạo. Ngược lại theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần vượt qua tuyệt đỉnh, cơ bản liền không thể xem như võ giả, mà là người tu đạo. Đạo chính là pháp tắc, tu luyện pháp tắc người, nói cũng coi như là chính xác. Nhìn xem đánh nửa ngày không có chút nào tổn thương, Luy Tổ ngừng trên không trung hô, ta thua. Tiếp đó thừa dịp Mộ Dung Nôn là người, đi lên một cái đầu truy. Cơ thể của Mộ Dung Nôn so đầu góc phản ứng nhanh, thuận thế chính là cánh vừa kéo, hai người vọt vào trong mây đen. Không có người biết bên trong xảy ra chuyện gì. Theo tranh tài kết thúc, chiến tiêu thất. Rất khéo, Phụ Hảo cùng Đại Kiếm Sư cũng đồng thời đánh xong, Phụ Hảo thắng lợi. Chỉ là Phụ Hảo một mực có chút thần bất thủ xá, không tại trạng thái. Nhưng cho dù như thế, kiếm cũng đánh không thắng. Phụ Hảo tổn thương quá cao. Một điệu tiên nhất giai, một điệu tiên nhị giai đỉnh phòng, hai cái cũng là loại hình công kích chiến sĩ, vậy thì không có cách nào đánh. Kim bảng cũng không có lập tức tiêu thất, mà là phát hình lần tranh tài này tiến vào ban thưởng phạm vi danh sách, bắt đầu phát thưởng cho. Thứ một tên, Mộ Dung Nôn, có thể phân phối tuổi thọ 10.000 năm. Thứ hai tên, Luy Tổ, có thể phân phối tuổi thọ 5.000 năm. Thứ ba tên, Phù Hảo, có thể phân phối tuổi thọ 3.000 năm. Thứ bốn, Đại Kiếm Sư, có thể phân phối tuổi thọ 2.000 năm. Thứ năm tám tên, Bạch Khởi, A Thanh, Hoàng Triệt, Đạt Ma, có thể phân phối tuổi thọ 1.000 năm. Thứ chín 16 tên, Trương Tam Phong, Cười Tam Tiếu, Lận Lại, Mộ Dung Long Thành, Lý Thương Hải, Độc Cô Kiếm, Lý Mụ, Quan Bảy, có thể phân phối tuổi thọ 500 năm, thứ 17-32 tên, Cười Kinh Thiên, Dạ Đế, Bộ Kinh Vân, Sư Bên Trong Thật, Độc Cô Cầu Bại, Tiếu Ngạo Thế Đệ Nhất Tà Hoàng, Trương Đạo Lăng, Đại Mao, Ngọc La Sát, Trung Vô Diễm, Áo Tím Lao Đại, Mông Ngao, Lý Tín, Phá Quân, Bách Lý Hề, có thể phân phối tuổi thọ 300 năm, thứ 33-64, Tỉnh Lượng, có thể phân phối tuổi thọ 150 năm, thứ 65-128 tên, Tỉnh Lượng, có thể phân phối tuổi thọ 100 năm, thứ 129-256 tên, Tỉnh Lượng, có thể phân phối tuổi thọ 50 năm, thứ 257-512 tên, Tỉnh Lượng, có thể phân phối tuổi thọ 30 năm, thứ 513-1024 tên, Tỉnh Lượng, có thể phân phối tuổi thọ 20 năm, cái này còn không phải là để cho người kích động, mà là kim bảng đang biến mất phía trước lại viết một câu nói. Sau một tháng đem ban bố tân thần cấp xếp hạng. Kính xin đợi. Chương 222, vui lấy được số ảo không gian. Con đường vô địch mở ra. Chương 222, vui lấy được số ảo không gian. Con đường vô địch mở ra. Mộ Dung Nôn trong lòng vui mừng, quả nhiên có xếp hạng một tới. Hơn nữa kim bảng nói là thần cấp xếp hạng. Kim bảng đều nói là thần cấp, vậy nhất định sẽ không thấp hơn thần binh bảng. Bây giờ thừa dịp mưa đạn còn không có đóng, tất cả mọi người đều kịch liệt thảo luận. Rất lâu không có thấy kim bảng xếp hạng, thật kích động. Còn trách nhớ nó, thần cấp xếp hạng a, vậy nhất định rất cao cấp, sẽ không thấp hơn thần đao bảng. Không tệ, không biết là cái gì, thực sự là chờ mong. Một tháng này thời gian, sẽ không vừa lúc là lưu cho những cái kia tham gia trận đấu người đường trở về chỉnh thời gian a. Ha 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 ha, thật đúng là, vừa bạn có thể đi trở về, ngoại trừ Cửu Thanh cùng Phong Vân, Cửu Thanh cùng Phong Vân đều không trở về đây, bọn hắn trực tiếp đi phía tây tìm bảo tàng đi. Ngoa thảo, ngươi không nói ta còn quên, nơi đó còn có một đống lớn bảo tàng đâu. Bây giờ nghe nói đã phát hiện 200-300 cái kim tự tháp của mộ, còn có một đống lớn đâu. Đúng, mặt phía nam, mặt phía bắc đều bị khai quật, đặc biệt là trung bộ. Trung bộ nghe nói trước kia là chân chính đại quốc, bảo tàng hẳn là nhiều nhất. Đáng tiếc a, chúng ta cách quá xa. Đám người mang tâm tình kích động đi ra sân đấu võ. Khi bọn hắn chân trước đi ra, chân sau kim tự tháp liền bắt đầu tiêu thất. Đám người quay đầu lại nhìn xem giống như là bị cục tẩy đi bình thường biến mất kim tự tháp, tâm tình không hiểu. Lúc này Loan Loan đột nhiên hô, xong, ta tất chân quên bên trong. Mọi người thấy nàng một mắt, cười lên ha hả. Mộ Dung Nôn cười hì hì ôm bả vai nàng, hôn gõ má nàng một chút, ta Loan Loan vẫn là đáng yêu như thế. Loan Loan cười hắc hắc, nhẹ nhàng nhảy một cái, giống con gấu túi ôm hắn liền không xuống. Loại này trên đường cái diện ân ái hành vi, chỉ có nàng loại này mà nữ dám làm, Hoàng Dung các nàng liền làm không ra. Liền Vương Ngữ Yên cũng không dám. Mộ Dung Nôn tay bao trùm, ôm nàng hô, thu thập một chút. Về nhà. A, về nhà rồi. Hơn một năm không có trở về. Rất muốn Đại Hàn A. Rất muốn Lạc Dương A. Ở đây hoàn cảnh quá kém. Ha 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 ha. Về nhà rồi. Mộ Dung Nôn vừa quay đầu, phát hiện Luy Tổ cùng Phụ Hảo đã không thấy. Vốn còn muốn hướng nàng muốn bình phượng hoàng huyết đâu, tính toán. Hắn vừa mới tiến hóa, kim ô huyết đều không hoàn toàn thích ứng, còn nhiều thời gian, không đổi. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện Lão Hoàng bọn hắn cũng không thấy, hướng Hoàng Dung hỏi, Dung Nhi, Lão Hoàng bọn họ đâu? Hoàng Dung bụng trộm gãi gãi Loan Loan bàn chân, Loan Loan bàn chân nhất câu tránh né tay của nàng. Một bên trộm cào một bên trả lời, bọn hắn đi phía tây quái vật đại lục, nói là hợp thành lão niên đoàn thám hiểm, đánh tới kim tự tháp thám hiểm. lao niên đoàn thám hiểm. Ha ha ha. Mộ Dung Nôn cười ra tiếng. Đi chung với nhau chúng nữ cũng là liên tiếp bật cười, nhóm này lao đầu thật là thú vị. Lúc này đại kiếm sư đi tới, nói cáo từ, bệ hạ, chúng ta cũng muốn trở về, kiếm tông ở đây quay qua. Mộ Dung Nôn nhìn xem Lưu Luyến không rời nhìn hắn luyện bay khói, mời, không bằng để cho bay khói sư đồ lưu lại, tại Đại Hán mở kiếm tông phân bộ, ngươi hẳn phải biết, Đại Hán kế tiếp sẽ trở thành trung tâm của thế giới, nên đón vô số nhân tài, sớm hơn sắp đặt, có trợ giúp các ngươi môn phái phát triển. Đại kiếm sư nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là cái ý kiến hay, hắn vẫn thật không nghĩ tới gốc giả này, đội vàng trả lời, bệ hạ lời ấy lại thiện. Bay khói, các ngươi sư đồ lưu lại, đi theo bệ hạ đi Đại Hán xây dựng kiếm tông phân bộ, có muốn? Luyện bay khói kém chút cao hứng nhảy dựng lên, đội vàng đình chỉ biểu lộ, trả lời, bay khói nguyện ý. Nhìn xem liên tiếp quay đầu khiêu khích phá quân, cùng Trừng Kiếm Tuệ, vô danh bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa quay đầu, liền thấy sư muội mang theo đệ tử luyện không dấu vết vây quanh ở Hán Hoàng bên cạnh, ríu rít nói chuyện không ngừng, như cái bay ra lồng chim chim nhỏ đồng dạng quái hoạt, cười nhạt một tiếng. Mà lần này tranh tài lực ảnh hưởng bắt đầu chính thức quyết tán. Những cái kia cầm tới khen thưởng tấn cấp cao thủ từng cái trở thành bánh trái thơm ngon. Vô số thế lực bắt đầu mời giao dịch, thậm chí bắt ám sát. Không chiếm được liền hủy đi, cũng không tính đặc biệt khó có thể lý giải được. Lan lộn giang hồ, ai không có mấy cái cựu nhân đâu? Cho nên rất lớn một nhóm cao thủ cũng không trở về chỗ cũ, mà là lựa chọn đi hai cái địa phương, Quái Vật cùng Đại Hán. Đi Quái Vật là bởi vì nơi đó đầy đủ hỗn loạn, càng là hỗn loạn, càng tốt thoát khỏi vây giết, thuận tiện xem có hay không cơ duyên nhận được bảo tàng. Đi Đại Hán là bởi vì bây giờ Đại Hán cường đại nhất, trị an xã hội tốt nhất. Nô Đồng xem như bán chính thức nửa giang hồ tổ chức, một mực tại tận sức tại giữ gìn Đại Hán giang hồ tương đối hòa bình. Đối với vô cớ truy sát các nàng cũng là quản, cũng không phải là quản toàn bộ truy sát, nếu có lý do hợp lý, vì thân thuộc báo thù loại, bọn hắn mặc kệ. Nhưng mà vì tiền tài đổi giết, bọn hắn liền sẽ gặp được quản một cái. Dù sao bọn hắn thuộc tính là chính nghĩa chính phái, không thể gặp hỗn loạn. Cho nên thanh danh của bọn hắn tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có mắng bọn hắn xen vào việc của người khác, cũng có khen bọn họ chính phái. Đương nhiên, cái này đều mắng không đến trên thân Mộ Dung Nôn, nửa giang hồ thuộc tính chỗ tốt chính là ở đây, làm việc không mang tiếng xấu. Cái chấn nhỏ này bây giờ còn có một chút giải rác chúng thường người, bởi vì sau lưng không có thế lực bảo hộ, lựa chọn dứt khoát đi nương nhờ Đại Hán. Đi theo Đại Hán đội xe cùng một chỗ trở về. Mộ Dung Nôn đem nhóm này người giang hồ đều giao cho sư phi Huyên quản lý, toàn bộ sắp xếp Nô Đồng. Loan Loan Ô Sào thuộc về tổ chức giám sát, không có nhất định độ trung thành, không có khả năng tùy ý gia nhập. Cho nên trên thực tế Loan Loan cùng sư phi Huyên là hợp tác lâu dài giả, Nô Đồng tinh anh ở một hồi đã chứng minh trung thành sau đó, Loan Loan sẽ tới chọn lựa một số người điều vào Ô Sào bên trong. Hai người cũng bởi vậy thường xuyên cãi nhau cãi nhau. Mộ Dung Nôn vẫn luôn tại điều khiển tinh vi một số người chức vị, có chút chức vị là chọn người, có ít người thích hợp, có ít người không thích hợp. Đội xe hướng về nơi đến lộ đi lại, lúc này đã tiến nhập Đại Minh quốc thổ phạm vi. Tất cả mọi người đều cảm thấy bầu không khí cùng lúc đến khác biệt. Triệu Mẫn ngồi ở Mộ Dung Nôn đối diện, nhìn ngoài cửa sổ tình huống, nói khẽ: "Phu quân, Đại Tần cùng Đại Nguyên đồng thời kiếm cơ hướng Đại Minh khai chiến, Đại Minh bây giờ rất khẩn trương, khẩn cấp điều binh đi phía bắc đóng giữ, không nhìn tình huống không thể lạc quan." Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, một bên nhìn xem tình báo, vừa nói: "Doanh chính lấy được đầy đủ tuổi thọ, bắt đầu đem công tác trọng tâm bỏ vào quản lý quốc gia bên trên, tự nhiên lộ ra cường thế rất nhiều, hắn muốn bắt đầu quyết trương." Hoàng Dung một mực tại chỉnh lý yến tử ổ tình báo mới nhất, lấy ra một phần đưa cho Triệu Mẫn: "Cha ngươi cùng Đại Nguyên Hốt Tất Liệt đã đạt thành tạm thời hiệp ước, Hốt Tất Liệt đưa một khối thảo nguyên cho cha ngươi, đổi lấy 5 năm hòa bình." Triệu Mẫn nhìn một chút tình báo, tại địa đồ bên trong tìm được đối ứng phạm vi, suy đoán nói: "Vậy cái này Hốt Tất Liệt hẳn là làm thật, hắn thật sự dự định nuốt Đại Minh Bắc Bộ thổ địa, cũng không phải cướp một cái liền đi." Thẩm Lạc Nhạn nhìn xem địa đồ, khẽ cười nói: "Đại Minh khó khăn rồi, nó Bắc Bộ vùng đất bằng phẳng, cái gì hiểm yếu quan hải cũng không có, ngăn không được Đại Nguyên kỵ binh." Tất cả mọi người đồng ý điều phòng đoán này. Mộ Dung Nôn điểm một chút Đại Tần: "Yên tâm đi, Đại Tần sẽ giúp trở ngại, đừng nhìn là một cái liên minh, Đại Tần cũng không muốn Đại Nguyên thật sự cường đại lên, hỗn loạn mới phù hợp ích lợi của nó đi." Triệu Mẫn trả lời: "Không tệ, muốn ta là doanh chính, nhất định sẽ quấy rối. Tốt nhất Đại Minh chính là hỗn loạn, nhưng lại còn sống tạm lấy Đại Minh." Chúng nữ gật đầu. Đại Minh hoàng cung Chu Hậu Chiếu không tại, rất nhiều tinh nhuệ thái giám cùng cẩm y hệ vệ đều không có ở đây. Bọn hắn vẫn còn đang trách vật đảo mộ đâu. Đại Minh cũng là thật sự lấy được rất nhiều tiền tài bảo tàng. Nhưng những thứ này tiền tài tạm thời không có cách nào chuyển đổi thành quốc lực, chỉ là để dễ nhìn. Bây giờ chủ chính vẫn là Thái Hậu, cùng Lục Tiểu Phụ. Không tệ, còn có Lục Tiểu Phụ. Hắn bây giờ trở thành Thái Hậu trong lòng bảo, mỗi ngày bất ly thân, Thái Hậu giống như tìm được tình yêu chân chính. Liền Chu Hậu Chiếu lao cha như thế nào đều nhanh quên. Lục Tiểu Phụ trí thông minh cùng EQ cũng là không tệ, cũng đích xác giảm bớt Thái Hậu rất nhiều gánh vác cùng phiền não. Hiện tại hắn là Thái Hậu người tín nhiệm nhất, viễn siêu Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu cái kia không đáng tin cậy nhi tử, không cần cũng được. Mười mấy phong cấp bách triệu thư tín đều bị hắn ném đi. Hắn bây giờ giống như là trốn ra nhà tù con khỉ, ở bên ngoài chơi cực kỳ khoái hoạt. Đặc biệt là thám hiểm, hắn phát hiện hắn thật sự ưa thích cái này. Ngày ngày đều có trò mới, chơi bù ở thật nhiều, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dù là màn trời chiếu đất, hắn cũng thích như mật ngọt. Đại Minh hoàng đế phảng phất trời sinh đều mang theo chơi đùa ghen, Chu Hậu Chiếu càng là người nổi bật trong đó. Căn bản lười nhác quản Đại Minh quốc sự đi làm nghề nghiệp mạo hiểm giả. Đại Minh bởi vì Bắc Bộ biên quan lên chiến sự nguyên nhân, đã không để ý tới phía Nam Lý Đường, mà phía Nam Đại Tùy cũng thu đến phía Đông Đại Hán 20 vạn đại quân tiến quân tin tức. Dương Quảng lúc đó đều mộng. Độc Cô Phiệt xuất sinh này thế mà phóng đại hán quân đội mượn đường nhập cảnh. Đại tùy tất cả tuyến phòng ngự tại mới vừa rồi bắt đầu liền phá. Đại chiến vừa mới bắt đầu, liền bị đại hán quân đánh vào đại tùy phân bụng, cái này còn có. Hán cũng không nói hoài tới vây công Lý Đường, tự mình dẫn đại quân hướng phía đông chạy tới. Tiếp đó chính là một đồng đón đầu. Lý Tĩnh, Hàn Tín, Quách Tử Nghi, Địch Thanh bốn vị tuyệt thế danh tướng để cho hắn thấy được cái gì gọi là đánh giặc nghệ thuật. Bây giờ tại cùng Lý Đường cùng chết, chỉ còn lại có Thiên Trúc quân. Đạt Ma tại so đấu vừa kết thúc liền biến mất, hắn căn bản vốn không nhận cái gì Thiên Trúc quốc. Bây giờ cái này Thiên Trúc là một đám hòa thượng tùy ý từ nô lệ trong đống kéo ra ngoài, căn bản không có cái gì hoàng thất huyết thống. Đạt Ma đơn giản xấu hổ tại qua bên kia làm cái gì quốc sư, hắn càng ưa thích làm khổ hành tăng. Mà Lao Tăng Quét Giác, Đấu Diệu Tăng lại bị Mộ Dung Nôn làm thịt, tổn thất trực tiếp hai cái nhân tiên. Cũng may mắn Thiếu Lâm tự tích lũy được cao thủ rất nhiều, bằng không thì sớm bị diệt. Tình thế bây giờ cũng không thể lạc quan. Lần này Lý Đường là nảy sinh ác độc, trực tiếp cho quân đội ăn thú nhân đan. Khi thực hiện tại còn có nơi thứ ba chiến trường, đó chính là Kim Tự Tháp tiểu trấn. Mộ Dung Nôn bọn người vừa mới rút đi, đại tần quân đội liền vào. Doanh Chính muốn chiếm lĩnh Rốt Đan, ngăn chặn hỗn loạn khu thông hướng quái vật lối đi duy nhất. Toàn bộ hỗn loạn khu bang phái đều liên hợp lại, cái thông đạo này nếu là ngăn chặn, bọn hắn quái vật nguyên vật liệu nhưng là không còn. Cái kia còn như thế nào kiếm tiền? Tiền chính là mệnh, vô luận như thế nào đều phải đem đại tần giết trở về. Thế là hỗn chiến lại bắt đầu. Bốn trận chiến tranh đồng thời mở ra. Rốt Đan, đại tần VS hỗn loạn khu tất cả tổ chức. Đại Minh Bắc Bộ, Đại Minh VS đại tần, Đại Nguyên. Lý Đường VS Thiên Trúc. Đại Tùy Đông Bộ, Đại Tùy VS Đại Hán. Vài ngày sau, Đại Hán đội xe đi tới Tinh Tuyệt. Ở đây vẫn là một mảnh ốc đảo, không có thay đổi gì. Sớm nhận được tin Tinh Tuyệt nữ vương phảng phất hồn bạc phu, một mực trở tại trên tường thành. Vừa nhìn thấy Hán Hoàng khổng lồ đội xe, lập tức nhấc lên váy hào hứng chạy xuống. Mộ Dung Nôn nhìn xem chờ ở nơi đó Tinh Tuyệt nữ vương An Cát, bỉm cười, ta tới đón ngươi. Tinh Tuyệt nữ vương An Cát nhịn không được chạy tới, Mộ Dung Nôn vươn ra tay ôm một cái. Cái này ôm một cái, hai người đều dùng một cái. Mộ Dung Nôn thông Tinh Tuyệt nữ vương cơ thể, thế mà cảm giác được một mảnh cực lớn á không gian. Lúc này Tinh Tuyệt nữ vương sau lưng, một mảnh kỳ diệu á không gian tại Mộ Dung Nôn trong mắt bày ra. Bên trong phảng phất là thiên địa sơ khai, tứ phía hỗn hỗn độn độn, phảng phất là một mảnh hư không, cái gì cũng không có. Không, cũng không phải cái gì đều không, bên trong có cái màu vàng trong mắt. Toàn bộ không gian cũng là màu vàng, lộ ra rất cao quý, rất đáng tiền. Cách lần trước gặp Tinh Tuyệt nữ vương đã không sai biệt lắm hơn một năm thời gian trôi qua, toàn bộ số ảo không gian đã hoàn toàn bị Mộ Dung Nôn luyện hóa hoàn thành. Mặc dù chính hắn không biết, nhưng lần này ôm một cái, Mộ Dung Nôn lập tức liền cảm giác được cái này thuộc về chính hắn không gian. Bên trong cực lớn trong mắt cấp tốc thu nhỏ, biến thành Mộ Dung Nôn mắt trái. Ô Man Cát sờ lên mắt trái của mình. Lúc này hắn đã tiếp thu được trong tròng mắt hết thảy tin tức. Hắn cũng không nghĩ đến thế mà lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thương Thiên hỗ trợ áp trận, An Cát xem như môi giới, không hiểu thấu liền trùng hợp lấy được một mảnh vô cùng cực lớn á không gian. Á không gian gần là đối với cái này đặc biệt thế giới xưng hô, nó nhưng cũng không nhỏ. Nó so thế giới hiện thực càng gần đuôi pháp tắc bản nguyên, ở bên trong tu luyện có thể nói làm nhiều không ít. Thiên địa nguyên khí cũng so hiện thế phong phú không thiếu. Nó cơ bản không có khuyết điểm, có lẽ có, đó chính là quá hiếm hoi. Từ xưa đến nay, cũng liền Tây Côn Luân bị phát hiện động thiên phúc địa, cũng chính là á không gian. Đông Hải nghe nói cũng có, nhưng một mực không có bị tìm được. Địa phương khác thì có lẽ có, nhưng hắn không nghe nói. Mà chính mình thế mà cũng bởi vì ngâm cái cô nàng, liền miễn phí phụ tặng một cái khổng lồ như thế, có thể so với Tây Côn Luân động thiên. Không hổ là ta. Nhìn xem An Cát, hung hăng hôn một cái. Lúc này An Cát cũng cảm thấy kỳ diệu tình huống, cùng với nàng có liên hệ ánh mắt rất giống hồ đã biến thành Mộ Dung Nôn. Còn không đợi nàng lại suy xét tin tưởng, liền bị hôn lên, trong đầu lập tức trống rỗng. Trên xe ngựa, Hoàng Dung đang mang theo An Cát từng cái nhận tỉ muội. Mộ Dung Nôn thì ngồi ở trên ghế từ từ nhắm hai mắt, tiêu hóa số ảo không gian. Hắn kiếp trước nhìn qua cái này nguyên tác, sách cùng điện ảnh đều nhìn qua. Cái không gian này hắn nghe nói qua, rất nổi danh. Theo cảm giác của hắn, sơ bộ biết cái không gian này cấu tạo. Cái không gian này là thuần tự nhiên sinh ra, nó không chỉ có tự nhiên thuộc tính, cũng có thần bí thuộc tính. A, loại này động thiên phúc địa tự nhiên khóa lại lấy một đầu tự nhiên pháp tắc. Một loại nào đó pháp tắc tại dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp hiện thế một bộ phận đồ vật, trùng hợp sinh ra một cái không gian. Mà số ảo không gian căn nguyên pháp tắc chính là hư. Ánh mắt chỉ là biểu tượng. Nó chân chính nội hạch là hư sao? Chương 223, ta muốn thiết lập thiên đỉnh. Thiên chi triều đỉnh. Chương 223, ta muốn thiết lập thiên đỉnh. Thiên chi triều đỉnh. Hư bản thân là một loại pháp tắc. Nó là một loại khái niệm. Đối ứng là thực. Hư là không tồn tại, nhưng có thể cảm giác được. Giống như vốn là chỉ là phản xạ trời xanh, chúng ta cho rằng là thực có một dạng. Hư là giả tượng, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, nhưng lại vừa vặn có thể cảm giác được. Đây chính là nó có giá trị nhất chỗ. Mảnh không gian này rất đặc biệt. Mộ Dung Nôn nhìn mình tay, tiếp đó thẳng tắp xuyên qua cái bàn. Hắn lúc này kỳ thực ngay tại số ảo trong không gian, nhưng không có người phát hiện. Người trên xe có thể cảm giác được hắn, nhìn thấy hắn, nhưng sợ không tới hắn, kỳ thực hắn không tồn tại ở đây. Đây chính là hư, một loại vô luận như thế nào cũng không cách nào cảm giác phân biệt giả tượng, trừ phi đụng tới hắn. Hắn bây giờ kỳ thực cũng không phải ngồi trên xe, chỉ là đi theo xe cùng một chỗ di động mà thôi. Hắn cũng không phải dẫm ở trên xe, mà là lơ lửng trên không trung. Đây chỉ là đơn giản nhất ứng dụng. Mảnh không gian này còn có tác dụng lớn hơn có thể khai quật. Mộ Dung luôn ẩn ẩn cảm thấy, mảnh không gian này mới là chuyến đi này thu hoạch lớn nhất. Sau mười mấy ngày, Mộ Dung Nôn đội xe về tới lâu ngày không gặp Lạc Dương. Tất cả mọi người đều rất kích động, hơn một năm không có trở về. Mặc dù bên ngoài chơi rất vui, nhưng quả nhiên vẫn là trong nhà thoải mái a. Nói thật, cùng hỗn loạn khu nơi đó hoàn cảnh ác liệt so sánh, ở đây không cần quá thoải mái dễ chịu. Mặc kệ là khí hậu, vẫn là hoàn cảnh, cũng là ở đây tốt hơn. Mộ Dung Nôn tắm rửa một cái, đi trước Phượng Khê Điện cũng chính là thư phòng của hắn. Ở đây hết thảy không thay đổi, liền sách trở nên nhiều hơn. Mộ Dung Nôn sớm thông chi Trương Lương, để cho hắn góp nhặt một chút liên quan tới trận pháp sách. Lấy thuận tiện hắn sau khi trở về học tập trận pháp. Hắn cảm thấy vẫn là muốn học một chút trận pháp cơ sở, trận pháp có thể giúp tổ hợp sáng tạo thần văn. Những cái kia Hà Đồ Lạc thư bên trong cất dấu vô tận tự nhiên chú văn hắn cũng có chút đầu mối. Hắn ở bên trong phát hiện có vài đoạn rất giống Kim Ô thần văn đoạn ngắn. Những cái kia kỳ thực cũng là thần văn mạnh vụ, 27 hoặc có lẽ là một cái chú văn. Bọn chúng lại tổ hợp một chút, liền có thể trở thành thần văn, đem thần văn lại tổ hợp, đó chính là trận pháp. Hiệu quả có bất đồng riêng, vô cùng phức tạp, nhưng cũng thật thú vị. Hắn ngồi xuống chỉ chốc lát sau, Trương Lương mười mấy cái trọng thần tuần tự đến. Hoàng Dung các nàng còn tại tắm rửa, trang điểm, cũng sẽ không tham gia hội nghị lần này. Mộ Dung Nôn mấy người đi xong lễ lần sau khoát tay, chính mình tìm vị trí ngồi đi, gần nhất cũng còn tốt ta. Phạm Trọng Yêm cười cười, nắm bệ hạ hưng phúc, chúng ta đều rất tốt, nói lên được là vạn sự thuận lợi. Mộ Dung Nôn mỉm cười gật gật đầu, nói một chút đại khái tình huống a. Trương Lương lấy ra một phần thống kê báo cáo đưa cho Mộ Dung Nôn, sau đó đơn giản giới thiệu phía dưới quốc gia đại khái tình huống, sau đó nói, phía đông có không ít cựu thanh gia tộc di dân đến Đại Hán, thành Lạc Dương vẫn như cũ cần xây dựng thêm, bây giờ nhân khẩu đã vượt qua 100 vạn. Xuất hiện rất nhiều bệnh vặt, nhưng không tính nghiêm trọng, Quảng Nam nơi đó thổ địa đích xác phì nhiều, nhưng cần người miệng cùng thời gian khai phát, chủ yếu là giao thông bất lợi. Mộ Dung Nôn nhìn xem báo cáo, cũng không ngẩng đầu lên nói, có hay không tìm Mạc Tử hỏi một chút, Mạc gia có hay không biện pháp giải quyết. Trương Lương gật gật đầu, hỏi qua, Mạc Tử nói, hắn có rất nhiều phương án cùng kỹ thuật, nhưng bị giới hạn thời đại, bất quá gần nhất có chút kỹ thuật tựa hồ có thể sử dụng, hắn đang tại từng loại kiểm tra. A. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu, nghĩ nghĩ nói, vậy thì chờ hắn thí nghiệm xong sẽ cân nhắc quyết định, kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất, nó có thể sử dụng, nên cái gì đều dễ nói. Chúng thần gật gật đầu, nhóm là muốn như vậy. Trương Lương cùng Phạm Trọng Yêm liếc nhau, khẽ gật đầu, Trương Lương nói khẽ, còn có một việc, vốn không nên chúng ta mà nói, vậy hạ, ngài phải bắt đầu tuyển tú. Mộ Dung Nôn lừ một tiếng, ta đã biết, việc này Hoàng Dung sẽ phụ trách, tại qua 2 tháng liền cuối năm, liền định qua sang năm hơn nửa năm a. Chúng thần liếc nhau, đều vui mừng. Sau đó Phạm Trọng Yêm đưa qua một phần ban thưởng danh sách, đây là ban thưởng tuổi thọ danh sách. Mộ Dung Nôn liếc mắt nhìn, còn cho hắn, ban thưởng thiếu đi, lấy về lại thêm. Chúng thần con mắt đỏ lên, cùng nhau quỳ xuống đất rơi lệ hô, tạ bệ hạ. Mộ Dung Nôn bên cạnh dựa vào ghế, khoát khoát tay, đứng lên đi, ta cùng các ngươi nói một chút ta phát hiện mới. Là, nghe xong Mộ Dung Nôn nói thế giới cấu thành cùng nhân loại lịch sử, đám người rất là rung động. Mộ Dung Nôn đong đưa cây quạt nói, kỳ thực cái này cùng chúng ta quan hệ hiện tại không lớn, chỉ là để cho biết phía dưới chân thực lịch sử, mở rộng dưới mắt giới. Đám người khẽ gật đầu, có loại nhân sinh như giọt nước trong biển cả, hiện hải nhất chu nhỏ bé cảm giác. Mộ Dung Nôn dựa vào ghế, thần sắc nhàn nhạt, nói khẽ, ta lần đầu nghe thấy chuyện này cũng là một hồi mê mang, người thật sự là quá nhỏ bé, vũ trụ lại như thế lớn, bên ngoài nguy hiểm nhiều như vậy, hơi chút bất lưu thần, nhân tộc liền không có. Đám người không nói gì, bọn hắn cũng có loại lo nghĩ. Trương Lương ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn, thử dò xét hỏi, vậy hạ nhưng có ý nghĩ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn nói khẽ, có cái bước đầu suy nghĩ, nữ hoa phục hy bọn hắn thiết lập nhân loại thủ hộ rất tốt, cũng rất mạnh, nhưng mà tựa hồ đối với nhân loại địa cầu dẫn đạo không lớn, ta hôm nay nếu là không nói, các ngươi có thể cũng không biết có không một nhóm địa tiên đang làm cái gì. Tất cả mọi người gật gật đầu, Trương Lương thần sắc chấn động, vậy hạ là nghĩ. Mộ Dung Nôn nhìn về phía đám người, nói, ta mang các ngươi đi một nơi, không cần khẩn trương. Chúng thần gật gật đầu. Mộ Dung Nôn mắt trái đã biến thành kim sắc, sau đó kim quang lóe lên, tất cả mọi người tại chỗ biến mất. Ngoài cửa nguyên trước kia đều biết, cho nên không chút kinh hoàng, chỉ là vững vàng giữ vững đại môn, không để bất luận kẻ nào ngoài ý muốn xâm nhập. Lúc này mọi người đi tới một mảnh thế giới màu vàng nóng, ở đây hư vô mờ mịt, thiên địa vô cùng lớn. Trương Lương rung động hỏi, cái này đây là động thiên phúc địa. Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng đứng ở phía trước, nhìn qua nơi xa, nói, đúng vậy, lần hành trình này, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một mảnh động thiên phúc địa, nó ở vào hư không, nhưng lại kết nối lấy thế giới hiện thực. Hoàng Dược Sư đầu đầy dấu chấm hỏi, bệ hạ, ta như thế nào không biết. Nhưng một đường đi theo Mộ Dung Nôn đi lại hắn như thế nào không nhớ rõ có gặp được không gian này. Mộ Dung Nôn quay đầu cười cười, ngẫu nhiên nhận được, không có gì lớn động tĩnh. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem hắn, quả nhiên là người có đại khí vận. Tùy tiện nhặt liền có thể nhặt được động thiên phúc địa. Gia Cát Chính Ngã cảm giác phía dưới, ở đây thiên địa nguyên khí vô cùng phong phú, là thực tế hơn gấp 10 lần. Địch Nhân Kiệt gật gật đầu, chính xác như thế, là tu hành tốt nhất phúc địa. Địch Nhân Kiệt bây giờ mới 20 mấy tuổi thanh niên một cái. Trương Lương sờ lên mặt đất, phát hiện không phải bùn đất, mà là bằng phẳng gạch, ngẩng đầu hỏi, "Bệ hạ, ngươi nói thẳng đánh đi." Mộ Dung Nôn đi vài bước, quay người nhìn xem bọn hắn nói, "Phục Hy nữ hoa nhân tộc thủ hộ, khoảng cách nhân gian quá mức xa xôi, ta dự định không xây một cái tới gần nhân gian tổ chức, dùng để giải quyết nhân gian một chút đột phát sự kiện, cũng có thể đưa đến dẫn đạo nhân tộc hướng về phương hướng chính xác phát triển." Đám người nhãn tình sáng lên, Trương Lương lập tức nói, "Vậy hạ, ý nghĩ này rất tốt, kêu cái gì?" Mộ Dung Nôn nhìn một chút vùng trời này, trả lời, "Liền kêu Thiên Đình. Ta muốn đem ở đây chế tạo thành Thiên Chi triều đình." thống lĩnh tương lai cả nhân tộc, mãi đến để nhân tộc phát triển thành vũ trụ đệ nhất cường tộc. Tất cả mọi người chấn động theo, tiếp đó chính là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng khai thiên lịch địa đại sự nghiệp, tất cả mọi người nhịn không được quỳ xuống sau kích động hô, nguyện bị bệ hạ quên mình phục vụ. Mộ Dung Nôn đem bọn hắn nâng đỡ, cười nói, đây là lý tưởng cao xa, cơm muốn từng miếng một mà ăn, hôm nay ta cũng chỉ là trước tiên cùng các ngươi trao đổi một chút, dù sao mục tiêu muốn định đủ xa, lộ mới sẽ không đi cong, đúng không? Tất cả mọi người cười gật đầu, bệ hạ nói rất đúng. Sau đó một nhóm người lướt nhau, cùng nhau nở nụ cười. Bọn hắn cảm thấy càng có động lực, vì cả nhân tộc, làm đến chết cũng là đáng. Trở lại thư phòng, tinh thần khí của mọi người cũng không giống nhau. Những số tiền kia, quyền, nữ nhân cái gì tiểu dụ hoặc căn bản hấp dẫn không đến bọn hắn một điểm lực chú ý. Mộ Dung Nôn ngồi xuống ghế, đối bọn hắn nói, ta muốn tại cửa cung điện bên ngoài xây một gian đại điện xem như triều thần hữu tức, chậm bên trên các ngươi nếu là còn có việc không làm xong, có thể tiếp tục làm, chậm bên trên liền ở cung bên cạnh, gần một chút. Đám người một hồi xúc động, dù sao đem triều thần phóng gần như vậy cung điện nghỉ ngơi, đó là thiên đại ân sủng cùng phúc khí a, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phạm Trọng Yêm chần chờ nói, vậy hạ, này lại không có làm trái quy tắc cự, đối với hoàng thất danh tiếng sinh ra ảnh hưởng không tốt. Mộ Dung Nôn sao cũng được khoát khoát tay, cùng ái khanh nhóm cùng quốc sự so ra, danh tiếng tính là cái gì chứ? Vậy cứ thế quyết định. Nguyên nhất, ngươi phụ trách chuyện này, giữ cửa bên ngoài sắt vách tòa kia thân vương phủ trang trí đứng lên, cung điện liền đổi tên là Dừng Khanh Điện. Là. Vừa mới tiến vào Nguyên Nhất lập tức đáp. Tất cả mọi người lại là một hồi xúc động, cái này ai muốn vào ở Dừng Khanh Điện, ai liền có thể tên lưu sử sách. Ai đây còn nghĩ về nhà? Trở về cái rắm. Bọn hắn phải chết giả ở cái này. Mộ Dung Nôn mở ra cây quạt, che khuất khóe miệng, ái khanh cũng không cần về nhà, cho chấm suốt đêm đi làm việc a. Các ngươi làm nhiều sống, chấm liền có thể nhiều chút thời gian chơi. Vài ngày sau, một đạo tin tức truyền khắp Lạc Dương, Hán Hoàng tại hoàng cung bên cạnh thiết lập Dừng Khanh Điện dùng để cho suốt đêm công tác triều thần cư trú. Cái tin tức này đưa tới sóng to gió lớn. Từ xưa đến nay, còn không có hoàng đế nào làm như vậy, thế mà để cho triều thần ở tại hoàng cung bên cạnh. Cái này xem như loại khác nghỉ đêm hoàng cung. Không ngoài sở liệu, quả nhiên đưa tới dân gian sóng to gió lớn. Chủ yếu là một chút người có học thức ở đó phản đối, cảm thấy cái này làm trái luân lý. Dân chúng bình thường cũng không có ý nghĩ này, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Hán Hoàng quả nhiên là một đời minh quân. Đây là cỡ nào thương yêu chiếu cố đại thần a. Lạc Dương Đồng Phúc khách sạn mấy cái thư sinh vừa uống rượu, một bên lớn tiếng chửi bậy. Nào có để cho đại thần tiến hoàng cung ngủ đêm, còn chuyên môn làm cái điện, đơn giản hoang đường. Không tệ. Này liền không sợ hoắc loạn hậu cung sao? Nếu là cái nào phi tử cùng cái nào đó triều thần nhìn vừa mắt, chợt bên trên chẳng phải là. Hắc hắc. Trung quanh thực khách vội vàng ném tiền chạy. Bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ, đám này miệng rộng thư sinh tuyệt đối phải gặp chờ sau đó huyết biệt vang địa bình họ. Cũng có một chút cách khá xa chút thực khách, dùng xem trò vui ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Theo đám người này càng trò chuyện càng này, đủ loại ướt át tiểu đoạn xuất hiện, những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao thoát đi. Mấy cái thư sinh lúc này mới phát hiện toàn bộ khách sạn đều vắng lạnh đứng lên, trong lòng cũng có chút sợ, đội vàng tìm mấy cái lý do thoái thác, đội vàng rời đi. Đứng tại lầu 2 Đông Tương Ngọc nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, cười lạnh một tiếng. Lầu 1 cửa ra vào Quách phủ Dung cắn hạt dưa, ngẩng đầu nhìn một chút lao bản đường, ánh mắt hỏi thăm. Đông Tương Ngọc khẽ lắc đầu, chỉ phía trên. Quách phủ Dung hiểu rõ, quả nhiên có ô xảo người nhìn chằm chằm. Mấy cái thư sinh đi ra một con đường, bóng người đã không thấy tăm hơi. Một đám vận món ăn tiểu thương đẩy đổ đầy rau cải xe ba gác, rời khỏi nơi này, chuyển đến bên ngoài thành một chỗ địa lao. Loan Loan một bên cho bàn chân nhỏ làm hộ lý, nhìn thấy đi ngang qua Tiếp Băng, cũng không ngẩng đầu lên nói, gần nhất địch quốc gian tế càng ngày càng nhiều, thật tốt thầm thầm. Là Loan Loan tỷ 640. Tiếp Băng khỏe miệng hiện ra cười lạnh, đi vào phòng thẩm vấn. Ta sai rồi, tha cho ta đi. Ta uống quá nhiều rồi nước tiểu ngựa, miệng tiện mà thôi a. Thật sự, cứu mạng a. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Muội muội ta là Bảo Phi nương nương. Các ngươi dám? A, Thiết Băng nghe sững sờ, quay đầu nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan chỉ Thiết Bản, đem hắn đơn độc giam, tiếp tục. Đại Hán Lạc Dương Hoàng Cung hậu hoa viên Mộ Dung Nôn nghe xong Nguyên Nhất thì thầm, lật qua trận pháp thư cũng không ngẩng đầu lên nói, thông chi Tiết Bảo Thoa, để cho chính nàng đi xử lý. Nguyên Nhất biết đây là dự định tha hắn một lần, khẽ gật đầu, hướng về sau cung đi đến. Mộ Dung Nôn đồng thời không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, cảm thấy một cô ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, an mặc rất tươi mát xinh đẹp Hạ Vũ Hà nút ở phía xa, một bộ muốn tới gần lại không biết có thích hợp hay không do dự biểu lộ. Mộ Dung Nôn khỏe miệng hơi bệnh, nữ nhân này vẫn là thú vị như vậy, chút mưu kế rất khả ái, hướng nàng mấy tay. Hạ Vũ Hà vui mừng trong bụng, đội vàng chạy chậm mấy bước, sau đó nghĩ tới đây dạng có chút không thích hợp, không dễ nhìn, nhanh chóng chậm lại, khôi phục thành ưu nhã dáng đi. Bất quá tiến lên tốc độ cũng không chậm, giống như là thi đi bộ tựa như. Mộ Dung Nôn đương con khỏe miệng thoáng biến lớn một chút, chờ tới gần sau, kéo lại tay nhỏ, ôm đến trên đùi. Hạ Vũ Hà giống đóa an tĩnh tiểu hoa, ngoan ngoãn ghé vào trong ngực của hắn, ngẩng đầu si ngốc nhìn xem hắn, hoàng thượng, Vũ Hà tốt. Mộ Dung Nôn cảm thụ phía dưới, cô nương này có thể à? Thế mà thời gian một năm đã đến đại tông sư. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận công lao vẫn là dòng ra sức, nhưng không thể phủ nhận, nàng một năm này nhất định cực kỳ liều mạng. Vì bị ngủ, nàng cũng là thật sự liều mạng. Mộ Dung Nôn tâm tình rất tốt, nâng lên cằm của nàng, ôn nhu nói, "Chớp cũng rất muốn ngươi." Mộ Dung Nôn biết có vài nữ nhân, thật sự rất ưa thích cường quyền sủng ái. Ở đây muốn dùng ta đến từ xưng, xa xa không có dùng chấm cho nàng cảm giác thoải mái hơn. Các nàng chính là ưa thích loại này ngập trời quyền thế nam nhân sủng ái các nàng, sẽ cho các nàng một loại rất đặc biệt thỏa mãn. Hậu cung mấy người này bao quát Hạ Vũ Hà, giả ra bốn xuân chờ Cựu Thanh tới muội tử, bao quát Tiết Bảo Thoa cũng là như thế. Không thể không nói, Cựu Thanh điểm này thật sự làm rất nhiều mạnh, dạy dỗ nữ nhân, bọn hắn là có một bộ. Điểm này kỳ thực nam nhân cũng giống vậy. Nữ đế cùng tôn cô, nói đưa thích chủ nhân cảm giác, đó là hoàn toàn khác biệt. Hạ Vũ Hà liền đặc biệt an bộ này. Lúc này nhìn xem Mộ Dung Nôn ánh mắt đều nhanh hóa, thậm chí hận không thể tốt nhất bây giờ liền chết bệnh, dạng này tình yêu của nàng hoàn mỹ. Bởi vì nàng nhất định sẽ trở thành hoàng thượng khó quên nhất đặc biệt nhất cái kia. Chuyện xưa của nàng nhất định sẽ bị hậu thế viết thành thoại bản, câu chuyện tình yêu của nàng cũng sẽ trở thành truyền thế giai thoại. Chương 224, Quỳnh Giao thức yêu nhau, ta hiểu. Chương 224, Quỳnh Giao thức yêu nhau, ta hiểu. Mộ Dung Nôn nhìn xem lại lầm vào bản thân trong tưởng tượng Hạ Vũ Hà, cảm giác rất thú vị, nhẹ nhàng hôn bờ môi của nàng. Hạ Vũ Hà phảng phất bị đánh thức mai con, trong mắt có loại xuẩn bành tia sáng, nháy nháy, rất là khả ái. Mộ Dung Nôn lại hôn một cái, Hạ Vũ Hà phát ra giống ố ố mèo con tiếng tê ở. Đó là mèo con bị lột thời điểm sẽ phát ra đặc thù âm thanh. Hạ Vũ Hà không dám ôm cổ của hắn, hai tay chỉ dám nhẹ nhàng lôi y phục của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mọc lên màu hồng đào. Mộ Dung Nôn biết nàng động tình, vậy còn chờ gì, một cái ôm lấy Hạ Vũ Hà, hướng phòng ngủ bay đi. Hạ Vũ Hà biết sắp phát sinh cái gì, kích động không thể chính mình. Đang đánh mặt trượt tiểu long nữ ngẩng đầu nhìn đến trên không Mộ Dung Nôn, thói quen nghề nghiệp lấy ra sách nhỏ, vừa chạy một bên hô, giúp ta chống đỡ một hồi, chờ sau đó trở về. Mấy cái muội tử dở khóc dở cười nhìn xem tiểu long nữ chạy mất, Lâm Đại Ngọc thả xuống trên tay thư quyển, đứng dậy ngồi xuống tiểu long nữ vị trí, giúp nàng chơi trước mấy cái. Chỉ chốc lát sau, tiểu long nữ trở về, thay thế đi Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc đánh bài kỳ thực cũng rất ưa thích, nhưng mà đánh quá chậm, ưa thích tính toán bài, không thích hợp cái này cấp thấp cục. Ngồi cùng bàn Thiện Uyển Tinh tò mò hỏi, "Long nữ tỷ, cô nương kia như thế nào?" Tiểu long nữ bĩu môi, ghét bỏ nói, "Nhất tinh kẻ yếu, kêu cha gọi mẹ, yếu không được." Chúng nữ lập tức ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện Yêu Nguyệt không tại, nàng đi tu luyện, bằng không thì còn có thể để cho nàng vui vẻ. Một bên khác Tiết Bảo Thoa nghe xong Nguyên Nhất thuật lại, sắc mặt chính là tối sầm, cảm kích đưa tiễn Nguyên Nhất, thay đổi y phục liền mang theo thị nữ hướng Ô Sào cứ điểm tới. Mộ Dung Nôn hậu cũng không có như vậy nghiêm, phi tử có việc thông báo một tiếng liền có thể về nhà, nhưng cần mang lên thị nữ cùng hộ vệ. Thị nữ cùng hộ vệ không phải một cái bộ môn, cùng Lý Tú Ninh phụ trách Vũ Lâm vệ cũng không phải một cái bộ môn. Hoàng cung bảo hộ phi tử hộ vệ là A Bích phụ trách, thị nữ nhưng là Mộ Diễm Cấu phụ trách. Mỗi người giữ đúng vị trí của mình, lấy quyền quá mức tập trung. Bây giờ quyền hạn càng hủy đi càng tản, phân công càng ngày càng nhiều, bởi vì dạng này an toàn, cũng giảm mất các phương áp lực. Lạc Dương Thiết phủ Vương phu nhân một mặt lo lắng trong nhà chờ đợi, thẳng đến mặc nón rộng đánh Tiết Bảo Thoa đang lúc mọi người ủng hộ phía dưới im lặng tiến vào Thiết phủ. Mặc dù có thể đi ra, nhưng vẫn là đừng quá mức rêu rao, cho nên Tiết Bảo Thoa cũng không thông chi bọn hắn nên đón, tự mình đi vào. Vương phu nhân sững sờ, nhìn xem một đám người im lặng tiến vào Thiết phủ, còn đang ngẩn người, có chút không biết làm sao, trong lòng loạn tung tung kéo. Thiết phủ hộ vệ ngược lại là muốn ngăn, nhưng đối phương sáng lên hoàng cung lệnh bài, lập tức run run quỳ xuống. Thẳng đến Tiết Bảo Thoa lấy xuống mũ túi, Vương phu nhân tài thả xuống run sợ tâm, bôi nước mắt liền muốn khóc lóc kể lể. Tiết Bảo Thoa không để ý tới nàng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thị nữ đóng cửa một cái. Vương phu nhân lần thứ nhất tại trên người nữ nhi cảm thấy một cỗ khí thế kinh người, ngay cả nước mắt đều nghẹn trở về, cũng không dám lại bán thảm, không tự chủ nhỏ giọng nói, "Nương nương, ngươi mau cứu ngươi ca ca." Hắn Tiết Bảo Thoa mặt không thay đổi hỏi, "Ngươi biết hắn làm cái gì?" Vương phu nhân cứng lại, ngơ ngác lắc đầu, "Không biết." Tiết Bảo Thoa đoán nàng cũng không biết, nhìn chằm chằm nàng nói, "Hắn cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu giữa nơi đông người vọng bàn bạc triều chính, nói xấu thánh thượng, có biết tội gì?" "A." Vương phu nhân sắc mặt trắng bệnh, run run nói, "Cái này, này làm sao sẽ? Hắn làm sao lại?" Tiết Bảo Thoa nhìn nàng không giống như là trang, cũng lười nói thêm nữa, "Hắn vì sao lại làm nói loại lời này, ta sẽ tra rõ ràng, thánh thượng quan hậu, tha hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, trước tiên quan hắn một tuần, để cho hắn ăn chút đau khổ cũng tốt." Nói xong đứng dậy rời đi, đi tới cửa, quay đầu nói, "Đừng có lại để cho ta nghe được hắn hổ xem như không phải." "Hừ." Nhìn xem dẫn người rời đi Tiết Bảo Thoa, Vương phu nhân đột nhiên cảm thấy, bây giờ nữ nhi thay đổi, trở nên lạ lẫm, trở nên đáng sợ. Nàng vừa mới trong mắt đối với Tiết Bàn lạnh nhạt, để cho nàng cảm thấy sợ. Để cho Vương phu nhân cảm giác sợ Tiết Bảo Thoa, trở bên trên để cho Mộ Dung luôn cảm thấy khả ái. Nam ở trong ngực hắn mềm nhũn Tiết Bảo Thoa, hôm nay cuối cùng mạnh mẽ lên một cái, từ đáng thương nhị tinh lên tới tam tinh. Hơn nữa khai phá ra chiến trường thứ hai. Điểm điểm môi của nàng, nở nang dáng người có nở nang chỗ tốt. Loại kia gợn sóng, rất là để cho hắn ưa thích. Tiết Bảo Thoa lúc này còn không đặc biệt thanh tỉnh, trên mặt còn mang theo si ngốc biểu lộ. Cùng một chỗ tới chợ chiến giả ra bốn xuân thì hoàn toàn bị đánh rơi, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Ngược lại là Lâm Đại Ngọc còn rất có tinh thần, đang tại tự cấp tự túc, tự ngu tự nhạc. Đừng nhìn người nàng nho nhỏ, khí lực lớn rất, thậm chí có cơ bụng sáu múi. Trên người nhìn yếu đuối, trên thực tế hơi dùng sức, cơ bắp vô cùng rõ ràng. Ngày kế tiếp Mộ Dung luôn ôm lấy chơi một chậm bên trên mèo đen, đi tới Phượng Khê Điện làm việc. Gần nhất sự tình hơi nhiều, rời đi một năm, mặc dù một mực có viễn trình làm việc, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là tích lũy lụy thời. Khoảng cách kim bảng còn có mấy ngày, hắn tính toán thật tốt dọn dẹp một chút việc làm. Vạn nhất kim bảng xếp hạng có thứ mà hắn cần, hắn liền phải lập tức xuất phát. Hơn nữa dù cho không có kim bảng xếp hạng, hắn cũng cần đi một chuyến quái vật, nơi đó có rất nhiều đánh dấu cùng chuyện đều không xử lý xong. Tiến vào Phượng Khê Điện thuần thục bắt đầu làm việc, mèo đen chính mình tìm một cái thoải mái dễ chịu xó xỉnh, vui đầu ngủ. Thần không cần ngủ, nhưng nàng làm mẹo quen thuộc, vừa đến ban ngày liền có chút buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung bọn người lần lượt đến. Đám người bắt đầu một ngày bận rộn. Kỳ thực tiền điện triều thần cũng tại làm việc, bọn hắn gây trước tuyển xử lý một nhóm đơn giản, sau đó đem cần Mộ Dung Nôn làm chủ chuyển rời đến Vượng Khê điện. Mộ Dung Nôn lại xử lý sạch, còn cho tiền điện. Nếu như cần thương nghị, trước hết lưu lại, tìm một cơ hội tụ cùng một chỗ thương lượng quyết định. Đơn giản có thứ tự. Nguyên bản ở giữa hẳn là có rất nhiều quyền lực lục đục với nhau tại chế ước, nhưng bị Mộ Dung Nôn cùng triều thần cùng một chỗ loại bỏ hết. Mộ Dung Nôn là bởi vì không quan tâm, triều thần nhưng là bởi vì trung thành. Hoàng Dung cười đem một phần yến tử ổ tình báo đưa cho Mộ Dung Nôn, "Phu quân, Đại Tần quả nhiên bắt đầu phải rối, Đại Tần cùng Đại Nguyên quân đội tiền kỳ chiến đấu thuận lợi, đoạt rất lớn một khối địa bàn, lần này chiến đấu Tần quân đầu nhập số lượng không nhiều, chủ yếu phụ trách cung cấp lương thảo, chân chính tại đánh chính là Nguyên quân, bây giờ Đại Tần lương thảo chậm chạp tiến đưa không đến tiền tuyến, còn tìm đủ loại lý do, đem Hốt Tất Liệt làm tức chết." Chúng nữ nhịn không được cười ha ha. Mộ Dung Nôn cười ha ha tiếp nhận tình báo nhìn mấy lần, để qua một bên, Hốt Tất Liệt cũng là không có cách nào, bị buộc, nước yếu không ngoại giao, nói chuyện đều không sức mạnh. Lúc này Đại Minh Bắc Bộ đại trướng Hốt Tất Liệt hung hăng vứt bỏ rượu sữa, mắng to, "Đám này Tần binh, mỗi ngày không phải gió thổi chính là trời mưa, ngươi tự mình đi, nhất thiết phải đem lương thảo cho ta bật đến." Là, thủ hạ đại tướng quay người ra đại trướng, mà đổi thành một bên Tần quân đại tướng thì rất là phách lối nói, "Chúng ta Đại Tần làm việc chính là như vậy." Hai bên khiến cho rất không thoải mái. Đại Tần làm yêu, để cho kém chút bị đánh tan Đại Minh hung hăng thở dốc một hơi, nhanh chóng bắt đầu bố trí phòng tuyến. Tại cổ đại đánh trận, có chút nặng muốn thành trì nhất thiết phải đánh, không đánh xuống đi vòng qua đánh phía sau thành trì là vô dụng. Đây là tự tìm cái chết hành vi, dễ dàng bị người đoạn mất lương đạo, hai mặt thụ địch tạo thành vòng vây. Đại Minh phía Bắc thảo nguyên đích xác dễ đánh, kỵ binh ngang dọc vô địch. Nhưng một khi đánh tới trung bộ, liền khó khăn đánh, bởi vì Đại Minh trung bộ địa thế bắt đầu xuất hiện sông núi cửa ải hiểm yếu, trọng binh phòng thủ thành nhất thiết phải cầm xuống, bằng không thì gây khó dễ. Cho nên bởi vì hai phe địch ta nguyên nhân, bắt đầu đã biến thành đánh lâu dài. Mà khác ba chỗ chiến trường, Đại Tần quân chính quy cùng hỗn loạn khu chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu, còn tại thăm dò giai đoạn. Lý Đường cùng Thiên Trúc chiến trường thì ngay từ đầu chính là tử chiến, là bốn phía bên trong chiến trường cường độ cao nhất. Thiên Trúc cao thủ tuy nhiều, nhưng quân đội không nhiều, dù sao quốc nhân đều trốn sạch sành xanh. Lính của bọn hắn lương càng ít, còn đang tại liên miên bị giết. Những hòa thượng kia cũng không có gì nghị lực, tất cả đều là một đống đồ hèn nhát. Chân chính cao tăng toàn ở Đại Hán đâu, nhóm này Thiên Trúc hòa thượng cũng là một đám giống Thiếu Lâm tự hòa thượng dạng này, bị thế tục đủ loại màu sắc ô nhiễm qua dâm tăng tham tăng, thực lực chênh lệch, đấu trí càng kém. Không có những người khác hỗ trợ, Thiên Trúc diệt vong là sớm chậm chuyện. Đến nơi cuối cùng một chỗ chiến trường, nhưng là thần kỳ nhất. Đại Hán quân viễn chinh đều không nghĩ đến, đối thủ rõ ràng quân đội nhiều hơn bọn hắn, chiến lực lại kém có thể. Quả thực là nghiêng về một bên, độ khó gì cũng không có, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn vốn là đến giúp đỡ, kết quả đánh so Lý Đường còn nhanh, đã chiếm lĩnh một ba đại tùy. Đại tùy Đông Bộ đã toàn bộ thất lạc tại Đại Hán chi thủ. Lúc này mới hai mươi mấy ngày mà thôi. Lý Đường giật nảy mình. Đánh tiếp như vậy, diện Đại tùy sau đó, đây coi là ai? Đây nếu là để cho Đại Hán diện Đại tùy, Lý Đường nơi nào còn có thể muốn tới a? Trừ phi phải tốn trọng đại đại giới mới được. Cho nên Lý Đường cũng gấp, bắt đầu không lưu dư lực cùng chết Thiên Trúc, nhất định phải nhanh chóng cầm xuống, tiếp đó đuổi tại Đại Hán không có đánh bại Dương Quang phía trước, vượt lên trước đánh bại Đại tùy. Trận chiến đấu này cũng đưa tới thế lực khác chú mục, chẳng ai ngờ rằng Đại Hán quân đội cùng tướng quân mạnh như vậy. Hơn nữa bốn cái đại tướng cũng là cường giả tuyệt đỉnh, càng khó hơn chính là cái này bốn cái rõ ràng đều là nắm giữ đỉnh cấp thống soái thiên phú soái tài, mà Đại Hán giống như bức như vậy tướng quân còn có mười mấy cái. Đại Hán nhân tài nhiều để cho doanh chính đều thấy thèm không được. Đại Tần ngược lại không phải là không có đỉnh cấp thống soái, ngược lại rất nhiều, nhưng rất nhiều thành danh thống soái cũng đã là nhân tiên. Nhân tiên liền không thể lại tùy ý nhúng tay phạm trần chuyện. Mà thế hệ này, rõ ràng Đại Hán tuyệt thế thống soái càng nhiều ngày kế tiếp Hạ Vũ Hà tấn cấp làm mỹ nhân, phẩm cấp là ngũ phẩm mỹ nhân, chính thức tiến nhập hoàng đế hậu cung, chân chính thuộc về hoàng đế nữ nhân. Trước kia ngự nữ chỉ có thể coi là hoàng đế lao bà quân dự bị, không thuộc về chính thức hoàng đế nữ nhân. Nghĩ những cái kia tuyển tú tuyển tiến vào, ngay từ đầu cũng là ngự nữ. Hoàng đế lên sau đó mới có thể thăng cấp. Hạ Vũ Hà thăng cấp sau đó, tự nhiên không phải chuyện của một cá nhân, toàn bộ hạ gia đều được ban thưởng. Mỗi cái triều đại cũng khác nhau, Đại Hán thuộc về ban thưởng rất dày rộng, không chỉ có cho hoàng kim ngọc khí, còn có không ít ngự dụng vải vóc tơ lụa. Mộ Dung Nôn xem như người đến sau, biết người thích nhất là cái gì, là mặt mũi. Cho nên hắn cố ý viết một cái tấm biển bàn cho nhà nàng, kém chút đem hạ gia lao đầu kích động ngất đi. Đương nhiên, phi tần khác muội tử hắn đều có tiến đưa. Cái này ngược lại là giá trị cao nhất. Lạc Dương hạ gia cả gia tộc người đứng tại phía dưới, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nôn viết trong nước Vũ Hà tấm biển, người người kích động không thôi. Hạ Vũ Hà gia gia hơi hơi run run nhìn xem tấm biển, mặt mo đều cười lên hoa, "Hảo, tốt, thực sự là ta hảo tôn nữ a. Ta hạ gia, rốt cuộc phả ý tờ y rồi." Hạ gia tộc người có cùng nghiên. Hạ Vũ Hà lão di vừa cười vừa nói, "Ta đánh tiểu đã cảm thấy cô nương kia sẽ có tiền đồ. Nàng lúc sinh ra đời liền so với người khác nhà cô nương thủy linh." Đám người cười ha ha. Hạ Vũ Hà lão mụ cười chụp nàng một chút, liền sẽ nói lung tung, "Nàng lúc sinh ra đời ngươi cũng không ở tại chỗ." Lão di cười hì hì nói, "Đại tỷ, ta nằm mơ thấy." Đám người lại cười. Hạ Vũ Hà ra ra cười ha ha hướng nhi tử nói, "Ngươi cũng thu được chức quan, chúng ta đây cũng là Quang Tông Diệu Tổ." Hạ Vũ Hà lão cha khỏe miệng ép không được ý cười, gật gật đầu, nếu là nàng có thể vì thánh thượng sinh con trai, nói ra ra biến sắc, vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái. Lao cha tự hiểu lỡ lời, lập tức im miệng. Đám người liếc nhau, thần sắc có bất đồng riêng. Bọn hắn cũng không phải thật có tâm tư gì, đây là người cũng sẽ có huyễn tưởng, nhân chi thường tình. Hạ phủ lập tức bày xuống đại yến, mời giao hảo gia tộc đến đây tham gia. Không thiếu gia tộc đều đi tới dự tiệc, nhao nhao đưa lên chúc mừng, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, vậy thì khó nói, Triệu Triệu. Mà còn tại trong cung Hạ Vũ Hà, thì xúc động khóc, thật sự khóc, khóc đều nhanh thoát nước. Lúc này cả người nàng đều tựa như là ở vào trong hạnh phúc, dù cho toàn thân bất lực, vẫn như cũ kiên trì chưa ngã xuống, ghé vào trên người hắn, trong mắt cũng là nhu tình mật ý, nói chuyện cũng là nhu nhu, hoàng thượng, Vũ Hà thật tốt yêu thương ngươi, chỉ thích ngươi. Không có ngươi, Vũ Hà một giây đều sống không nổi. Vũ Hà liền xem như bây giờ chết, cũng là hạnh phúc. Nam ở bên cạnh Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn giật cả mình, toàn thân tóc gáy dựng lên, cô nương này chuyện gì xảy ra, làm sao nói sao dọa người đâu. Mộ Dung muốn biết, Quỳnh Giao thức nữ chính phong cách. Hắn đây quân A, nhìn xem nàng ôn nhu nói, chấm làm sao lại cho phép ngươi chết đi. Ta muốn ngươi cả một đời sống ở chấm bên cạnh, cả một đời làm chấm tiểu hoa, cỏ nhỏ, tiểu nữ nhân. Bên người Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn sợ run cả người, có chút không chịu nổi. Nhưng Hạ Vũ Hà rõ ràng rất an bộ này, nàng bây giờ người đều nhanh hóa, trong đầu nào còn có gia tộc gì, cái gì những người khác, trong mắt trong lòng của nàng đều bị một người chiếm hết, hoàng thượng. Sau đó nàng liền thật sự hôn mê đi. Mộ Dung Nôn đã sớm mò thấy đám này cựu thanh muội tử, buồn nôn càng cường thế, mọi việc đều thuận lợi hán. Càng là biểu hiện quyền thế ngập trời, quay đầu đối với các nàng ôn nhu thì thầm tình cảm tràn đầy, các nàng càng là ưa thích, càng là không thể tự kiềm chế. Các nàng phảng phất sống ở trong quỳnh giao kịch, ngoại trừ tình yêu, cái gì cũng có thể vứt bỏ. Mộ Dung Nôn đem nàng để qua một bên, nhìn xem kinh dị biểu lộ Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn, trong lòng lên điểm ác thú vị, một mặt thâm tình nhẹ giọng hô, "Dung Dung, Mẫn Mẫn." Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn sợ run cả người, đồng nói, "Đừng, đừng như vậy." Người khôi phục một chút. Mộ Dung Nôn cười ha ha, quay người lăn đến giữa các nàng, ôm hai người đầu, "Các ngươi thật đúng là khả ái." Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra. Chương 225, kim bảng mở ra. Thần hệ xếp hạng. Chương 225, kim bảng mở ra. Thần hệ xếp hạng. Mấy ngày nay, Mộ Dung Nôn đem đạt tiêu chuẩn mấy cái muội tử thu, tỷ như, Xích Luyện, Trung Linh, Mộ Quyền Thanh, Thạch Thanh Tuyển, Thiện Uyển Tinh, Lý Dung Dung, Tinh Tuyệt Nữ Vương An Cát. Còn lại muốn chờ đợi một hồi. Tăng thêm Tinh Tuyệt Nữ Vương, Mộ Dung Nôn người tiên cấp cái khác muội tử có 4 cái, Nhụy Hoa, Hoa Vô Đoá An Cát, Luyện Bay Khói. Hoa Vô Đoá là hồi trước thăng cấp, Hoa Vô Nguyệt cũng sắp. Không chỉ nàng, rất nhiều muội tử đều tại tuyệt đỉnh đỉnh phong. Tỷ như Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Phương Bạch, Công Tô Lan, Hiểu Mộng, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi, Sư Phi Huyền, Cận Băng Vân, Tử Nữ, Xích Luyện, Tiểu Long Nữ, Độc Cô Phượng, Lương Hồng Ngọc mấy người. Sợ không cần bao lâu, hắn sẽ có được một nhóm số lượng cực kỳ khả quan nhân tiên lão bà. Địa tiên cấp bậc muội tử chỉ có một cái, Á Thanh. Hơi ít, còn phải cố gắng. Ăn xong cơm tối, tất cả muội tử đều ăn ý đi tới hậu cung Đại Hoa Viên. Bởi vì hôm nay chính là kim bảng phát ra thời gian. Ban ngày không có phóng, cái kia khả năng cao là chậm bên trên. Đại Hoa Viên đã làm xong đủ loại chuẩn bị, rượu trà đồ ăn vặt vô số, Á Thanh càng là đã uống. Không chỉ các nàng, toàn thế giới đều đang ngẩng đầu ngắm trông. Một ngày này nơi nào đều không chiến tranh, toàn bộ chờ tại nhà mình trong doanh địa chờ đợi kim bảng. Ngược lại để Dương Quảng, Đại Minh, Thiên Trúc tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Nôn nằm ở trên ghế xích đu, từ từ nhắm hai mắt quen thuộc lấy mới chiếm được số ảo không gian. Bây giờ số ảo chi nhãn ngay tại trong mắt trái của hắn, cũng không phải đổi trong mắt, mà là trùng điệp dung hợp. Mắt trái của hắn trở thành số ảo không gian chìa khóa cùng không gian chi linh, nắm giữ số ảo không gian toàn bộ quyền hành. Gần nhất hắn hóa thành thiết kế kiến trúc sư, đang tại số ảo trong không gian kiến tạo liên miên tiên cung. Đi chế cùng sắp đặt cứ dựa theo đời trước nhìn thấy thiên đình đi chế, đông nam tây bắc tứ lại. Ở giữa nhất là Lăng Tiêu Bảo Điện, bốn phía là Ngự Hoa Viên, hậu cung, Thiên Binh Doanh Triều Hội Điện. Khác liền tạm thời dựa theo bây giờ Lạc Dương Hoàng Cung cung điện thiết trí. Ngược lại tùy thời có thể thay đổi, hắn bây giờ có thể khống chế số ảo không gian đất bằng lên cao ốc, cũng có thể tùy ý di động vị trí, đạt đến chỉ xích thiên ngay hiệu quả. Hắn thậm chí có thể để thiên cung toàn bộ xuất hiện tại hiện thế trên bầu trời, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến, có thể cảm giác được, nhưng chính là sợ không tới. Hắn có thể để toàn bộ số ảo không gian 24 giờ vàng son lộng lẫy, hiệu ứng ánh sáng đạt đến lớn nhất, nhưng lại không cần hao phí một điểm năng lượng. Tại số ảo trong không gian, hắn chính là sáng thế thần cấp 703 đường. Hắn còn thử qua có thể hay không đem người bắt được số ảo trong không gian, kết quả phát hiện, có thể chảo, nhưng hạn chế là đồng cấp bậc. Nay liền lộ ra rất gân gà. Cùng cấp bậc hắn bắt làm gì? Giết không tốt hơn sao? Còn không bằng hắn ngũ sát thần quang đâu, có thể vượt hai cấp phong ấn địa tiên nhị giai cường giả. Cho nên cái này số ảo không gian tạm thời tác dụng, vẫn là chỉ có thể xem như tương lai thiên đình tổ chức đại bản doanh, cùng với chỗ tránh nạn. Hậu cung hoạch tâm các muội tử cũng đã biết nam nhân nhà mình lấy được một mảnh động thiên phúc địa, biết về sau cho dù là địa cầu hủy diệt, các nàng cũng còn có chỗ có thể trốn. Trong lòng cũng là cực kỳ khát thở ra một hơi. Mộ Dung Nôn tại chính mình sở hữu muội tử phần bụng đều lưu lại con mắt thần văn. Đây là hắn gần nhất nghiên cứu lạc đồ sông trong sách vô số tự nhiên chú văn, liên hợp số ảo không gian nghiên cứu ra mới nhất thành quả. Cái này thần văn tác dụng chỉ có một cái, đó chính là gặp phải nguy hiểm có thể trốn vào số ảo không gian. Con mắt này thần văn thì tương đương với một cái chìa khóa, có thể làm cho các nàng tiến vào số ảo không gian chìa khóa cửa chính. Đại môn có thể các nàng chủ động mở ra, chỉ cần tâm thần khống chế, các nàng liền có thể tiến vào số ảo không gian. Mộ Dung Nôn cũng có thể đơn phương khống chế, đem các nàng bắt vào không gian. Chính là cái này thần văn vị trí để cho một đám muội tử đều rất thẹn thùng, đơn giản quá xấu hổ. Đặc biệt là A Chu, thần văn trực tiếp giấu vào trong bụi cỏ. Vị trí cụ thể mà nói, có thể nói như vậy, nếu các nàng mặc chính là thấp eo quần jean, đó là không nhìn thấy cái này thần văn, vị trí của nó còn muốn hướng xuống. Mộ Dung Nôn nhìn xem A Chu phần bụng, trong lòng rất hài lòng chính mình nghiên cứu mới nhất. A Chu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lườm hắn một cái, liền biết hắn là cố ý. Bên cạnh chúng nữ ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, cũng là hơi đỏ mặt. Làm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là kim bảng xuất hiện. Bây giờ đại hán là chậm hơn 7 giờ, đại tần 10 giờ sáng, Cửu Thanh Phong Vân 7 giờ sáng. Lâu ngày không gặp bản tin thời sự thức đầu phim, đám người biết, lần này lại quay về truyền thống xếp hạng. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, lần này bảng xếp hạng xuất hiện 6 cái giải mảnh. Theo đầu thứ nhất giải mảnh tiết lộ, lần này kim bảng chủ đề xuất hiện, cổ Ai Cập thập đại thần linh, kim bảng thượng xuất hiện bản đồ thế giới, quái vật phạm vi được thắp sáng. Tất cả mọi người đều đã hiểu, cái này cổ Ai Cập chính là lưu lại vô tận kim tự tháp phần mộ của quốc. Giới thiệu văn tắt, thần linh sớm nhất là pháp tắc tự nhiên đản sinh sinh mạng thể, sau hoặc phân liệt, hoặc giao hợp, hoặc tín ngưỡng, sinh ra cả một cái thần hệ. Kim bảng xuất hiện thứ nhất thần, đầu ương thân người, đầu đội Ai Cập vương miện, vòng eo cây đay bánh ngắn, cầm trong tay ốc tư thủ trưởng cùng ăn cả ký hiệu. Viễn phương chi thần họ Rút, địa tiên tam giai, giới thiệu văn tắt, họ Rút, là cổ Ai Cập phạ dạ ổ thủ hộ thần, là Ai Cập tiền sử vị thứ nhất quốc vương, vương quyền tượng trưng, đồng thời cũng là báo thủ chi thần, là minh vương họ Sỉ Dịch cùng Sệ Nhi tử. Trường không pháp tắc, vương quyền. Bầu trời. Phong bạo. Họ Rút mắt phải tượng trưng hoàn chỉnh không sức mẹ thái dương, có chiến thắng tà ác sức mạnh, mắt trái tượng trưng cho không chọn vẹn mặt trăng, có phục sinh người chết thần kỳ ma lực. Tiểu đạo tin tức, hắn bị hoàng đế tự tay chém giết tại cổ Ai Cập Đông Nam Bộ, tàn phá thần cách trốn thần khí, bị cái nào đó quốc vương xem như vật bồi táng, tồn tại một chỗ mộ địa. Thần cách, pháp tắc cụ tượng hóa, là hắn bản mệnh pháp tắc hạch tâm, cũng là hắn tàn hồn, nhớ lấy, mặc dù có thể lấy trực tiếp thôn vệ sau sẽ cùng tàn hồn pháp tắc chặt chẽ dung hợp, ngươi sẽ trở thành tân thần, nhưng ngươi cũng sẽ không là ngươi, phương pháp tốt nhất là xóa đi hắn tất cả ý thức, đến lúc đó thần cách sẽ không còn tác dụng phụ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhịn không được đứng lên, một mặt kích động. Mưa đạn càng là điên rồi. Thần cách, một bước thành thần. Cơ mờ nở. Địa tiên tam giai là cái gì cấp bậc? Địa tiên chia làm nhất giai đến cửu giai, cụ thể mạnh cỡ nào, không biết. Cơ mờ nở. Một bước thành tiểu địa tiên a. Có thể đánh bại hay không hắn hoàng? Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Lui tổ mạnh như vậy địa tiên đều bị hắn hoàng làm. Ngươi cho rằng loại này dã thần năng làm hắn hoàng? Luôn cảm thấy ngươi cái này làm rất không đứng đắn. Đây chẳng phải là nói hắn hoàng cũng là thần? Ngươi có phải hay không nhìn không giới thiệu? Thần là pháp tắc cụ tượng hóa, không phải là người a? Hắn hoàng là tự mình tu luyện lên. Đỉnh phong họ Rút không phải cũng bị hoàng đế tự tay làm thịt, cho nên loại này thần cũng liền nói em hay, hoàng đế đều đánh công lại. Đều. Ngươi có phải hay không đối với hoàng đế có cái gì hiểu lầm? Hoàng đế rất mạnh tốt a. Mạnh như vậy thần đều bị hoàng đế làm thịt, cái kia hoàng đế nhiều lắm mạnh. Bất kể như thế nào, cái này thần cách cũng là một bước lên trời đường ta. Chính là tác dụng phụ có chút mãnh liệt, không biết như thế nào xóa đi ý thức. Thần linh ý thức a, không phải tốt như vậy xóa đi. Đại Hán hoàng cung hoa viên tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía ghé vào Mộ Dung Nôn trong ngực mèo đen. Ba Ti đặc biệt lông tơ dựng lên, vội vàng lấy lòng liếm liếm Mộ Dung Nôn tay, một bộ bộ dáng khôn khéo. Mộ Dung Nôn sờ lên mèo đen, nhìn xem kim bảng hỏi, như thế nào xóa đi thần linh ý thức? Mèo đen không có cảm giác đến chủ nhân sát tâm, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời, chủ nhân, ta cũng không biết ta. Mộ Dung Nôn cũng sẽ không hỏi nàng, cái này chỉ tiểu dã thần đồ ăn rất, về sau hay là hỏi một chút Lui Tổ lão hoàng bọn hắn a. Lúc này kim bảng lần nữa biến hóa, xuất hiện thứ hai cái thần, đỉnh đầu một cái rổ, sinh ra hai cánh nữ tính thần linh. Người chết thủ hộ thần Nephthys, địa tiên nhị giai, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giới thiệu văn tắt, phong ốc cùng người chết thủ hộ thần, cũng là sinh dục, sa mạc cùng chiến tranh thần đoạt sẽ thế tử, ở tại Thái Dương chi thành. Trường không pháp tắc, kết giới. Hồn phách. Sinh con. Tiểu đạo tin tức, nàng mặc dù là đoạt sẽ thế tử, nhưng thường xuyên cùng tỷ phu họ Sỉ Dịch yêu đương vụ trộn, còn cho tỷ phu sinh một đứa con trai Anubi, tiện thể nhắc lên, chắc anh rể nàng họ Sỉ Dịch là anh ruột nàng, đương nhiên, trưởng phu đoạt sẽ cũng là nàng anh ruột. Nàng bị ứng long chém giết tại Thái Dương chi thành cái rổ. Thần cách tiến vào sông này miệng, bây giờ trốn ở đáy biển một chỗ trong thần điện. Lúc này mưa đạn có chút trầm mặc. Trợ phu cùng tỷ phu cũng là anh ruột. Lượng tin tức thật lớn, để cho ta suy ngẫm. Ngư bức. Không hổ là nữ thần, chính là không giảng phụ đạo. Những thứ này dã thần như thế nào quan hệ loạn như vậy a? Cho nên là dã thần a. Đây nếu là đặt ở chúng ta Đại Hán, đã sớm kéo đi dạ phố. Nhân ra là địa tiên nhị giai thần linh được không chúng ta có hán hoàng. Địa tiên nhị giai không có làm gì. Ít nhất ta biết kế tiếp là cái nào thần, tất nhiên có hai cái này ca ca. Chờ đã. Thần cách dưới đáy biển thần điện. Đáy biển còn có thần điện. Trong biển quái vật quá nhiều, cái này thần cách không lấy được. Tuyệt đỉnh thật là đi chịu chết, nhưng nhân tiên thì chưa chắc, vẫn là có thể đi thăm dò một cái. Không tệ, Doanh Chính cũng cảm thấy như vậy. Cho nên hắn đã ghi ở trong lòng, chờ lần này nhìn hết toàn bộ, đánh tới để cho người ta tìm kiếm. Mặc dù có chút phiền phức, còn muốn thanh lý mất thần linh ý thức, nhưng đối với hắn loại tư chất này không cao mà nói, quả thực là cám dỗ chí mạng. Đại Hán bên này, Hoàng Dung cũng tại đi chép. Những thứ này thần cách Mộ Dung luôn nói thế nào cũng phải đi làm tới. Hơn nữa hắn không có đoán sai, Ai Cập trên thực tế không chỉ 10 cái thần, mà là 3, 40 cái. Chỉ là đại bộ phận cũng là giống ba ti đặc biệt dạng này giả thần, cùng hạch tâm chín trụ thần không so được. Những thứ này thần cách chính hắn có thể không có cách nào toàn bộ dùng đến, có chút pháp tắc hắn không có thời gian như vậy đi tu, nhưng mà thủ hạ có thể a. Những cái kia trọng thần chưa chắc có võ học tư chất, vừa vặn có thể ban thưởng cho bọn hắn. Chính mình tiên đỉnh tương lai cũng là cần những thứ này quan văn. Nhóm này thần cách với hắn mà nói quả thực là lượng thân định chế đi. Hơn nữa còn có một điểm, hắn hoài nghi đằng sau cái kia không có mở ra năm đầu, cũng hẳn là thần hệ. Những thần hệ khác xếp hạng. A, cái này thần xếp hạng sẽ có 6 kỳ. Cái kia phải có bao nhiêu thần cách có thể cướp? Bảo thủ 60 khoảng thần cách. Cái này, Liên Mộ Dung cũng nhịn không được có chút kích động. Toàn thế giới tất cả mọi người đều không khỏi kích động. Trong vũ trụ Phục Hy nằm ở trên một khỏa không sinh mệnh tinh cầu, nhìn xem kim bảng thượng thần cách, ánh mắt lóe lên suy tư. Hắn cũng không phải đối với mấy cái này thần cách có ý kiến gì không, những vật này hắn không để vào mắt. Hắn đang suy tư chuyện khác. Thiên đạo đây là đang mượn kim bảng, cố gắng tăng cường nhân tộc, thậm chí trực tiếp tiến đưa lên thần cách, loại này nhanh chóng tăng cao thực lực độ vận. Xem ra tương lai không lâu, hẳn là có địch nhân phải đến, hơn nữa chiến trường ngay tại phụ cận địa cầu. Thời gian hẳn là rất gần, sẽ không vượt qua 1000 năm, thậm chí có thể ngay tại 100 năm trong vòng. Hắn muốn hay không trở về một chuyến? Đang tại hắn suy tính thời điểm, kim bảng cái thứ 3 thần linh xuất hiện. Một cái có mũi dài, thật cao hình chữ nhật lỗ hai cùng đứng thẳng cái đuôi sinh vật hình người xuất hiện tại kim bảng thượng. Sa mạc cùng phong bạo chi thần Đọt Sệ, địa tiên tăng dài, giới thiệu văn tắt, họ xì dịch trở thành Ai Cập vương sau đó, Đọt Sệ lòng sinh ghen ghét cùng bất mãn, bắt đầu chủ tính cướp đoạt vương vị âm mưu. Hắn đem họ xì dịch thi thể xé thành nhiều khối, ném ở Ai Cập cảnh nội khác biệt chỗ, tính toán triệt để phá hủy họ xì dịch tồn tại, lấy bảo đảm chính mình vương vị củng cố. Trong lúc đó đối với tẩu tử kiêm tỷ tỷ Isis tiến hành nhiều lần xâm phạm, đến nỗi có phải hay không trả thù ca ca họ xì dịch cùng mình thê tử vượt quá giới hạn, không biết được. Cuối cùng bị họ rút triệt để đánh bại cùng dòng phóng. Trường không phát tắc, sa mạc, phong bạo, biến hình. Tiểu đạo tin tức, trước đây cùng hoàng đế đánh giặc, hắn là dẫn đầu đầu hàng tạo phản, để cho Ai Cập chư thần trong thời gian ngắn bị gạt bỏ hầu như không còn, hắn bị ứng long xé nát thần khu, thần cách cất giữ trong nam bộ sa mạc trong thần điện. Quả nhiên a, là trước thần trưởng phu kiêm chức ca ca. Cái này Ai Cập thần hệ là vừa ra gia đình luân lý kỳ sao? Bốn huynh muội, đại ca cùng nhị tỷ kết hôn, tam đệ cùng tứ muội kết hôn, tứ muội yêu đương vụng trộm đại ca, tam đệ giết chết đại ca, tướng gian nhị tỷ. Có thể, không hổ là dã thần a. Đủ dã, cực kỳ ngang tàng. Mặc kệ dã hay không dã, nhân gia cũng là địa tiên tam giai thần linh, nam bộ sa mạc còn giống như không có người đi. Mặt đông quái vật còn không có dọn dẹp sạch sẽ đâu, nam bộ bây giờ gây khó dễ. Phong vân đại lục người dự thi đều không trở về, bây giờ đang tại gia nhập vào tìm vào đâu. Quái vật bây giờ có thể náo nhiệt. Có thể không náo nhiệt sao? Hơn 1000 vạn người a. Là hơn 1000 vạn giang hồ khách mỗi cái đều là võ giả, đại minh quân đội đều rút lui. Bọn hắn đại minh đang bị đánh đâu, không rảnh quản chuyện nơi đây. Nhưng vì cái gì Chu Hậu Chiếu vẫn còn ở hả? Ta hôm qua còn chứng kiến hắn ăn mặc hoa bên trong hồ tiếu, mở ra la bổ sung tiếp tế đâu. Hắn cũng là cái thần nhân. Không đúng. Hắn bây giờ nhanh nhân tiên. Hắn có phải hay không cũng là bởi vì lấy được thần cách? Ngoa thảo. Chắc chắn đúng vậy a. Ta nói hắn như thế nào thăng nhanh như vậy? Khó trách cảm giác hắn thay đổi thật nhiều, nguyên lai là nuốt thần cách, bị thần cách ảnh hưởng tới. Vận khí tốt a. Đại Hán Hoàng cung hậu hoa viên Mộ Dung Nôn sờ sờ mèo đen, hắn nuốt hai thần cách. Ba Ti đặc biệt cười hắc hắc, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Mộ Dung Nôn hiểu rõ, thành một trong chín chủ thần. Bất quá cái này cũng nói rõ một sự kiện, thần cách thôn vệ xong sau không phải lập tức lên tới địa tiên, mà là cần thời gian chậm rãi để thăng. Có thể cũng cùng bản thân thiên phú có liên quan, thiên phú tốt thăng mau một chút, thiên phú kém thăng chậm một chút. Chu Hậu Chiếu thiên phú võ học là cực tốt, nguyên bản là tại đại tông sư, bây giờ là tuyệt đỉnh đỉnh phong, hiệu quả tốt giống cùng Mộ Dung Nôn từ điều điệp ra phía dưới muội tử không sai biệt lắm. Hắn đối với chín trụ thần không có hứng thú gì, trừ phi pháp tắc cùng hắn có quan hệ, tỉ như họ rụt vương quyền, bầu trời, phong bạo. Cho nên họ rụt thần cách hắn nhất định muốn nắm bắt tới tay. Cái này ba cái pháp tắc mọi thứ đối với hắn hữu dụng. Chương 226, Ai Cập thập đại thần linh. Pháp tắc thiên đường. Chương 226, Ai Cập thập đại thần linh. Pháp tắc thiên đường. Kim bảng một hồi biến hóa, xuất hiện tân thần linh. Một vị người khoác trường bào, người mặc màu trắng dài váy liền áo, vai có dài mảnh dây lưng, đầu đội mạng che mặt nữ tính thân ảnh xuất hiện tại trong kim bảng, thấy không rõ khuôn mặt. Sinh mệnh, vũ thuật, hôn nhân, sinh con nữ thần Hải Sệ, địa tiên nhị giai, giới thiệu văn tát, thi chức năng lượng vũ trụ cùng cứu thế, năng lượng vũ trụ nơi phát ra tượng trưng. Được xưng là chúa cứu thế, nàng sẽ vượt qua sức mạnh vận mệnh, có thể khiến người đã chết phục sinh. Hải Sệ là họ Xì Dịch thế tử, nàng tại họ Xì Dịch bị sát hại sau, thể hiện ra cường đại vũ thuật, đem họ Xì Dịch thi thể mảnh vụn một lần nữa hợp lại tốt cùng làm sống lại, sinh hạ nhi tử họ Rút, họ Rút cuối cùng đoạt lại vương vị. Trường không phát tác, năng lượng, sinh mệnh, sinh con. Tiểu đạo tin tức. Họ Rụt là tại họ Xì Dịch sau khi chết rất lâu mới ra đời, đến cùng là hai huynh đệ ai hài tử, thật đúng là khó mà nói. Nàng bị Viêm Đế chém giết tại cổ Ai Cập đông bộ, thần cách bị cất giữ trong đông bộ một chỗ kim tự tháp, hiện đã bị người dung hợp. Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Ta đã biết, là Chu Hậu Chiếu. Ha 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 ha, hắn dung hợp một cái nữ thần. Ha 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 ha, chờ đã, ta nhớ được, vị này nhị tỷ tựa hồ còn bị tam đệ từng xâm phạm không ít lần đấy a. Đoạn ký ức này sẽ không cũng bị dung hợp tiến vào a. Cấp 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 a. Chu Hậu Chiếu tại hay không tại? Cho chúng ta nói một chút thôi. các ngươi cái này một số người thực sự là không hiểu được tôn trọng cường giả, bây giờ Chu Hậu Chiếu đã sắp đến nhân tiên, sớm muộn sẽ lên tới địa tiên, ngươi cảm thấy hắn tìm được hay không các ngươi? Nàng nhưng là sẽ vu thuật.
Đúng, có lỗi với Minh Hoàng.
Ta xin lỗi.
Chu Hậu Chiếu, xin lỗi hữu dụng, cần cầm ý để vệ làm gì?
Ngươi chờ chết đi nhóm.
Tốt, Chu Hậu Chiếu tự bạo, chính là hắn dung hợp cái này thần cách.
Vậy bây giờ Chu Hậu Chiếu thực chất có còn hay không là hắn?
Hoặc, nàng.
Chu Hậu Chiếu, đương nhiên là chính ta.
Đơn giản là một điểm ký ức thôi.
Kinh nghiệm của nàng liên quan ta cái rắm.
Minh Hoàng ngư bức.
Minh Hoàng bá khí.
Mộ Dung Nôn, có thể a, tiểu Chu quật khởi a.
Chu Hậu Chiếu, ha ha ha.
Khách khí khách khí.
Không so được hắn hoàng, ngươi dựa vào chính mình, ta đây chính là vật khí.
Ha ha ha.
Đại Minh Thái Hậu, ngươi lúc nào trở về?
Đại Minh Thái Hậu, cha hỏi ngươi đâu?
Đại Minh Thái Hậu, người đâu?
Người chạy.
Cắp 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 cắp.
Lúc này Kim Bảng lần nữa biến hóa, xuất hiện cái thứ năm thần linh.
Một cái giữ lại sợi râu, cầm trong tay cán công trượng, vụt cùng quần trượng, đầu đội 403 màu trắng vương miện trung quanh cắm đầy màu đỏ lông vũ, làn da là màu xanh lá cây sắc ướp xuất hiện tại trong tấm hình.
Minh Vương, thực vật, nông nghiệp cùng phong nhiêu chi thần họ xì dịp, địa tiên tăng dài, giới thiệu văn tát, một cái sáng suốt phạ dạ ổn hẻo, bị đệ đệ của mình sa mạc chi thần sẽ thờ dụng kế giết chết, sau đó bị ạ nú bị làm thành sát cướp phục sinh, trở thành minh giới chúa tể cùng tử vong phán quan. Hắn là Ai Cập minh giới chi vương, người thi hành sau khi chết phải chăng có thể được bất tử thẩm phán.
Trường không phát tắc, phục sinh.
Thực vật.
Thẩm phán.
Tiểu đạo tin tức, hắn chính là trên đời thứ nhất sát cướp, sau này Ai Cập phạ dạ ổn hẻo, quốc vương, đều biết đem làm thành sát cướp, bảo tồn linh hồn, chờ đợi phục sinh. Bất quá rõ ràng cuối cùng đều không thành công, bởi vì Minh Vương bản thân bị hoàng đế thủ hạ đệ nhất đại tướng Lực Mục chém chết, hắn thần cách bị cất giữ trong quái vật tây bộ cái nào đó kim tự tháp. Vị này chính là người đại ca kia.
Thảm,
quá thảm.
Đây là bị giết bao nhiêu lần a?
Bị đệ đệ giết, thật vất vả làm tới Minh Vương, lại bị hoàng đế thủ hạ chém chết, thật sự thảm.
Thật tốt một thần, luôn bị người giết tới giết lui, mất hết thần mặt mũi.
Quản thân bất thần.
Hắn thần này ô pháp tắc là thực vật, tuyệt đối rất chân quý.
Dù sao có thể thúc đẩy sinh trưởng lương thực, đối với bất kỳ quốc gia nào đều có chỗ tốt.
Không tệ.
Pháp tắc này thật sự rất có giá trị. Ta phát hiện so tới so lui, vẫn là chúng ta lão tổ tông hoàng đế Niu Bắc.
Đây là giết bao nhiêu thần đều.
Ta cảm giác họ rụt so với bọn hắn đều mạnh.
Bởi vì họ rụt là hoàng đế tự tay giết, khác cũng là bị thủ hạ giết.
Có đạo lý.
Mấy cái đại quốc trọng điểm tiêu ký một chút quái vật phương Tây.
Cái này thần cách bọn hắn đều cướp đoạt dù sao cũng là nông nghiệp thần thần cách.
Ngược lại là cái kia phục sinh, tất cả mọi người cũng không thèm để ý bọn hắn nghiên cứu qua loại này phục sinh, thiếu hụt quá lớn.
Bởi vì phục sinh sau liền sẽ không có cách nào tu luyện, cơ thể thiên phú quá cứng.
Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn càng muốn hơn trường sinh, không chồng có rất lớn thiếu sót phục sinh.
Hơn nữa phục sinh sau còn có thể hay không làm chút chuyện vui sướng, thật đúng là khó mà nói.
Bởi vì cơ thể đều cứng ngắt lại, như cái cương thi tựa như, có ích.
Đến nỗi thẩm phán gì, người hắn không giảng bộ này.
Bây giờ còn chưa có địa phủ truyền thuyết, cũng không có địa phủ, chết liền tự động, xài, đầu thai, cái kia xem như một người khác, tính cách cái gì toàn bộ cũng thay đổi.
Thẩm không thẩm phán có ý nghĩa gì?
Chỉ có Mộ Dung luôn đang tự hỏi. Có thể tương lai còn có thể làm một cái địa phủ.
Bất quá cái này cũng là chuyện rất lâu sau này, hắn trước tiên cần phải thiết lập thiên đình lại nói.
Kim Bảng lần nữa biến hóa, vị thứ 6 thần linh xuất hiện.
Một cái đỉnh đầu nga, cơ thể hiện lên màu xanh lá cây nam tính xuất hiện tại trong tấm hình.
Đại địa chi thần vải tre, địa tiên tam giai, giới thiệu văn tắt, vải tre cùng muội muội nỗ đặc biệt kết hợp, sinh hạ họ xì di, ai sẽ chờ 4 vị con cái.
Trường không phát tắc, đại địa.
Chấn động.
Sinh sản.
Tiểu đạo tin tức, hắn cùng muội muội nỗ đặc biệt như keo như sơn, mỗi ngày dính vào nhau, sinh con quá nhiều thần linh. Hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người Ai Cập tín ngưỡng, chọc giận ra ra thần mặt trời ra, mệnh lệnh cha hắn thư ngăn cách hai người. Hắn bị gió sau chém giết phân thây, thần cách rơi vào nam bộ tòa nào đó trong kim tự tháp. Lần này mưa đạn tất cả đều là nam nhân.
Thái Dương thần nhìn xem cũng không phải đứng đắn gì thần a, thật hẹp hỏi thần.
Dã thần đều dạng này, so với người còn giống dã thú, một điểm ưu lương phẩm đức cũng không có.
Bọn hắn vốn chính là tự nhiên đản sinh thần, tự nhiên không có người nào loại mỹ đức.
Tín ngưỡng có thể đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu a.
Đương nhiên trọng yếu, tín ngưỡng chính là sức mạnh.
Bất quá bọn hắn huynh muội là đa năng sinh a.
Nhiều đến đưa tới Thái Dương thần đen ghét.
Sinh sản lại có phát tắc.
Như thế nào không thể có.
Vạn vật đều có đạo.
Ta đều không dám nghĩ, đây là cái gì kỳ diệu phát tắc.
Suy nghĩ một chút liền biết, chắc chắn rất ngu bức.
Ta thật mong muốn a.
Ai không muốn.
Ngoại trừ Thái Giám, ai không muốn.
Vũ Hóa Điển, tự tìm cái chết.
Thái Giám a.
Vũ Hóa Điển cái này thần cách quả thực là phái Nam Mộng Tượng a.
Đương nhiên là phái Nam Mộng Tượng.
Mộ Dung Nôn thiếu chút nữa thì nghĩ bây giờ liền bay qua thám hiểm.
Cái khác không nói trước, cái này sinh sản phát tắc, tuyệt đối phù hợp tất cả phái nam tiên phú.
Hoặc có lẽ là, không có nam nhân có thể chống cự thần này ô dụ hoặc.
Mộ Dung luôn lấy ra quyển sổ nhỏ, đem quái vật nam bộ vẽ lên hơi quét một vòng.
Trọng điểm.
Lại lần nữa điểm.
Cái gì họ rút, lui về phía sau sắp xếp, hắn quyết định trước đi tìm đến cái này lại nói.
Tất cả nam nhân đều cùng hắn có giống nhau ý nghĩ, nhưng thế nhưng bọn hắn bản sự có hạn, không đi được quái vật nam bộ.
Chỉ có một ít điệu tiên cùng nhân tiên còn có cơ hội đi cái kia thử xem.
Kim Bảng một hồi biến hóa, xuất hiện cái thứ 8 thần linh.
Đây là một vị bị tinh thần che thân nữ tính thần linh.
Bầu trời nữ thần nỗ đặc biệt, địa tiên tam giai,
nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giới thiệu văn tắt: bầu trời nữ thần, chúng tinh thần mẫu thân, thư cùng thái phủ nô đặc biệt nữ nhi, là tình không nhân cách hóa. Tử vong nữ thần, pha dạ ột quan tài cùng lăng mộ đều lấy nô đặc biệt chi danh mệnh danh, hoặc là có khắc nô đặc biệt pho tượng, lấy đó ở vào nàng che chở phía dưới. Nô đặc biệt còn có thể hướng vong linh cung cấp không khí, nước và thức ăn, cung kỷ minh phụ sinh tồn chi dụng. Trường không pháp tắc, tinh không, lực hút, tử vong. Tiểu đạo tin tức: theo nô đặc biệt cùng vải che con cái càng ngày càng nhiều, nhân loại bắt đầu đem tôn sùng mục tiêu đổi thành nô đặc biệt, bọn hắn đem tốt nhất cống phẩm chỉnh cho nô đặc biệt lấy khẩn cầu nàng tiếp tục vì nhân gian tạo phúc, từ đó không để ý đến đối với thái dương thần sùng bái. Vì bảo vệ mình quyền hạn không nhận xâm hại, gia gia kéo đối với nô đặc biệt làm người rửa, khiến nàng chỉ có thể tại lúc đó Ai Cập niên lịch 360 thiên bên ngoài trong 5 ngày sinh nở. 5 ngày này được xưng là thần sinh nhật, mà nô đặc biệt trong vòng 5 ngày này phân biệt sinh ra họ Sisi, Aise, Dose, Nethis chờ con cái. Nàng bị huyền nữ chém giết tại bầu trời, thần cách rơi vào quái vật đại lục trung bộ tòa nào đó trong thần điện. Khá lắm, nguyền rủa mình tốt nữ, có thể đủ dã, là rất dã, cực kỳ ngang tàng. Cái gì loạn thất bát tao thái dương dã thần, đoán chừng hạ chẳng cũng không tốt. Huyền nữ ngón tay cửu thiên huyền nữ sao? Quá mạnh, chắc chắn mạnh được a, không mạnh liền không có truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nói cũng đúng, nhìn một cái như vậy, hoàng đế thủ hạ cũng là điệu tiên tam giai trở lên đại lão a, bằng không thì không có khả năng một cái không thương tổn, nghiền ép giết sạch toàn bộ Ai Cập thần a. Đúng, đoán chừng ít nhất cũng là điệu tiên tứ giai trở lên đại lão. Không đúng, bọn hắn bây giờ còn sống sót. Đó chính là nói bây giờ cũng tại nhìn xem thôi. Hoàng đế là chết, nhưng những thứ này điệu tiên đại lão chắc chắn còn sống. Bọn hắn lúc này cũng không biết tại thiên ngoại chỗ nào tình cầu bên trên, nằm xem kìa. Đại lão ngư bức. Đại lão ngư bức. Mộ Dung Nôn, có hay không biết được xóa đi thần linh ý thức đại lão tại nhìn. Có rảnh tới lội đại hán Lạc Dương hoặc gặp. Khá lắm. Hán hoàng đây là mượn cơ hội làm quảng cáo. Doanh chính, đại tần cũng hoang nên đại lao đến. Tần hoàng cũng khô. Minh hoàng đâu? À, hán tại mạo hiểm Tây Côn Luân bí cảnh lui tổ nhìn xem kim bảng thở dài, vẫn là phải đi một chuyến đại hán a. Một cái xinh đẹp gợi cảm nhưng mà treo lên con báo đầu mỹ nữ lười biếng nằm ở một bên trên giường mây, nhìn xem sắc mặt của nàng, tò mò hỏi, người muốn đi? Lui tổ bất đắc dĩ gật gật đầu, tiểu tử này gan lớn thật lớn, ta sợ hắn làm loạn, vẫn là đi giúp hắn một chút a. Con báo đầu mỹ nữ cái đuôi gãi gãi chính mình bóng loáng bắp chân, một tay bám lấy bên mặt, thuận miệng nói, thuận tiện mang hai cân bản đảo đi qua đi. Lui tổ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, về sau tất cả mọi người là nhân tộc tinh anh, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sớm bày tỏ phía dưới thân mật thái độ mà thôi. Lúc này kim bảng lần nữa biến hóa, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Đầu đội đà điểm bảo, cầm trong tay tượng trưng sinh mệnh ngạn cả ký hiệu nam thần xuất hiện tại trong tấm hình. Gió cùng không khí chi thần thư, địa tiên tam giai, giới thiệu văn tắt, thần mặt trời ra thông qua hô hấp sáng tạo thần linh, cùng muội muội thái phủ nỗ đặc biệt kết hợp sinh hạ thiên không chi thần nỗ đặc biệt cùng đại địa chi thần bài tre. Duy trì Ai Cập thế giới trật tự, đồng thời xem như chư thần ở giữa hòa giải giả. Xem như đại khí chi thần, thư tính cách tỉnh táo, có sức ảnh hưởng, là cái hòa giải giả, cũng cùng đại biểu cho chân lý, chính nghĩa cùng trật tự mã đặc thủ quan. Trường không pháp tắc, phong hệ, không khí, cân bằng. Tiểu đạo tin tức, hắn là Ai Cập chư thần người hòa giải, nhà ai cãi nhau đều để hắn đi quên can, mỗi ngày vội vàng không được. Vị tất phương thiêu chết tại quái vật đại lục Bắc Bộ, thần cách tại Bắc Bộ cái nào đó trong kim tự tháp. Bắc Bộ, đại tần nơi đó. Đại tần hẳn là còn không có phát hiện. Cái này không biết sao, còn tại trong kim tự tháp. Nơi đó quái vật đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Có cơ hội a. Đi đi đi. Phải đi. Thứ này thật đúng là không nhìn bản sự, đều xem vật khí. Đích xác. Xem như không tính được tới, xem ai may mắn. Cái này hẳn là bây giờ dễ có nhất thần cách. Họ rút kỳ thực cũng gần, nhưng đông nam bộ quái vật vẫn có chút nhiều. Doanh chính, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi đại tần quân đội là giết không hết chúng ta nhiều người như vậy. Doanh chính, vậy ngươi tới a. Tới thì tới. Sợ ngươi a. Trên lầu nói hồi lâu, báo tên a. Lão tử Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu, trước đó à, bây giờ lão tử sẽ vu thuật, ngươi cho rằng ta tính toán không đến ngươi ở đâu, chờ chết đi. Đúng, có lỗi với Minh Hoàng, ta liền miệng tiện một chút, thật sự. Chu Hậu Chiếu, không cần cái chạy cái cối, trước đó giả mạo ta chính là ngươi đi. Như thế thuận miệng. Ngươi chờ chết đi. Chu Hậu Chiếu cũng là mạnh mẽ lên. Lớn mật. Đều cái gì Chu Hậu Chiếu, gọi lại Minh Thái Thượng Đại La Thiên Tiên Tử Cực Trường Sinh Thánh Chí Chiêu Linh Thống Tam Nguyên chứng nhận ứng tổng quản năm lôi đại chân nhân vạn thọ đế quân hoàng đế. Chu Hậu Chiếu Mộ Dung Nôn doanh chính ngươi nhìn ngươi đem mấy vị bệ hạ đều chỉnh bông ngữ. Đại Hán hoàng cung hậu hoa viên cười trở thành một đoàn. Loan Loan cười ôm bụng, thừa cơ đem bàn chân nhỏ nhét vào Mộ Dung Nôn trong ngực, một cước đạp bay mèo đen. Mèo đen một tiếng hét thảm, bay ra ngoài, bị Hoàng Dung một cái tiếp lấy, ôm vào trong ngực lột mấy lần. Nàng vẫn là thật thích con mèo này. Mộ Dung Nôn đầu cũng không thấp, thuận tay tiếp nhận bàn chân, cuộn lên. Loan Loan gương mặt xinh đẹp bắt đầu trở nên ửng đỏ. Kim bảng lần nữa biến hóa. Cái này là nữ tử, dáng người ngược lại là rất thức tha, nhưng lại cái thịt viên, trên đỉnh đầu còn mang một cái thái dương. Mưa cùng khí ẩm chi thần thái phù nô đặc biệt, địa tiên tăng dài, giới thiệu văn tắt, đại biểu cho vô tự, nắm giữ thối giữa sức mạnh. Nàng là kéo ho khan đi ra ngoài, cũng là thái dương thần chi nhãn. Trường không pháp tắc, khô hạn, thủy hệ, vô tự. Tiểu đạo tin tức, nàng vô tự pháp tắc dẫn đến nàng thường xuyên tính khí nóng nảy, thường xuyên một lời không hợp liền cùng thư cãi nhau, bỏ nhà ra đi, cho Ai Cập mang đến khô hạn, lại tùy ý giết người, bị nữ bạn chu sát tại quái vật phía tây, bây giờ thần cách bị cất giữ trong tây bộ tòa nào đó trong thần miếu,